Chương 61. Một kiếm thành cho thêm giai tự bí thanh âm bình tĩnh chấn động giao chỉ, làm cho tất cả mọi người đều sức sở. Không ai từng nghĩ tới, đối mặt một tôn thánh nhân uy hiếp, Tần Vân vậy mà nói ra lời nói này. Hắn là đang tìm cái chết sao? Đây chính là một tôn thánh nhân a, dựa vào cái gì nói ra lời nói này? Tất cả mọi người ngốc trệ, cảm thấy vô cùng chất vấn. Thánh nhân cường đại không thôi, trên thế gian được xưng là đạo hóa thân, bởi vì đi đến một bước này, đã nắm giữ bộ phận đại đạo pháp tắc, đối đạo có cực sâu lĩnh ngộ. Có thể khống chế thiên địa quy tắc, là chân chính hát trăng bắt sao, đốt núi nấu biển nhân vật. Không có người có thể nghịch phạt một tôn thánh nhân, xưa nay đều không có, cho dù ngươi là cỡ nào yêu diễm thiên tiêu, không vào thánh cảnh, liền không cùng thánh một trận chiến tư cách. Đại năng thọ nguyên cao nữa là có thể sống hơn 500 năm, mà thánh nhân, tùy tiện có thể sống đến 900 tuổi, thậm chí là hơn ngàn tuổi. Đây cũng không phải là một cái cấp bậc sinh mệnh cấp độ, là thần cùng phàm ngày đêm khác biệt. Thế nhưng là, bây giờ chính là đối mặt dạng này một tôn cổ thánh nhân, Tần Vân lại nói là có thể chém dụng đối phương. Ai có thể tin tưởng? Tần Vân đạo hữu, không muốn sai lầm, Khuê Giao từng nghe nói ngươi nắm giữ một loại bí thuật, nhanh chóng tối lui đi. Quỳnh Lâu Ngọc Vũ bên trong, vang lên một đạo huyền chuyển thanh âm, đối Tần Vân khuyên nhủ nói: "Quá mức không biết trời cao đất rộng, Tần Vân, ngoại trừ nhà ta yêu chủ, không ai có thể cứu ngươi." Thanh Chí cũng mở miệng: "Im ngay." Nghe hoàng quát lớn, sinh ra nộ khí, dọa đến Thanh Chí đầu cò rụt lại. Nàng đã có chút hối hận trước đây thái độ đối với Tần Vân, cảm giác được mình xúc phạm đến người tiểu nam nhân này tôn nghiêm. Nàng tự nhiên không muốn nhìn thấy Tần Vân vẫn lạc, nhưng Tần Vân đối nàng thái độ lạnh như băng, để nàng nhưng cũng không có xuất thủ lý do. Giờ phút này, chỉ sợ coi như nàng xuất thủ, Tần Vân cũng sẽ không tiếp nhận hảo ý của nàng, thậm chí sẽ hoàn toàn ngược lại, biến khéo thành vụng, để Tần Vân đối nàng càng chán ghét. Ngắn ngủi ngây người, Tiểu Bằng Vương rốt cục tỉnh lại. "Ngươi xưng ta là cái gì?" Tiểu Bằng Vương hoài nghi là lỗ tai của mình xảy ra vấn đề, hắn không rõ, người này ở đâu ra dũng khí nói ra lời nói này? "Ngươi muốn chết sao?" Tiểu Bằng Vương nổi giận, hai con ngươi trở nên hừng hực, phun ra kinh khủng tuyệt luân uy áp. Hắn ánh mắt thâm thúy, giống như là hai vòng đại nhật lóe mắt, thân thể vĩ ngạn, khí thôn sơn hà, có được khí thế đáng sợ. "Chưa hề chỉ có ta nghịch phạt người bên ngoài phần, ngươi cũng dám nói là chạm ta sao?" Tiểu Bằng Vương tuyệt đối là nhất đại yêu nghiệt, trăm năm trước liền hoành hành Nam Lĩnh, chém hết Nam Lĩnh các lộ thiên tiêu, điên cuồng đến cực hạn. Nhưng như mặt trời ban trưa hắn, lại gặp phải một tôn thánh nhân. Khi đó nếu không phải phía sau thiên yêu cùng, Tiểu Bằng Vương đã từ thế gian biến mất. Bất quá Tiểu Bằng Vương cũng không gượng dậy nổi, minh bạch thánh nhân cùng tự thân chênh lệch về sau, thế là lập xuống mục tiêu, không chứng thánh nhân, không còn xuất thế. Trăm năm khắc khổ bế quan, cuối cùng chứng thánh vị. Hắn lại không chỗ cố kỵ, đi ra Nam Lĩnh, tại Đông Hoang bắt đầu hành hành không sợ, muốn xông ra uy danh hiển hách. Nhưng mà, vốn nên càng như mặt trời ban trưa hắn, bây giờ vừa ra thế, lại gặp nhận lấy đại năng tiểu bối mạo phạm, sao có thể chịu được? Giờ khắc này, giao chỉ giống như là một nháy mắt tiến vào trời đông giá rét, giữa thiên địa thấu xương lạnh, tất cả mọi người dùng mình, linh hồn không tự chủ được run rẩy. Đáng sợ sát ý thực chất hóa, giống như là có từng tòa đại sơn đặt ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu, để cho người ta không nhịn được muốn phụ phục, muốn cúng bái. Thánh nhân giận dữ, tất cả thiên địa sợ. Tần Vân trực diện cố này thánh nhân uy áp, hai chân không khỏi run lên, loại sinh mạng này cấp độ chênh lệch, hoàn toàn chính xác không thể vượt qua. Thế nhưng là, hắn cắn răng, hung hăng nhìn thẳng kia hai đạo hừng hực ánh mắt. Hắn đương nhiên có thể lựa chọn thối lui, đều chưa bí hoành hành thiên hạ vô kỵ, không có gì có thể ngăn cản. Thế nhưng là, người trước mắt uy hiếp lại làm cho hắn sinh giận. "Quỳ xuống cho ta." Tiểu Bằng Vương càng nổi giận hơn, uy áp càng thêm hừng hực, thánh nhân uy áp triệt để bộc phát. Loại lực lượng này vô hình, lại như vực sâu biển lớn bằng bạc, là đạo cụ hiện, nặng như bạt tấn, hoành ép hướng Tần Vân, muốn đem hắn cho nghiền nát. Nay thế, Tần Vân không muốn lại nhường nhịn, hướng Bạch Lao truyền âm: "Bạch Lao, ngươi vững tin nhân thế gian thân pháp có thể mang ta rời đi sao? Ngươi muốn làm gì?" Bạch Lao đã lo lắng lại mờ mịt, không muốn sai lầm a đạo hữu, ngươi không thể nào nghịch phạt thánh nhân, hướng Nghe Hoàng cầu cứu, chưa chắc không phải cử chỉ sáng suốt. Bạch Lao thanh âm ở trong lộ ra lo lắng, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Ngươi đều phải chết, ngoại trừ tính mệnh bên ngoài, cái gì đều không trọng yếu. Bạch Lao không cho rằng Tần Vân không rõ điểm này, tại Bạch Lao trong lòng, Tần Vân rất là ổn trọng, nhưng hôm nay, hắn không rõ, Tần Vân vì sao nhất định phải cùng một tôn thánh nhân tranh phong tương đối? Có thể hay không mang ta rời đi? Tần Vân vẫn như cũng là như thế này một vấn đề. Có thể. Bạch Lao giật mình, sau đó rốt cục nói ra. Giờ phút này, Tần Vân triệt để không cố kỵ gì. Tiểu Bằng Vương thật sao? Hôm nay để ngươi nhìn xem, cái gì là yêu nghiệt. Tần Vân mỉm cười, nói ra lời nói này. Không biết vì cái gì, tất cả mọi người từ Tần Vân trong tươi cười nhìn ra một vòng tranh cuồng, cảm nhận được một loại cường đại vô địch tín niệm. Vâng. Tần Vân bạo phát, toàn thân huyết khí trùng thiên, bằng vào không thể phá vỡ nhục thân chi lực, ngắn ngủi tránh thoát kia vô tận thánh nhân uy áp. Một kiếm thành cho. Hắn gian nan huy kiếm, tựa hồ vạch ra quy tích của đạo. Thể tu kiếm tu hai tất cả nội tình, tất cả đều tan cùng một kiếm này bên trong, theo huyền kiếm chậm rãi rơi xuống, chém ra một đạo bàng bạc kiếm khí. Kiếm khí này rất là đáng sợ, quả thực là một đạo kiếm bộc. Kiếm đạo uy áp tuyệt luân, để cho người ta cảm thấy kinh dị, linh hồn đều có chút rung động. Hắn quả nhiên có chỗ át chủ bài, trước đây, hắn quả nhiên không có toàn lực xuất thủ. Tất cả mọi người chấn động, Tần Vân, đây quả thật là một cái yêu nghiệt, để cho người ta khó mà nhìn đấu, mỗi một lần xuất thủ, tựa hồ luôn có thể cho người ta kinh hỉ. Chỉ là, một kiếm này thật có thể chạm thánh sao? Tất cả mọi người chất vấn. Một kiếm này cố nhiên rất yêu diễm, cố nhiên rất cường đại, nhưng Tiểu Bằng Vương thánh uy, nhưng như cũ tại đạo này kiếm uy phía trên. Uy áp thiên địa, khí thôn sơn hà, giống như căn bản khó mà dung chuyển. Ha ha ha. Nay tế, Tiểu Bằng Vương cười to, nhìn chằm chằm đạo kiếm quan kia, không thể không thừa nhận, ngươi thật sự rất yêu nghiệt, nhưng ngươi cho rằng thánh giống như này không chịu nổi sao? Quá mức ngây thơ. Tiểu Bằng Vương cũng không để ý, thánh quả trong người hắn cũng không cảm nhận được cái gì nguy cơ. Thế nhưng là sát na về sau, Tiểu Bằng Vương sắc mặt cứng đờ. Hắn không cười được. Giai tự bí, một kiếm thành cho. Giai tự bí phát động, một kiếm kia, mắt trần có thể thấy trở nên càng thêm bằng bạc, kiếm khí lập tức phủ lên bầu trời, che khuất bầu trời, giống như là trời sập. Biến hóa không chỉ là nó thể tích, càng có nó uy thế. Kia sắc ý, thấu xương lạnh, giống như là một vị thần ma thức tỉnh, tránh thoát phong ấn mà ra, gào vỡ sơn hà, bắn ra tới diệt thế sát ý chém. Chương 62. Không đáng tin cậy Bạch Lao tất cả mọi người ngốc trệ, ngắm nhìn kia bàng bạc kiếm khí, từng cái như bị sét đánh. Rất khó tưởng tượng, cái này đúng là một cái đại năng chém ra kiếm khí. Kiếm khí chém xuống, lực hủy diệt cực đoan kinh khủng, chấn động sơn hà, ngay cả giao chỉ bí cảnh cũng đang run rẩy, tất cả mọi người kinh dị, một kiếm này, để cho người ta cùng tận thế, thế giới bị diệt loại này từ ngữ liên tưởng đến cùng một chỗ. Chém. Thần Vân hét lớn, chỉ để đem một kiếm này chém xuống. Không có ai biết một kiếm này mạnh đến mức nào, liền ngay cả chính Tần Vân cũng không biết. Một kiếm thành cho cùng cấp toàn thân mười mấy lần uy lực, giai tự bí cùng cấp lại lật mười mấy lần. Đây không phải 10-10-10, mà là 10-10-10. Tự thân gấp trăm lần. Nay thế, Tiểu Bằng Vương ngu ngơ, sau đó đột nhiên lui lại, hai tay lật qua lật lại, kết xuất một viên yêu văn hướng về phía trước đánh ra. Chỉ là, vị này thánh nhân thủ đoạn lại có vẻ hơi tái nhợt. Thiên cung một mảnh trắng xóa, bị kiếm quang triệt để nuốt chửng lấy, kia một đạo thánh nhân yêu văn, tựa như châu đất xuống biển, lại không có nhấc lên sóng gió gì. A, Tiểu Bằng Vương kêu to, không cách nào tránh đi, lựa chọn mệnh kháng. Vô tận kiếm quang như vực sâu biển lớn, điên cuồng chút xuống nhập thân thể của hắn. Mọi người có thể trông thấy, Tiểu Bằng Vương, nhất đại yêu nghiệt, thân thể dần dần tại vỡ toang, dần dần máu thịt bé bét, cho đến tại kiếm quang hạ triệt để chôn bụi, hóa thành vô số mảnh vỡ, nhao nhao hỗn loạn, tan biến tại nhân thế gian. Kiếm quang dần dần biến mất, hết thảy đều khôi phục như thường, thế nhưng là, giữa thiên địa giờ phút này như cũng hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người ngơ ngác nhìn qua trên bầu trời cái kia đạo áo trắng, đều cảm thấy run sợ. Đồ thánh. Đây là một cái truyền kỳ từ ngữ. Xưa nay không biết có bao nhiêu thiên tiêu muốn đánh vỡ cái này xóa truyền kỳ, nhưng lại không khỏi là vì thế bỏ ra thảm trọng đại giới. Thánh nhân không thể phạm, hạ đều sâu kiến. Dạng này như thế, tại thời gian tuế nguyệt thay đổi dưới, thật sâu khắc vào mọi người thực chất bên trong. Thế nhưng là bây giờ, loại này truyền kỳ cùng quan niệm bị đánh vỡ. Đồ thánh loại này mộng ảo sự tình, trở thành một loại hiện thực, thật sự có người làm được, nghịch thiên phạt thánh, diệt một tôn thánh nhân. Đây là như thế nào một loại như thế? Tất cả mọi người ngốc trệ. Bạch lão, Nghe Hoàng, Đường Quê Dao, toàn bộ bí cảnh không có một điểm thanh âm, mọi người nhìn qua trong hư không cái kia đạo áo trắng, toàn bộ đều sức sở. Đây quả thật là một tôn yêu nghiệt. Bại kiếm thể, sáng tạo thánh thể, chẳng thánh nhân. Hôm nay giao chỉ thịnh hội nhất định được ghi vào lịch sử, danh truyền thiên cổ, cho dù trăm ngàn năm về sau, cũng sẽ không có người quên, một tôn thiên tiêu đánh vỡ từng cái truyền thuyết, quật khởi tại nơi này. Mọi người cảm thán, ảm đạm. Không hề nghi ngờ, Thần Vân triệt để có thành tựu. Chém một tôn thánh nhân. Việc này tất nhiên sẽ bị tuyên dương ra ngoài, sau đó tại trong thời gian ngắn ngủi, tại Đông Hoàng, thậm chí là toàn bộ thiên hạ, dẫn phát sóng to gió lớn. Đây là một cái kỳ tích, tôn này yêu nghiệt, tại rất nhiều người chứng kiến lên dưới, thật vang danh thiên hạ. Bạch lão, mang ta, rời đi. Ngây người bên trong Bạch lão nghe được Tần Vân truyền âm, gần như muỗi bo bè, bé không thể nghe. Hắn lúc này mới phát hiện, Tần Vân gần như lung lay sắp đổ, không cách nào chèo chống. Một kiếm thành cho. Đây là Tần Vân lớn nhất át chủ bài, vốn là dùng để liều mạng. Sở dĩ dám đến giao trì thịnh hội, chính là bởi vì môn này át chủ bài cho hắn lực lượng. Nhưng này đến bài lại là tại vận dụng về sau, sẽ để cho hắn ngắn ngủi đánh mất hết thể năng lực. Càng tại giai tự bí ra chỉ tình huống dưới, thời khắc này Tần Vân có thể nói suy yếu đến cực hạn. Cũng là bởi vì đây, hắn trước đây mới có thể nhiều lần hướng Bạch Lao xác nhận, nhân thế gian thân pháp là không có thể dẫn hắn rời xa nơi này phong ba. Bạch Lao đã nhận ra Tần Vân dị dạng, từ chấn kinh ngạc ở trong thức tỉnh, lập tức đi vào Tần Vân bên cạnh, sau đó kín đáo đưa cho hắn mấy cái đan dược, trợ hắn khôi phục hành động lực. Tình cảnh như vậy bị rất nhiều người nhìn thấy, tự nhiên cũng đã nhận ra Tần Vân dị thường. Không ít người trong nháy mắt minh bạch, tôn này yêu nghiệt, chém ra một kiếm kia, gần như đánh mất hết thể hành động lực. Nhưng dù cho như thế, mọi người vẫn như cũ giật mình vô cùng, mạnh như vậy thế một kiếm, công kích như vậy lực, đơn giản quá mơ ảo, liền xem như một kiếm về sau bỏ mình, mọi người cũng nghĩ không thông, Tần Vân vì cái gì có thể chém ra một kiếm kia. Đi. Bạch Lao lập tức mang theo Tần Vân trốn xa, hắn trước tiên vì Tần Vân điều tra thân thể, phát hiện Tần Vân đạo hải gần như khô cạn, không có một tia khí lực. Tần Lao đệ, ngươi thật là tiên thần chuyển thế sao? Vị Tần Vân rời đi, Bạch Lao nhịn không được hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta lừa gạt ngươi. Tần Vân nhếch miệng, trong lòng tự nhủ đều lúc này, ngươi còn có thời gian quan tâm cái này. Ta không tin. Bạch Lao một bộ ngươi mơ tưởng lại gạt ta biểu lộ. Hai người một bên giao lưu, một bên lấy tốc độ cực nhanh phi độn. Nhân thế gian thân pháp hoàn toàn chính xác vô song, mặc dù không kịp hành tự bí, nhưng đích thật là thế gian hối hả, tại rất nhiều người chưa kịp phản ứng thời điểm, hai người đã trốn chạy đến giao trì bên ngoài. Nhưng mà, ngoại giới trăng cảnh lại làm cho hai người một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Giữa hư không có khắc đạo văn, đạo quang tại hư không ở giữa lấp lóe, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một phương đạo văn kết dệt lưới lớn, bao phủ tại giữa hư không. Các thánh địa thủ đoạn sao? Thần Vân giơ lên lông mày, lẩm bẩm nói: rất rõ ràng, có người không muốn để cho hắn rời đi nơi này, tuyệt đối có cấp thánh nhân nhân vật giấu kín cùng hư không, lại không chỉ một tôn thánh nhân, kiêng kỵ giao chỉ, cho nên không có tại giao chỉ ở trong xuất thủ, tại ngoại giới bày ra đạo văn, phòng ngừa hắn rời đi, muốn đem hắn tập sát. Bạch lão, có thể rời đi ạ? Bạch lão biểu lộ rất là ngưng trọng, ngưng thần nhìn qua những cái kia đạo văn, một lát sau nói, quá phức tạp đi những đạo văn này, đây là các thánh địa chuyên môn đối phó thánh chủ cấp nhân vật, ta nhất thời nửa khác, không cách nào trốn xa phiến tiên địa này. Ta bị ngươi cho lừa thảm rồi. Thần Vân tức giận nói. Bạch lão rất là xấu hổ, không phải chúng ta vẫn là trở về đi, những người này không dám ở giao chỉ bên trong độc thủ. Cuối cùng, hai người một lần nữa trở lại giao chỉ. Giao chỉ nội bộ, không ít cường giả ngao ngoe muốn động, muốn thừa dịp Tần Vân suy yếu thời khắc, đem Tần Vân cho đánh giết. Dù sao Tần Vân náo động lên bực này phong ba về sau, các thánh địa cùng thiên yêu cùng, tuyệt đối sẽ không vòng qua hắn, giờ phút này đem nó tập sát cùng cấp cùng các thánh địa kết một phần địa duyên. Ngao ngoe muốn động hạng người không tại số ít. Thế nhưng là, cũng chỉ thế thôi, từ đầu đến cuối không có người dám ra tay. Tôn này yêu nghiệt quá dọa người rồi, cho dù suy yếu không thôi, cũng làm cho người cảm thấy kiêng kỵ, sợ hắn lại có thủ đoạn gì triển lộ. Huống hồ, Bạch lão thân pháp thần bí, khiến người ta cảm thấy rất là không tầm thường, mọi người cũng không có bao nhiêu chém dụng Tần Vân nắm chắc. Chư vị, giao chỉ thịnh hội đến đây đã kết thúc, thỉnh cầu rời đi đi. Khuê Giao đã chọn định Tần Vân đạo hữu. Nay thế, đường Khuê Giao thanh âm cũng vang lên, nàng đi ra Quỳnh lâu Ngọc Vũ, nhìn về phía tứ phương nói: "Cuối cùng, mọi người không thể không rời xa, minh bạch vị này giao chỉ tân chủ, cố ý tại che chở Tần Vân. Tối nay nếu không ngươi ở tại nơi này đi." Bạch lão lộ ra một bức vẻ mặt bị uội, nhìn qua Tần Vân nói: "Hắn cứ việc không đáng tin cậy, nhưng vẫn là rất cẩn thận, đem Tần Vân đưa đến một chỗ trong cung điện tu dưỡng, đồng thời bày ra một tòa sát trận, phòng ngừa những người khác tới gần Tần Vân." Tần Vân không có phản ứng lao giả họ Nguyễn này, liên tiếp ăn vào mấy viên linh dược, nắm chặt thời gian khôi phục tự thân tu vi. Rất nhanh, giao chỉ nội bộ trở nên thanh lãnh, tất cả mọi người lui đi. Chỉ có Nghê Hoàng chưa từng rời xa, đi vào Tần Vân chỗ kia ngoài điện. "Tần đạo hữu, ngoại giới chư thánh người ở nút, muốn tập sát ngươi, ta có thể che chở ngươi rời đi nơi đây, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, không muốn cùng Đường Khuê giao cấu kết." Chương 63. Không làm liếm cho giao chỉ bí cảnh, mây khói lượn lờ, ngân nguyệt ngã về tây, một mảnh tố tố nhạt. Nghe Hoàng thanh âm tại cấm chế bên ngoài vang lên, nàng một bộ áo bào đỏ, tinh xảo tươi đẹp, tựa như một tôn thần nữ, cao quý không tả nổi. Thanh âm xuyên thấu qua cấm chế truyền vào Tần Vân trong tai, để hắn nhíu nhíu mày. Nói thật, hắn thật sự có chút phiền chán nữ nhân này. Giống như là một con kiêu ngạo chim hoàng yến, vương nàng vậy tôn quý thân phận, luôn nói mở miệng muốn giúp ngươi, nhưng mỗi lần đều có tương ứng điều kiện. Tần Vân cũng là không phải là không thể lý giải, dù sao cũng là phượng hoàng một mạch công chúa, thiên phú yêu diễm, xuất thân bất phàm, có chút giá đỡ cũng là tự nhiên. Nhưng nàng loại này phương thức nói chuyện, lại làm cho Tần Vân cảm thấy rất không thoải mái. Mình từ đầu đến cuối, không có cầu nàng đã giúp mình a. Nhưng nàng, vì cái gì một mực là một bộ chuyện đương nhiên, tự cho là đúng dáng vẻ. Liên tựa như, cho là mình rời đi nàng, sống không được. Tuy nói đi, Tần Vân muốn rời khỏi nơi này, tuy nói đi, hắn cũng không muốn cùng Đường Khuê giao thật sự có cái gì, nhưng giờ phút này, nữ nhân này nói ra lời nói này, lại làm cho Tần Vân cảm thấy có mấy phần bỏ đá xuống giếng mà bị. "Yêu chủ, Tần Vân một cái tiểu quỷ, sao có thể thiếu lên ngươi ân tình, cũng không dám làm phiền yêu chủ che chở." Tần Vân theo thói quen uống một hớp rượu, đáp lại nói. Nghe vậy, Nghe Hoàng thân thể khẽ run lên, hiển nhiên nghe được Tần Vân không kiên nhẫn. Cái này khiến nàng có chút gặp khó. "Tần Vân đạo hữu, xin hỏi Nghe Hoàng chỗ nào làm không tốt, để ngươi như thế không muốn tiếp nhận Nghe Hoàng thiện ý?" Nghe Hoàng nhăn nhăn thanh tú lông mi, sao trời con ngươi bên trong toát ra một tia ảm thương. Lời nói này khiến Tần Vân cảm thấy không hiểu, mình tại sao phải tiếp nhận thiện ý của nàng? Quả nhiên, vô luận là ở đâu một thế, nữ nhân đều là không thể giảm đạo lý, dứt khoát Tần Vân trực tiếp lựa chọn trầm mặc. "Là bởi vì Đường Khuê giao sao? Ngươi hôm nay thật muốn ngủ lại tại giao chỉ?" Nghe Hoàng mở miệng lần nữa. Tần Vân thật không biết trả lời như thế nào nàng, nữ nhân này tư tưởng thật cổ quái ly kỳ. Đường cô nương vì giao chỉ tân chủ, thiên hạ nam nhân kia không yêu, Tần Vân một giới phàm phu, tự nhiên không thể ngoại lệ. Tần Vân nghĩ nghĩ, thuận miệng nói: "Không biết vì cái gì, đương câu nói này nói ra khỏi miệng một khắc này, Tần Vân có chút hối hận." Hắn tựa hồ từ Nghe Hoàng trên mặt thấy được một sợi bi thương. "Cho nên tại đạo hữu trong mắt, Nghe Hoàng không kịp giao chỉ tân chủ đúng không?" Nghe Hoàng nói, toát ra một nụ cười khổ. "Tần Vân, ngươi quá mức không biết điều, nhà ta yêu chủ hảo tâm muốn giúp ngươi, ngươi lại nói ra lời nói này. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhà ta yêu chủ chính là Phượng Hoàng một mạch thần linh, muốn thực lực có thực lực, muốn thân phận có thân phận, ngươi bất quá một giới tiểu quốc hoàng tử, cũng xứng như thế đối nàng." Thanh Trí đối Tần Vân rất không cam lòng, đứng tại Nghe Hoàng bên cạnh lên tiếng nói: "Cho nên, cũng bởi vì thân phận nàng tôn quý, ta liền nên cầu nàng đúng không?" Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói: "Đủ rồi." Thanh Trí còn muốn nói cái gì, lại bị Nghe Hoàng đánh gãy, nàng nhìn về phía Tần Vân, đã đạo hữu không muốn cùng Nghe Hoàng giao thiện, kia Nghe Hoàng cũng không tốt lại miễn cưỡng. "Thanh Trí, chúng ta đi thôi." Nghe Hoàng không tiếp tục lưu lại, mang theo Thanh Trí rời đi. Nàng không phải cái tiểu nữ nhân, có được chính mình kiêu ngạo, không có khả năng đối một cái nam nhân đủ kiểu năn nỉ cái gì. Chỉ là, bóng lưng nàng rời đi lại có chút cô đơn, cái kia đạo sáng rỡ áo đỏ tại tàn nguyệt hạ như một đám khói lửa, sáng lạn như hoa, thế nhưng là, tại mảnh này một mạc giữa thiên địa, nhưng lại phá lệ lộ ra cô lạnh. "Lão đệ ngươi là thật không làm người a?" "Đây chính là Nghe Hoàng à, trẻ tuổi nhất một tôn thánh nhân, phía sau nội tình cường đại, tương lai có vô hạn khả năng, ngươi không thấy được lần này giao trì thịnh hội, nhiều ít người cùng nàng giao hảo sao? Ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi kia lời nói, sẽ khiến thiên hạ nhiều ít người công phẫn?" Nhiều ít người muốn cùng nàng giao hảo mà không được, ngươi lại đối nàng lạnh lùng như vậy, thậm chí ác nàng. Bạch Lao từ đầu đến cuối giữ im lặng, thẳng đến Nghe Hoàng rời đi, mới có hơi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nàng là thân phận tôn quý, nhưng ta liền nên cầu nàng sao? Tần Vân không nói gì nói. Bạch Lao thở dài, thiên hạ cái nào tôn tiên kiêu không phải như thế? Sinh ra cường đại, tự nhiên là có được chính mình kiêu ngạo. Nghe Hoàng sinh ra lẻ loi một mình trưởng thành đến loại tình trạng này, tính tình kiêu ngạo một chút, cũng không phải không thể lý giải. Thiên hạ nữ nhân chính là để các ngươi những này liếm chó cho làm hư, ta không có nghĩa vụ đi tìm hiểu nàng như thế nào trưởng thành nhân sinh, người nào thích liếm ai đi liếm, không liên quan gì đến ta, ta không muốn cùng nàng có gặp nhau. Tần Vân nói như vậy nói. Sớm tại kiếp trước liền minh ngộ ra đạo lý này, tuyệt không đương liếm chó, vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người. Bạch Lao thở dài, nói thật, lão phu mơ hồ có thể cảm nhận được, nữ nhân này, tựa như đối ngươi không có ác ý. Tần Vân không tiếp tục đáp lại, nói thật, hắn cũng có thể cảm nhận được, chỉ là đi, Nghe Hoàng nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác, thực sự quá không dễ chịu. Thưa không, một đạo áo trắng hạ xuống, là Đường Khuê Dao. Ở sau lưng trăng tròn chiếu rọi, váy trắng lộ ra càng thêm thánh khiết, tựa như một tôn tử giữa tháng đi ra tiên tử, xuất trần linh hoạt kỳ hảo. Nàng vẫn luôn ở chỗ này, Nghe Hoàng kia lời nói cũng bị nàng chấu nghe nói, chỉ là nữ nhân này lại đối với cái này làm như không thấy, cũng không tranh luận hoặc nói cái gì. Thẳng đến Nghe Hoàng rời đi, nàng vừa rồi hướng Tần Vân cái này chỗ cung điện mà tới. Đạo hữu an tâm tĩnh dưỡng chính là, ngoại giới người sẽ không xâm nhập giao chỉ. Đường Khuê Dao nhẹ giọng mở miệng, thanh âm linh hoạt kỳ hảo, giống như là tiếng trời. Nàng thanh nhã mà thánh khiết, váy trắng không nhuốm bụi trần, tinh khiết mà tươi đẹp, để cho người ta liếc nhìn lại liền cũng không rời đi nữa. Muốn mượn đạo hữu đạo trường tránh hỏa, váy dày đạo hữu. Tần Vân đứng dậy hành lễ, như thế lời nói. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Đường Khuê Dao khẽ gật đầu, tiếu dung thanh nhã, sau đó liền trực tiếp rời đi. Nói thật, Tần Vân đối Đường Khuê Dao cảm nhận cũng rất kém cỏi. Một câu để hắn độc kháng thiên hạ, để hắn trở thành người người công địch. Nhắc tới nữ tử không đáng trách vậy dĩ nhiên là giả. Nhưng giờ phút này, dù sao mượn dùng người ta đạo trường, lại người ta vẫn là bộ dáng này, không hiểu để Tần Vân trong lòng hết giận không ít. Tu hành, tu hành. Đợi Đường Khuê Dao rời đi, Tần Vân liền bắt đầu điều chỉnh khí tức, khôi phục đạo hải. Đại năng cảnh pháp lực bằng bạc, khôi phục cũng không phải là không bao giờ. Mặc dù có linh dược phụ trợ, Tần Vân cũng cần mấy canh giờ mới có thể khôi phục hơn phân nữa. Bạch Lao thì tại một bên thủ hộ, tuy có Đường Khuê Dao kia lời nói, nhưng hắn vẫn như cũ có chút không yên lòng, sợ có người liều lĩnh giả tập giao chỉ, gây bất lợi cho Tần Vân. Kết quả là ngay cả khắc xuống mấy đạo pháp trận, đều mười phần không tầm thường, mặc dù có thánh nhân cảnh nhân vật xuất thủ, cũng không có khả năng nhất thời nữa khắc công phá. Đêm dài, giao chỉ bí cảnh cũng yên tĩnh trở lại, ven hồ ẩn ẩn có tiếng sột soạt truyền đến chi chi âm thanh. Nước hồ tĩnh mịch, bóng đêm bình tĩnh, để cho người ta rất là an tâm. Trong lúc đó, có giao chỉ đệ tử tiến vào cung điện, vì Tần Vân đưa tới một chút linh dược, trợ hắn khôi phục tu vi. Đều là hiếm thấy linh dược, kỳ chân đến cực điểm, hiếm thấy đến cực hạn. Nhìn Bạch Lao hai mắt tỏa ánh sáng, giao chỉ đệ tử phụ mệnh làm việc, Tần Vân không cách nào từ chối, nhưng cũng không có tiếp nhận. Mấy canh giờ về sau, bằng vào tự thân nội tình, Tần Vân khôi phục thực lực hơn phân nửa, lúc này mới kết thúc tu hành. Chương 64. Phó ước, nghỉ đêm giao chỉ mở ra hai con người, Bạch Lao ở một bên uống rượu, trong tay bưng lấy mấy cái tinh xảo hộp nhỏ, cẩn thận chu đáo bên trong kỳ chân. Giao chỉ bí cảnh nội tình quả nhiên không tầm thường, lại có bực này thần vật. Bạch Lao chỉ vào trong một chiếc hộp bóng ánh ngọc châu nói, đây là lưu ly châu, tu hành thời điểm đem nó cất đặt ở bên, có thể để trong lòng người thanh minh, tâm thần an hòa. Bạch Lao yêu thích không nỡ rời tay, ngắm nghĩa mấy cái Đường Khuê Dao sai người đưa tới kỳ chân cảm thán không thôi. Người muốn tu lại là được. Tần Vân trêu ghẹo nói, như vậy sao được, người ta là tặng cho ngươi, giúp ngươi ăn dưỡng, ngươi lại không muốn ta nhận lấy, tính chuyện gì xảy ra? Hắn lưu luyến không rời đem hộp để ở một bên bàn bên trên. Đi thôi, rời đi nơi này, đem những vật này lưu lại. Tần Vân nói. Bạch Lao có chút xoắn xuýt, nói, Tần Lao đệ, ngươi nếu không vẫn là suy nghĩ một chút nghỉ đêm ở chỗ này đi, Đường cô nương trước đây liền biểu lộ tâm ý, mời ngươi nghỉ đêm giao chỉ, bây giờ lại không ngừng có phong phú lễ vật đem tặng, tốt như vậy cô phụ người ta tấm lòng thành. Ta cũng không muốn trêu chọc như thế một cái họa thủy. Sao có thể nói là họa thủy đâu, Đường cô nương vì giao chỉ tân chủ, ngươi như thật cùng nàng có quan hệ gì, đối ngươi bây giờ tuyệt đối chỉ có chỗ tốt. Tần Vân lắc đầu, nghĩ lôi kéo Bạch Lao rời đi. Nay tế, giao chỉ đệ tử lại lần nữa tiến vào cung điện, đưa tới một cái tinh xảo hộp nhỏ, không nói lời gì, buông xuống liền trực tiếp rời đi. Bạch Lao không kịp chờ đợi mở ra, bên trong có một chiếc lá. Chỉ là cái này lá cây cực kỳ bất phàm, rực rỡ ngời ngời, như hoàng kim đổ bê tông mà thành, mùi thơm ngát sông vào mũi, lá cây phía trên có phức tạp đồ án, tinh tế quan sát, đúng là một bức sơn hà đồ. Lá trà ngộ đạo. Bạch Lao kinh thán không thôi, trời, trên đời quả thật có bực này thần vật sao? Bạch Lao cảm khái nói, truyền thuyết, mấy ngàn năm trước, Thái Sơ Lao Thánh chủ ngộ nhập một mảnh bí cảnh, gặp một gốc trà ngộ đạo cây, đạt được hơn 10 phiến lá trà ngộ đạo. Vật này có thể trợ người ngộ đạo, đột phá gông cùm xiềng xích, là bất thế thánh vật. Thái Sơ Lao Thánh chủ thế là đem cái này vài miếng lá trà ngộ đạo tặng cho bên người thân cận người. Nghĩ đến mảnh này lá trà, chính là giao chỉ từ Thái Sơ Lao Thánh chủ nơi đó lấy được. Chân quý đến cực hạn, giao chỉ sợ cũng chỉ có như thế một mảnh, chừng mấy ngàn năm lịch sử, tại lúc này tặng cùng đạo hữu, có thể thấy được Đường cô nương tâm tư a. Bạch Lao khuyên đủ nói, vực này tuyệt thế kỳ chân đều tặng cùng đạo hữu chỉ sợ không đi không được một lần. Ta cũng không có thời gian đi, lại ta cũng không cần cái này lá cây. Tần Vân bất vi sở động. ngươi không cần, ngươi vị kia hoàng muội chẳng lẽ không cần sao? Bạch Lao nói, đạo hưu có hay không thay ngươi vị kia hoàng muội cân nhắc? Ngươi người mang đỉnh tiêm bí thuật, thiên hạ không ai có thể ngăn lại ngươi, thế nhưng là ngươi hoàng muội đâu? Nếu như ngươi cùng Giao Chỉ tân chủ có quan hệ, Tần Ngưng Yên cũng chờ cùng đạt được Giao Chỉ che chở, thiên hạ không có mấy người dám có ý đồ với nàng. Huống hồ nói, ngươi hoàng muội không thiếu tu hành tài nguyên sao? Đạo hưu tương lai vô hạn, trường sinh cửu thị cũng không phải vô vọng, nhưng trăm năm về sau, ngươi nguyện ý nhìn thấy ngươi hoàng muội trở thành một bộ xương khô? Không thể không nói, Bạch Lao lời nói này để Tần Vân do dự. Tần Ngưng Yên đích thật là Tần Vân uy hiếp. Đi thôi, Đường cô nương mỹ mạo có một không hai thiên hạ, không có người có thể cự tuyệt, ngươi đến cùng có phải hay không nam nhân? Thật muốn đưa ngươi cho đoạt xá, để cho ta thay ngươi đi tới một lần. Bạch Lao tiếp tục mê hoặc. Chủ yếu ta không phải loại người này, không thể là vì sắc đẹp mà thay đổi. Tần Vân rất là kiên định. Đêm khuya, ngân nguyệt treo cao, ngân huy như mây khói vương vãi xuống, khiến Giao Chỉ bí cảnh lộ ra một mảnh sương mù mông lung. Đường Khuê giao chỗ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ ở vào Giao Chỉ bí cảnh chỗ cao nhất, xây dựa lưng vào núi, nửa bên đều là cung đình lầu cát, chỗ cao nhất thẳng nhập đám mây, giống như là thiên quyết. Tần Vân trèo lên không mà lên, có người đem hắn mời vào một chỗ cung khuyết ở trong. Trong cung điện, có một tôn tuyệt đại giai nhân đứng yên, một bộ áo trắng, tại ánh trăng phía dưới, nhìn gần như thần linh. Khuê giao cứ như vậy gây đạo hữu sinh chán ghét sao? Đường Khuê giao khỏe môi nết lên điểm tinh ý cười, một đầu tóc đen tại gió nhẹ bên trong phất động. Sao dám? Đường cô nương khuynh thế chi tư, thiên hạ tu sĩ đều ái mộ, một lời liền để ta trở thành thế gian công địch, ai sẽ chán ghét nói bạn? Tần Vân như thế lời nói. Đường Khuê giao cười khổ, sóng mắt lưu chuyển, lộ ra mấy sợi đắng chát, đạo hữu chớ có rêu cận Khuê giao. Đơn giản là một nữ tử, không chỗ nương tựa, muốn dựa vào mấy phần tư sắc, ở trong thiên địa này cầu một phần sinh tồn, tại đạo hữu trong đầu, Khuê giao chỉ sợ là thấp hèn a. Tần Vân giật mình. Đường Khuê giao cùng hắn lường trước không đồng nhất, đây cũng không phải là cái cùng nghe hoàng như vậy, kiêu ngạo đến cực hạn, tự cho là đúng nữ tử. Cũng không phải một cái, từ cầm có mấy phần tư sắc liền muốn hiệu lệnh thiên hạ nữ tử, ngược lại một phen trò chuyện, để cho người ta cảm thấy thân thiết. Trước đây có nhiều mạo phạm, nhưng lại cũng là Khuê giao hành động bất đắc dĩ. Giao Chỉ thịnh hội tổ chức chi ý ngay tại đây, vì ta tuyển ra một cái ý trung nhân, mà ta từng nghe nói đạo hữu phong ba, cho nên sinh ra khảo thí chi tâm. Có nhiều mạo phạm, Khuê giao hướng đạo hữu nhận lỗi. Đường Khuê giao nói như vậy đạo, hướng Tần Vân hành lễ. Nhất đại Giao Chỉ chi chủ cũng không có cái gì giá đỡ, nhu nhu nhược nhược, cực kỳ giống một cái tiểu nữ tử, để cho người ta như một xuân phòng, cùng nàng ở chung, rất là thư thái. Tần Vân không thể không đối trước mắt nữ tử này đổi mới, nữ nhân này thật sự có loại để cho người ta cảm thấy thân thiết mị lực, không sinh ra hận ý đạo hữu đi theo ta. Đường Khuê giao đem Tần Vân mời nhập lầu cát. Nàng một bộ váy trắng rủ xuống đất, đem biểu điệu ngọc khu sấn thắc có lồi có lõm, dáng người uyển chuyển, để cho người ta tìm không ra bất luận cái gì thì bết. Hết lần này tới lần khác, nàng nhưng lại có một trương tinh khiết khuôn mặt, giống như là một tôn tiên sứ, cao khiết xuất trần, mũi ngọc tinh xảo môi anh đào phảng phất quỷ phụ thần công điêu khắc mà thành, dạng này dung nhan, đẹp đến làm người ta nín thở. Trong lầu cát, mùi thơm ngát xông vào mũi, mây khói lở lở, giống như là tiến vào tiên cung. Điều này không nghi ngờ chút nào là Đường Khuê giao tập cùng, minh châu mỹ ngọc khảm sức, mấy chương che kín đạo vận cổ họa bày treo. Đường Khuê giao lấy ra mấy bộ sách cổ. Đây là nửa bộ Giao Chỉ trải qua, tặng cho đạo hữu. Đây là tiền bối tu hành một chút tâm đắc tùy bút, có thể cung cấp đạo hữu phụ khắc. Đây là Giao Chỉ cổ trận một bộ phận, nhưng tặng cho đạo hữu. Đường Khuê giao khẳng khái làm người ta kinh ngạc, chính là Tần Vân cũng không khỏi giật mình. Những vật này hắn cố nhiên không cần, nhưng Tần Ngưng Yên cũng tuyệt đối cần. Mặc dù Tần Vân có kiếm tiên cổ kinh, nhưng kiếm tiên cổ kinh quá mức rườm rà cũng khó khăn, mà nhà mình vị kia muội muội thiên phú rất là bình thường. Chính là Tần Vân tu hành, cũng hoàn toàn là ỷ lại hệ thống. Rất không thích hợp Tần Ngưng Yên tu hành. Nhưng Giao Chỉ cổ kinh lại khác. Chúng chi còn có tu hành tâm đắc, thiên cổ giao chỉ tiền bối tâm huyết tích lũy, kỹ càng đến cực hạn, tuyệt đối thích hợp hơn Tần Ngưng Yên. Viên đạn bọc đường sao? Đạo hưu đến tuột cùng muốn làm gì? Tần Vân lộ ra một vòng ý cười hỏi. Khuê giao có thể đem hết thể tặng cùng đạo hưu, cũng có thể giao chỉ danh nghĩa che chở đạo hưu bằng muội. Khuê giao muốn, chỉ có đạo hưu. Đường Khuê giao nỉ non, gương mặt bày lên một tầng ánh nắng chiều đỏ, đẹp không gì sánh được. Khuê giao muốn đạo hưu, ngày sau vì ta hộ đạo. Chương 65, Linh Lung đạo thể chương 65, Linh Lung đạo thể lễ vật tăng thêm trong tập cung, vàng son lộng lẫy. Mây khói lở lở. Đường Khuê giao tính tọa tại bàn trước, gương mặt một mảnh đường đỏ, gian phòng bên trong yên tĩnh, chuyến ra nàng có chút rồn dập tiếng tim đập, bầu không khí để cho người ta cảm thấy có chút mờ mờ. Tần Vân bưng chén rượu lên, tự mình uống một hớp, trêu chọc nói, "Đường cô nương nói đùa, bây giờ ta thế gian đều là địch, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn gì nói ngày sau vì ngươi hộ đạo. Ta tin tưởng có một ngày như vậy." Đường Khuê giao sóng mắt như nước, lông mi khẽ run, da thịt ở dưới ánh trăng chiếu phấn nộn tuyết trắng, "Lại, đây là lựa chọn của ta, đạo hữu không cần phụ trách, ta chỉ cần đạo hữu ngày sau trưởng thành, che chở ta." Che chở Giao Chỉ. Vì sao nhất định phải lựa chọn ta, quá mức không ổn định, ngay cả ta đều không có lòng tin, lựa chọn Giao Quang không phải càng ổn thỏa sao? Tần Vân khỏe miệng có một vòng ý cười nói. Đạo hữu không nên suy nghĩ nhiều, Giao Quang cùng Giao Chỉ truyền ngôn là trong nhà lao bối lựa chọn, ta cùng Giao Quang ở giữa không có cái gì, ngươi mới là ta nghĩ sâu tính kỹ sau lựa chọn. Đường Khuê giao nhẹ giọng nỉ non, làn da hồng ánh, hiện ra ánh ánh hào quang, mi tâm có tô điểm một viên ngọc châu, tại ánh đến dưới, hòa lẫn, cao quý linh động, giống như là một cái tinh linh, đẹp đến làm người ta nín thở. Bóng đêm dần dần sâu. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy xuống tiến cung khuyết bên trong, hết thảy đều tựa như ảo mộng. Hai người uống lên rượu tới. rượu vĩnh viễn là xúc tiến mập mờ dầu bôi trơn. Đường Khuê Giao ở dưới ánh trăng múa thức tha thân thể, giống như là một tôn tiên tử lâm trần, phá lệ ưu nhã cùng linh hoạt kỳ ảo. Khuê Giao không thắng tự lực. Vài chén rượu về sau, Đường Khuê Giao gương mặt xinh đẹp xinh ánh nắng chiều đỏ, sóng mắt động lòng người, nhẹ nhàng theo tại Tần Vân lồng ngực. Trong mũi có hương khí truyền đến, Tần Vân thậm chí có thể rõ ràng nghe được Đường Khuê Giao tiếng tim đập. Nàng như một tôn nhỏ con, mảnh mai không xương, thân thể không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là cái gì, đang hơi rung động. Tần huynh, ta muốn ngươi, vì ta hộ đạo. Nàng thanh nhã như muỗi vo ve, gương mặt tưởng đỏ một mảnh, tại Tần Vân bên thai nhẹ nhàng nói mớ. Tần Vân cũng hơi say, trêu chọc nói, đạo hạnh của ta không quan trọng, sợ cô phụ Đường cô nương. Hết thảy đều là tâm ta cam tình nguyện. Đường Khuê Giao nói mớ, thơm ngọt trong miệng thốt ra một sợi mùi rượu. Nàng vốn là đông hoang đẹp nhất mấy nữ tử một trong, thậm chí có thể được xưng đông hoang nữ nhân đẹp nhất, giao chỉ thịnh hội, có bao nhiêu thiên tiêu tài tử mộ danh mà đến, chỉ vì gặp nàng một mặt. Như thế tuyệt đại giai nhân tại nhiễm say rượu, trong mắt liền nhiều một sợi vũ mị, chán phóng một loại để cho người ta khó mà kháng cự phong tình. Chén rượu rơi xuống đất. Trong đêm khuya, bọn hắn không biết hàn huyên bao lâu, lại uống bao nhiêu rượu, dần dần quấn quýt lấy nhau. Hết thảy đều lộ ra rất tự nhiên. Tần Vân cũng không phải là người gần bướng, tương phản, đời trước của hắn vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người, không cái gì tâm lý câu thúc. Hô, một trận gió thổi qua, gian phòng bên trong dần dần lâm vào trong hắc ám. Tần Minh, ta dạy cho ngươi vài câu giao chỉ linh lung quyết. Trong phòng truyền ra Đường Khuê Giao ngâm khẽ. Tần Vân ngầm hiểu, theo Đường Khuê Giao dạy thụ khẩu quyết vận hành khí tức, linh khí điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Đây là một loại không cách nào nói cảm giác tuyệt vời, tựa như là tu hành bỗng nhiên đạt được tăng phúc, như một loại ngộ đạo cảnh. Đây là linh lung thể kỳ diệu. Ta giao chỉ lòng đất bên trong, có tiên tổ lưu lại một gốc tiên linh lung, lấy giao chỉ khí vận tầm bổ, mỗi khi gặp 500 năm liền có thể đản sinh ra một cái linh lung thể. Đường Khuê Giao vì Tần Vân giải hoặc, giờ phút này tự nhiên không cách nào nói quá kỹ càng. Nhưng Tần Vân cũng biết đến rất nhiều. Linh lung thể, đây cũng là Đường Khuê Giao thể chất. Loại thể chất này chỗ tốt lớn nhất chính là lẫn nhau tu hành thời điểm, có thể cấp tốc tăng lên đạo hạnh, đương nhiên, chỉ là lần thứ nhất hữu hiệu, về sau hiệu quả không quan trọng. Trừ cái đó ra, linh lung thể càng thêm đặc thù một điểm ở chỗ, phàm là loại thể chất này sinh hạ hải tử, cô không phải hạng người phàm tục. Lại linh lung thể rất dễ dàng thụ thai. Cái này tại tu hành giới ở trong rất khó được. Phải biết, nói chung, tu sĩ tu vi càng cao, liền càng không dễ dàng sinh ra dòng dõi. Lại vô luận ngươi là bực nào thể chất, hậu nhân cũng không nhất định sẽ kế thừa loại thể chất này. Mà linh lung thể, xem như đền bù loại thiếu sót này. Giờ phút này Tần Vân cũng có vẻ như càng hiểu vì Hà Giao Hao tân chủ như vậy được hoan nghênh, ngoại trừ lịch đại tân chủ đều là tuyệt đại giai nhân bên ngoài, tu hành giới chỉ sợ càng để ý, chính là linh lung thể có thể sinh ra thiên tiêu điểm này. Cũng có trách gả cho thiên yêu cung vị kia giao chỉ chi chủ, cuối cùng sẽ có như vậy thê lương hạ tràng. Cũng có trách lịch đại giao chỉ tân chủ, sẽ thông qua giao chỉ thịnh hội, lựa chọn phu quân. Loại thể chất này, tại tu hành giới bên trong, thật sự là một loại tai họa. Nếu không thể phụ thuộc cường giả, cuối cùng vận mệnh chú định sẽ rất bi ai. Tần Vân biết linh lung thể là tù, nếm thử tại lúc này vận chuyển kiếm tiên cổ kinh tu hành. Hắn còn có trăm năm tu vi chưa từng hấp thu, đây là hắn những ngày gần đây đến chỗ góp nhặt, vừa vặn nhờ vào đó hấp thu. Nguyên bản trăm năm tu vi, tại loại hoàn cảnh này ra chỉ dưới, trở nên vô cùng bằng bạc, vô cùng phong phú, lại tu hành tốc độ càng nhanh. Tần Vân tu vi nước lên thì thuyền lên, không ngừng đột phá. Đại năng 4 tầng, đại năng 5 tầng, đại năng 6 tầng. Cái này khiến Đường Khuê Giao kinh hãi trợn mắt hốt mồm, cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch, rất là giật mình. Tần huynh thật là thần nhân. Tiểu nữ nhân không chỉ một lần phát ra sợ hãi thán phục. Linh lung đạo thể diệu quá thay. Tần Vân cũng không tiếc sắc tán dương. Không biết bao lâu về sau, tu hành dừng lại. Mà giờ khắc này, Tần Vân tu vi đã tới đại năng cảnh đỉnh phong. Đường Khuê Giao tu vi cũng có tăng trưởng, nhưng chỉ là tăng lên một cảnh giới, xa không thể so với Tần Vân. Cho tới bây giờ, Tần Vân chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể tấn thăng làm thánh nhân. Chân trời, một mạc mông lung, sắc trời hơi sáng lên. Đường Khuê Giao có chút tiểu tụy, tóc đen áo choàng, lộn xộn mà lười biếng, nhìn qua trên giường một vòng đỏ tươi nói, "Tần huynh, ngươi nên rời đi." Tần Vân rất bình tĩnh, nhưng trong lòng có gợn sóng. Hắn rõ ràng giữa hai người nhiều lắm là chỉ có thể coi là một trận giao dịch, cũng không có cái gì tình cảm ràng buộc. Cứ như vậy đuổi ta rời đi sao? Ngươi nhìn so ta còn muốn thoải mái. Đường Khuê Giao dịu dàng cười một tiếng, "Không phải đuổi Tần huynh rời đi, là không muốn hủy đi Tần huynh một cọc cơ duyên." Nghe hoàng công chúa đối Tần huynh không có ác ý, ta biết được nàng một chút tâm ý, nhìn ra được nàng đối ngươi ý đồ. Cái này có lẽ ngày sau sẽ là Tần huynh một trận cơ duyên. Ngươi ở chỗ này lâu, nàng sẽ xảy ra ghét, thậm chí sẽ từ bỏ. Tương phản, ngươi rời đi càng sớm, nàng có lẽ sẽ còn ôm lấy may mắn, ngươi ta ở giữa cũng không có cái gì. Lời nói này khiến Tần Vân cảm thấy không hiểu, hiếu kỳ nói, nghe hoàng có cái gì bí mật? Đường Khuê Giao hé miệng cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, ta cũng là ngẫu nhiên biết được, bất quá đã việc quan hệ người ta tâm ý, ta đương nhiên không tốt giảng thuật. Dù sao không liên quan gì đến ta, ta cũng không tính lại tiếp xúc nữ nhân kia. Tần Vân như thế lời nói. Đường Khuê Giao nhẹ nhàng xô đẩy hắn, được rồi, không muốn bị hứng, nên hoàng công chúa bản tính cũng không xấu, đây là cơ duyên của ngươi, không muốn từ bỏ, chỉ có bắt lấy hết thể trưởng thành, ngươi mới có cơ hội che chở ta không phải sao? Nếu ta cuối cùng không cách nào quật khởi đâu. Tần Vân bình tĩnh nhìn qua Đường Khuê Giao. Đường Khuê Giao dừng một chút, lộ ra một vòng đắng chát, nếu là như thế, ta liền sẽ vĩnh viễn đọa lạc vào hồng trần, ta thân kiêm giao chỉ hy vọng, không có khả năng từ bỏ, sẽ liều lĩnh leo đi lên, thẳng đến có một ngày trở thành đại đế, sau đó gột rửa rơi cả đời binh lục, chém hết thiên hạ tất cả cùng ta có liên quan người. Sau đó, nàng lại lộ ra một vòng nhẹ nhàng tiêu dung. Cho nên, ngươi nhất định phải thành công. Ngươi nhẫn tâm để Khuê Giao xa đoạn sao? Chương 66. Rời đi Giao Chỉ sáng sớm, Thần Vân rời đi đường Khuê Giao tập cung. Thân mang một bộ tô y y, mái tóc rối tung, có vẻ hơi lười biếng đường Khuê Giao, theo ở trước cửa, lặng lặng nhìn qua Thần Vân. Một đêm qua đi, đường Khuê Giao trở nên khác biệt. Trước kia nàng là trên trời tiên tử, xuất trần tuyệt lệ, không nhiễm mùi bặm, mà bây giờ, nàng vẫn như cũ tuyệt lệ xuất trần, nhưng khí chất bên trong lại nhiều hơn một phần khói lửa. Đường Khuê Giao ánh mắt ba động, có chút lấp lóe, cặp kia sáng chói trong mắt tràn ngập một chút vẻ phức tạp. Khuê Giao nơi này có ba đạo phù lục, đưa cho Tần huynh. Đường Khuê Giao lật bàn tay một cái, ba cái phù lục phủ cùng trên bàn tay không, mỗi một đạo đều có khắc phức tạp nói văn, nhưng lại không giống nhau. Đạo thứ nhất vì khí vận phù lục, là ta giao chỉ một đóa khí vận hoa sen biến thành, có thể che chở đạo hữu gặp dự hóa lành. Đạo thứ hai vì lôi phù, ở trong có ta giao chỉ cổ thánh nhân dung nhập đạo tắc cùng cấp thánh nhân một ích. Đạo thứ ba vì hộ thân phù lục, tiếp thân cất giữ, tránh được qua một lần thánh nhân công kích. Ba cái phù lục rất là chân quý, thậm chí có thể nói là chân quý đến cực hạn, là giao chỉ thiền cổ nằm qua nội tình bóc nhặt. Mỗi một mai đều là lịch đại giao chỉ chi chủ để dành tới. Tần Vân không có cự tuyệt, cùng cái này tiểu nữ nhân không cần khách khí, lại hắn thế gian đều là địch, cần một chút át chủ bài. Đi. Tần Vân không có nhiều lời cái gì, cười nhạt một tiếng, tùy theo rời đi. Đường Khuê Giao đưa mắt nhìn Tần Vân đi xa, thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất tại giao chỉ bí cảnh bên trong, Đường Khuê Giao mới trở lại tầm cung. Ngồi tại trước bàn trang điểm, chỉnh lý trang dung. Nhìn qua trong kính diệu nhân, Đường Khuê Giao ngơ ngác nhìn qua, không hiểu. Cảm thấy trong lòng vắng vẻ, cảm giác mất mát tràn ngập trong tim. Tần Vân cùng Bạch Lão rời đi giao chỉ bí cảnh. Lấy hành tự bí phi hành, thuận lợi tránh khỏi giao chỉ ngoại giới thánh nhân ám sát. Đêm qua xảy ra chuyện gì? Bạch Lão đối Tần Vân tối hôm qua hết thể rất cảm thấy hiếu kỳ, một mặt cười bị ổi tìm hỏi. Đang kinh luận đạo, còn có thể có cái gì? Tần Lão đệ, ngươi làm lão phu là kẻ ngu không thành, ta thấy được đường cô nương hôm nay đưa ngươi lúc rời đi chẳng dùng, rất là tiểu thụy, đầy vẻ không muốn. Ta cùng đường cô nương không có cái gì, là ngươi suy nghĩ nhiều. Phi, lão phu không tin, ngươi tuyệt đối đem đường cô nương cho tai họa. Không nên nói bậy, lời ấy thật khó nghe, ta Tần Vân không gần nữ sắc, chỉ cùng đường cô nương đàm kinh luận đạo. Bạch Lão giả mà không đứng đắn, dây dưa Tần Vân tìm hỏi đêm qua chi tiết, bất quá Tần Vân chết không thừa nhận, khiến Bạch Lão trong lòng ngứa muốn phát điên. Lão phu muốn cứ thế mà đi, điện chủ lúc trước có triệu, ta cần trở lại nhân thế gian. Bạch Lão hướng Tần Vân cáo biệt. Cuối cùng, hai người tới một chỗ quán rượu, hét lớn đặc biệt uống một trận, lẫn nhau đều hiểu, có lẽ sau này dạng này hài lòng thời gian, rốt cuộc khó mà trở về. Đạo hữu bảo trọng. Bạch Lão rất không tình nguyện cùng Tần Vân tách ra, bởi vì biết được Tần Vân thế gian đều là địch, lo lắng Tần Vân an nguy. Nhưng hắn dù sao cũng là nhân thế gian một tôn sát thủ, thân bất do kỷ, không có khả năng đổi Tần Vân cùng nhau đối mặt. Tiễn biệt Bạch Lão, Tần Vân một khắc không ngừng hướng đại càn phương hướng bỏ chạy. Hắn có chút lo lắng Tần Ngưng Yên an nguy, sợ lần này náo ra phong ba, đem Tần Ngưng Yên quét sạch đi bảo. Tần đạo niên vẫn lạc đã đầy đủ để Tần Vân tiếc nuối, hắn không muốn nha đầu này xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đinh, túc chủ uống rượu 13,000 miệng, chúc mừng túc chủ thu hoạch được 300 năm tu vi. Đã lâu thanh âm rốt cục vang lên, vô cùng êm tai. Những ngày này Tần Vân uống rượu không ngừng, nắm chặt hết thể thời gian muốn mạnh lên. Những cái kia bất hủ đạo thống cuối cùng vẫn là quá mức cường hãn, không vào thánh nhân, căn bản không có tự vệ tư cách. Tuy có một kiếm thành cho cùng đều chưa bí, có thể liều chết một tôn thánh nhân, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tần Vân cũng không muốn nhìn thấy mình liều chết một tôn thánh nhân về sau bị người tùy tiện nghiền chết. Thành thánh, thành hắn cấp bách nhất sự tình. Cùng Đường Khuê Giao tu hành về sau, thực lực của hắn đi vào đại năng cảnh đỉnh phong, cách thành thánh chỉ có cách xa một bước. Mà cái này 300 năm tu vi, chính là đệ sập đại năng cảnh cuối cùng một cây dâm dạng, hắn có thể bằng đây nhất cử xung kích thành thánh. Bất quá thành thánh cần bế quan một đoạn thời gian, ta cần đem pháp tắc dung nhập nhục thân, quá trình này có chút hung hiểm. Tần Vân như thế thì thảo, dự định hết thể chờ trở lại đại càn lại nói, hắn cần xác định Tần Ngưng Yên an nguy, điều này làm hắn bất an. Nam lĩnh, Hỏa Hoàng Sơn. Nghe Hoàng rút đi váy áo, đem linh lung ngọc khu ngâm tại dung nham bên trong. Nghiệp hỏa lại phát tác, một lần đều so một lần kịch liệt, dĩ vãng dung nham có thể áp chế nghiệp hỏa, thế nhưng là hôm nay, không biết vì cái gì, Nghe Hoàng một trái tim, từ đầu đến cuối khó mà bình tĩnh. Nàng ngâm tại hỏa hồng dung nham bên trong, từ từ nhắm hai mắt, lông mi thật dài đang run rẩy. Yêu chủ, Thần Vân rời đi giao chỉ. Thanh Trí từ ngoại giới đi tới nói, không có người biết được, Hỏa Hoàng Sơn thánh nhân tị thế không ra, nhưng vì sao có thể thấy rõ chuyện thiên hạ? Nguyên nhân cũng là bởi vì Thanh Trí thần dị. Tại thượng cổ niên đại, Thanh Trí một mạch chính là Phượng Hoàng nhất tộc tùy tùng, bọn hắn thần dị vô cùng, hai mắt thông thiên, xuyên qua thiên hạ, toàn bộ thiên địa, đối Thanh Trí một mạch mà nói, cũng không có quá nhiều bí mật. Cho dù Thanh Trí một mạch xuống dốc, bây giờ Thanh Trí vẫn như cũ kế thừa đám tiền bối thần dị. Thao túng tử thi, chỉ cần một sợi thần niệm rót vào bên trong, liền có thể khiến cho thi thể cùng người sống không khác. Bằng vào điểm này, Thanh Trí đem thái mắt vẩy khắp thiên ai, nhà mình thánh nhân không nghe thấy chuyện thiên hạ, nhưng Thanh Trí lại là một mực tại phía sau, vì nhà mình thánh nhân thu thập hết thể tin tức. Ta đem tin tức tiết lộ cho người của các thánh địa. Nghĩ đến, sau đó không lâu, một trận sát kiếp liền sẽ giáng lâm đại càn. Thanh Trí ánh mắt chớp động, cắn răng nói, Tần Vân quá mức đáng hận, dám ác yêu chủ, ta nhất định phải hắn trả giá đắt. Nghe Hoàng đột nhiên mở hai mắt ra, cảm xúc kích động, ai cho phép ngươi làm như thế? Nói xong, Nghe Hoàng ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả nàng cũng không biết, mình kích động như vậy cảm xúc, đến cùng từ đâu mà tới. Từ đầu đến cuối, nàng cùng Tần Vân ở giữa đều không có quá nhiều gặp nhau. Thế nhưng là, không biết vì cái gì, nam nhân kia thân ảnh tựa như là lạc ấn tại nàng trong lòng, để nàng bung đi không được, để nàng nghiệp hỏa phát tác, cũng khó có thể bình tĩnh. Nhất là nghĩ đến Tần Vân cùng Đường Khuê giao cấu kết, lòng của nàng liền ẩn ẩn có chút nói nói. Thôi, coi như ngươi không tiết lộ, hắn cũng khó thoát một kiếp. Nghe Hoàng dần dần tỉnh táo lại, lẩm bẩm nói, hắn đã làm ra lựa chọn, sinh tử không liên quan gì đến ta. Lời này giống như là nói với Thanh Trĩ, lại càng giống là tại trấn an chính mình. Nàng thế nhưng là một tôn thánh nhân a, lại là Phượng Hoàng một mạch công chúa, huyết mạch tôn quý, làm sao có thể để ý một cái cùng cái khác nữ tử cấu kết nam nhân sinh tử. Nghe Hoàng cảm thấy mình không nên để ý, nhưng không biết vì cái gì, Tần Vân thân ảnh tại trong óc nàng từ đầu đến cuối vung đi không được. Giao chỉ bên trong, kia một đạo áo trắng, độc kháng thiên hạ, chói mắt một màn, tựa như là một vòng lạc ấn, để nàng khó mà quên lãng. Có lẽ, ta đời này rốt cuộc không gặp được dạng này một cái chói mắt nam nhân đi. Nghe Hoàng cười khổ, ngơ ngác sững sờ, trong hai con ngươi toát ra một vòng thương. Cảm thấy trong đầu, trước nay chưa từng có chỗ trống. Chương 67. Huyết tẩy đại càn đại càn. Một chiếc thuyền rồng xé rách thương khung, hoành áp thiên vũ, chậm rãi lái tới. Bàng bạc thuyền rồng che khuất bầu trời, xẹt qua chân trời, khiến hư không oanh minh cũng nứt. Dạng này thanh thế để đại càn tất cả mọi người sững sờ, thuyền rồng xa hoa, chán phóng sáng chói hào quang, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Đây là Giao Quang. Đại càn cảnh nội, vô số tu sĩ chấn động. Nhìn về phía kia chiếc thuyền rồng phía trên, kia cán giao quang cờ sĩ phân phật, bắt mắt không thôi. Trời, đúng là Giao Quang Thánh Địa tiên tiêu, bọn hắn vì sao đến ta Đại Càn? Không ít người kinh dị, cảm nhận được đối phương kẻ đến cung thiện. Tại mọi người trong lòng, Giao Quang như thần linh vĩ ngạ, không thể ngưỡng vọng, khó có thể tưởng tượng, dạng này một tòa bàng bạc đạo thống, có một ngày sẽ quân lâm nơi này, triển lộ ra địch ý địch tập. Hô to rất nhanh vang vọng Đại Càn các nơi, trong hoàng thành, trấn quốc kiếm vù vù, mỗi một vị chạy xuôi Đại Càn huyết mạch dòng dõi, đều cảm nhận được từ trấn quốc trong kiếm truyền đến sợ hãi. Đừng muốn bối rối, mở ra hộ quốc trận pháp, phân phát hoàng thành bình dân. Đại Càn nữ đế ngóng nhìn tương cung, gặp nguy không loạn, vô cùng chấn định, hạ đạt từng đạo ý chỉ. Nàng một bộ hoàng bào gia thân, đầu đội vương miện, một đầu tóc đen rối tung tại sau đầu, khí chất tôn quý mà xuất trần, ánh mắt bao hàm mấy phần non nớt uy nghiêm. Giết! Trên bầu trời chỉ có dạng này một đạo uy nghiêm sát lệnh hạ xuống, không có chút nào điểm báo. Sát na, vô số giao quang đệ tử từ thuyền ngọc bên trên bay ra, như như châu chấu, mang theo đáng sợ sát ý, đáp xuống Đại Càn. Tiêu thảm cùng tiêu rên trong nháy mắt ở các nơi vang vọng. Những người này không chỉ là nhằm vào Đại Càn tu sĩ, thậm chí nhằm vào bình dân. Đây không phải địch tập, là một trận đại đồ sát. Đối phương kẻ đến không thiện, hiểm ác đến cực hạn, muốn để Đại Càn vong quốc, triệt để tận gốc đều đổ. Thủ đoạn hung tàn, không có nhân đạo, ngay cả bình dân đều không dung tha, muốn để Đại Càn tuyệt diệt. Đại Càn nữ đế tức giận, mang theo mấy tôn đại tướng bay lượn bên trên hư không. Các ngươi là mà tộc sao? Như thế huyết tẩy nơi này, không sợ bị thiên khiển sao? Thần Ngưng Yên nhìn qua kia chiếc thuyền rồng giận dữ mắng mỏ. Trên thuyền rồng, Giao Quang Thánh Tử có chút trong mắt, ánh mắt xuyên thấu qua thuyền rồng, rơi trên người Tần Ngưng Yên. Một bên, một tôn lão nhân cung kính nói, nàng chính là Tần Vân bà muội. Tương truyền Tần Vân sở dĩ xuất thế cũng là bởi vì nàng. Giao Quang Thánh Tử cười lạnh, cái này xóa tiêu dung gần như dữ tợn. Đưa nàng lướt đến. Lão nhân khẽ bước cằm, thân hình thoáng qua biến mất, xuất hiện tại trên hoàng thành không. Giàn mua ngón tay có chút nổi lên một vòng sáng ngời, điểm ra. Hộ quốc đại trận như là giấy, từng khúc sụp đổ, triệt để sụp đổ. Trong hoàng thành, sắc mặt của mọi người đột nhiên trắng bệnh. Điều này không nghi ngờ chút nào là một trận đại kiếp, hung tàn đến cực hạn, đã cường đại đến cực hạn, đại càn nội tình, căn bản khó mà ngăn cản. Giao Quang có đúng không? Các ngươi không sợ ta nhị ca sao? Tần Ngưng Yên thanh sắc lệ gốc dạng, quát lớn, không hề sợ hãi. Giao Quang Thánh Tử trong mắt, nhìn qua Tần Ngưng Yên, ngón tay bị bóp trắng bệnh. Trên mặt hắn có một vẻ nụ cười dữ tợn, gần như điên cuồng, cùng lúc trước nho nhã, không loạn phong mang gần như tưởng như hai người. Tần Vân sao? Ngươi còn ngây thơ cho là hắn sẽ đến cứu ngươi? Hắn bị chư thánh vây công, đã là quỳnh nọ chi mạn, phàm là dám bước ra giao chỉ một bước, chỉ có thân tử đạo tiêu hạ chẳng. Đại Càn vương quốc cũng là bởi vì hắn, các ngươi nếu là hận, liền đi hận hắn đi. Giao Quang Thánh Tử cao giọng nói, thanh âm uy nghiêm vang vọng các nơi, làm cho tất cả mọi người đều run sợ. Tần Vân. Hai chữ này không hề nghi ngờ là phiến đại địa này mọi người trong lòng chủ tâm cốt, nghe được hắn lọt vào bất trắc, tất cả mọi người chấn động, cảm thấy trong lòng tín ngưỡng tại sụp đổ. Một màn kia chờ mong, bắt đầu vô hạn phá diệt. Đưa nàng lướt đến, ta muốn tại Tần Vân trước mặt hảo hảo đùa bỡn nàng. Ta muốn để Tần Vân tận mắt thấy, tôn này nữ đế bị đùa bỡn, ta muốn để Tần Vân sống không bằng chết. Giao Quang Thánh Tử tranh cuồng, lớn tiếng hướng tôn này lão nhân nói. Hắn gần như điên dại. Giao chỉ thịnh hội, vốn nên vạn chúng chú mục, quần tinh vẩn quanh hắn, trong vòng một đêm trở thành thiên hạ trò cười. Cái kia vốn nên thuộc về hắn vinh quang, bị Tần Vân tước đoạt. Cái kia vốn nên thuộc về hắn nữ tử, cuối cùng ở trước công chúng, mời Tần Vân nghỉ đêm tầm cung. Đây là khó mà mở miệng lớn đủ. Giao Quang Thánh Tử giờ phút này chỉ muốn làm một sự kiện, trả thù. Trả thù trên người Đại Càn, trả thù tại Đại Càn nữ đế trên thân, hắn muốn để Tần Vân so với hắn bị thống khổ, càng sâu gấp một vạn lần. Giết! Giao Quang Thánh Tử đứng sừng sững trên rồng, phát ra một đạo quát lớn, hắn không có một chút nho nhã, phong mang tất lộ, hình như ma vương, vô cùng bạo ngược. Hắn muốn nhìn phiến đại địa này, máu chảy thành sông, thi tích như núi. Ông nay thế, hư không một trận run rẩy, phương xa hình như có long ngâm đang vang vọng. Một sợi hàn mang xuất hiện, kia là một đạo kiếm quang hướng phiến thiên địa này chém tới, kiếm quang một phân thành hai, hai phân thành bốn, sau đó hóa thành đầy trời mưa kiếm. Xoát, xoát, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, mưa kiếm thôn vệ hết thảy, vô số tiếng hét thảm vang vọng trên bầu trời, tu sĩ rơi xuống như mưa, hư không sát na bị nhuộm thành huyết sắc. Phương xa, trời chiều dư huy dưới, một đạo áo trắng xuất hiện, làm cho tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt. Tần Vân xuất hiện, áo trắng xuất trần mà linh động, hắn từng bước một hướng phiến thiên địa này đã tới. Không có một tơ một hào vì thế, nhưng mà nơi hắn đi qua, giao quang đệ tử hoặc là bay tứ tung, hoặc là trực tiếp bạo vong. Dưới chân của hắn tràn ngập vô tận máu cùng loạn, đạp trên đầy trời thi hải tiến lên. Giết! Tần Vân phun ra dạng này một cái âm tiết, một máy mắt, phiến thiên địa này giống như là tiến vào trời đông giá rét, sát ý nối liền trời mây, làm cho tất cả mọi người linh hồn phát run. Sát ý vô tận trở nên thực chất hóa, Tần Vân xuất thủ, quanh thân nổi lên vô tận kiếm khí, không khác biệt công kích đánh về phía tất cả mọi người. Đại can mọi người chấn động, trong lòng tràn ngập lên một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm xúc, huyết dịch sôi trào. Nhị ca, Tần Ngưng Yên sắc mặt tái nhợt khôi phục như thường, triển lộ ra một vòng ý cười, động lòng người mà tươi đẹp, làm thiên địa đều ảm đạm. Giao Quang Thánh Tử sợ hãi, sau một khắc, phi thuyền nổ tung, bị một đạo kiếm quang chỗ chôn bụi. Giao Quang Thánh Tử ngay đầu tiên lui ra ngoài, nhưng này đáng sợ sát cơ như cũ trong tim quanh quẩn, làm hắn sợ hãi không thôi. Không hề nghi ngờ, Thần Vân càng cường đại. So Giao Chỉ Thịnh hội lúc, uy thế càng thêm đáng sợ, công phạt càng thêm kinh người. Giao Quang Thánh Tử kinh ngạc, đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn, không rõ Tần Vân tại sao lại xuất hiện ở đây. Bất quá, trên mặt của hắn cũng không có ý sợ hãi, mà là vẫn như cũ giữ tợn. Tần Vân, ngươi đem Đường Khuê giao thế nào? Giao Quang Thánh Tử quát lớn. Vị này truyền kỳ thánh tử, đến thời khắc này vẫn như cũ khó mà quên cái kia đông hoang đẹp nhất nữ tử, ôm lấy một tia may mắn, nhìn Tần Vân chính miệng nói ra cùng Đường Khuê giao ở giữa không có cái gì. Chỉ là, Tần Vân cũng không để ý tới hắn. Một kiếm chém ra. Giao Quang Thánh Tử không có chút nào tranh phong chi ý, bóp nát một viên phù lục, thân hình trong nháy mắt biến mất. Giữa thiên địa, chỉ có thanh âm của hắn đang vang vọng. Tần Vân, ngươi lại kịp đến. Rời đi giao chỉ, ta xem ai có thể che chở ngươi, ngươi tử kỳ sắp tới, nhìn ngươi ứng đối ra sao trừ vương cùng giết. Tần Vân một bộ áo trắng đứng yên ở thiên địa ở trong, nhìn qua biến mất giao quang thánh tử, nhìn qua dưới chân thây ngang khắp đồng hoàn thành. Truyền tống phủ lục. Đối muội muội ta cùng con dân xuất thủ, trốn. Ngươi có thể chạy trốn tới chỗ nào? Tần Vân thì thào, trên mặt có một tia lanh ý, không do dự nữa, vào hư không ở trong ngồi xếp bằng, bắt đầu tay đột phá thánh cảnh. Chương 68. Lấy lực thành thánh thời gian trận pháp mở ra, Tần Vân chung quanh thời gian đối với ngoại giới mà nói, trở nên chậm chạp. Trận này tu hành cùng bế quan, chú định sẽ không ngắn ngủi, mà Tần Vân bây giờ cần có chính là đầy đủ thời gian. Dù là nhiều một phần một giây, cũng đem nhiều một phần lực lượng. Ngoại giới, giờ phút này thì một mảnh hỗn loạn. Tần Vân đại náo giao trì, chém một tôn thánh nhân, phong ba tịch quyển thiên hạ, bây giờ hắn hiện thế cùng đại càn, tại độ để phiến đại địa này, trở thành bạn chúng chú mục chỗ. Bây giờ, hắn vào hư không trung bàn đầu gối mà ngồi. Cử động như vậy tự nhiên gây cho người chú ý muốn mượn cơ hội đột phá thành thánh sao? Tất nhiên là như thế, không thành thánh, hắn vĩnh viễn không pháp cản tay thánh địa loại này bất hủ đạo thống, vĩnh viễn không pháp đối kháng loại này to lớn thế lực lớn. Rất nhanh liền có người đoán được Tần Vân ý đồ. Hắn lại có như thế tự tin sao? Đương kim trên đời này muốn tính mạng hắn mạnh chủ không phải số ít, lại biết hắn tại đại cản tin tức về sau, tuyệt đối giờ khắc này ở hướng nơi đây chạy đến, ngắn ngủi như vậy thời điểm, hắn có nắm chắc tiến thêm một bước sao? Cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi, tiểu bằng vương tài năng ngút trời, phóng ra một bước này bế quan hơn 100 năm, hắn đương thánh nhân là trò đùa sao? Rất nhiều lao yêu nghiệt hiện thân tại đại cản cảnh nội, nhìn qua một màn này, nhao nhao bĩu môi. Cũng có người nói, không nên quên, đây là một tôn tuyệt thế yêu nghiệt, giao chỉ thịnh hội, hắn sáng tạo kiếm thể, thánh thể, chạm tiểu bằng vương, kia một kiện không ra ngoài người dự kiến. Đây là một tôn nhân vật truyền kỳ, nói không chừng lần này sẽ lần nữa viết một vòng kỳ tích. Thanh âm như vậy để rất nhiều người yên lặng. Cứ việc hết thảy trước mắt để cho người ta không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là, Tần Vân tại giao chỉ thịnh hội bên trên, kia vô cùng biểu hiện kinh diễm, vẫn là để rất nhiều mạnh chủ tâm có sợ hãi. Càng ngày càng nhiều người hướng nơi này chạy đến. Rồng cuốn hổ trồn, phong vân hội tụ. Trên 9 tầng trời, có chiến xa xẹt qua chân trời mà tới. Cũng có hiếm thấy dị thú trở từng tôn lão nhân mà tới. Càng có vô song chiến tướng xuất hiện ở chỗ này. Các phương đều có ba động khủng bố xuất hiện, thánh chủ, hoàng chủ, một tôn tiếp lấy một tôn kinh khủng cường nhân, toàn bộ đều xuất hiện ở nơi này. Tất cả mọi người kinh hãi, cái này mỗi một vị đều là kinh thiên đại nhân vật, dậm chân một cái liền có thể để cả tòa Đông Hoang địa chấn. Không hề nghi ngờ, bọn hắn là đến xem lễ, chứng kiến Tần Vân thành thánh. Tần Vân phải bỏ mạng, lại yêu nghiệt người cũng không có khả năng biết ra dạng này truyền kỳ. Loại này thành thánh lớn thời khắc, không có người có thể phớt lờ, nhân vật cấp độ thánh tử xung quanh, tất nhiên có vô số cường nhân vì đó hộ đạo. Mà Tần Vân, chỉ có một người, lại bây giờ hắn thế gian đều là địch. Mọi người lại vô hình cảm nhận được một loại tiếc nuối. Một cái tuyệt đại thiên tiêu sẽ tại hôm nay vẫn lạc. Đôi này tán tu mà nói, không thể nghi ngờ là một loại đau nhức, không có bối cảnh, không có người che chở, thật chẳng lẽ liền không cách nào quật khởi sao? Hy vọng nhiều Tần Vân có thể đánh phá loại này gông cùm xiềng xích, thế nhưng là, hết thảy đều lộ ra xa vời. Tần Vân, ngươi nhất định phải thành công. Một tòa quỳnh lâu ngọc vũ bên ngoài, một bộ váy trắng nữ tử nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, tay kia bị bóp trắng bệnh, thông qua thần niệm nóng nhìn ở ngoài ngàn dặm, cặp kia sáng chói trong con ngươi, toát ra khẩn trương. Hắn muốn có thể không dạng này vội vàng. Hỏa Hoàng Sơn, một cái váy đỏ nữ tử lướt lên hư không, có chút cảm thán, trên mặt mang một tia phiền muộn. Đi thôi, tiến hắn cuối cùng đoạn đường. Cuối cùng, nữ tử bước ra Nam Lĩnh, hướng phiến tiên địa này mà tới. Ngồi xếp bằng, Thần Vân nhắm mắt, một bộ áo trắng trong gió thêm múa. Hắn phá lệ nho nhã, cũng phá lệ yên tĩnh. Tính tọa hư không chờ đợi lấy một khắc này đến. Trước lúc này, Thần Vân đã đem kia 300 năm tu vi hấp thu, đại năng cảnh giới đã bị đè sập, hiện nay, hắn chỉ cần chờ một màn kia thời cơ. Mà cái này, cần thời gian. Trên thực tế, Thần Vân lần này xung quan, hoàn toàn chính xác quá vội vàng. Thế nhưng là, hắn không có lựa chọn, thế gian đều là địch, triệt để không có đường lui. Phá. Rốt cục, Thần Vân cảm nhận được kia xóa thành thánh thời cơ tồn tại, đây là một loại đạo quả, đang chậm rãi ngưng tụ. Mà cùng lúc đó, giờ khắc này, Cửu Thiên chi thượng, phong lôi lại tác. Nguyên bản bạn dặm trời trong tương cung, một nháy mắt bị mây đen che đậy, lôi hải tràn ngập, tiếng sấm động thiên. Đến rồi. Tất cả mọi người hãi nhiên. Đây cũng là tuyệt thế yêu nghiệt sao? Thật muốn thành thánh, cảm nhận được một màn kia thành thánh thời cơ, sẽ thành một vị 20 tuổi thánh nhân. Mọi người khó có thể tưởng tượng, tương lai của hắn đến tột cùng đến cỡ nào không cách nào tưởng tượng, tương lai đến tột cùng có thể đạt thành như thế nào thành tựu. Hết thể đem buồn công. Đồng dạng rất nhiều người đều cảm thấy tiếc nuối, 20 tuổi thánh nhân a, ngút trời yêu nghiệt, nhân vật như vậy vẫn lạc, vẫn có thể xem là thiên địa kinh ngạc tột độ, tu hành con đường kinh ngạc tột độ. Ầm ầm. Tiếng sấm tứ ngược, nhưng mà từ đầu đến cuối không có lôi kiếp xuất hiện. Mây đen ép thành muốn phá vỡ, toàn bộ hoàng thành không khí ngột ngạt đến cực hạn, khiến người ta cảm thấy sắp hít thở không thông, vô cùng yên tĩnh, giữa thiên địa một vùng tăm tối, cả tòa thành trì đều yên lặng. Phía thiên địa này giống như là đã mất đi hết thảy thanh âm, không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, giống như là một tòa thành chết, tràn ngập hít thở không thông bầu không khí. Nhưng mà, khắp nơi đều đứng đầy tu sĩ, tất cả mọi người đang chờ đợi, hoàng thành trung quanh, một mảnh đen kịt, khắp nơi đều là bóng người, một chút khó mà nhìn đến phần cuối. Trên bầu trời, càng là bóng người đông đảo, vị trí có lợi tất cả đều bị kinh thiên đại nhân vật chiếm đi, không người nào dám đi tranh đoạt. Tần Vân ngồi xếp bằng cùng hư không, phía sau có một vòng trăng tròn làm nổi bật. Một bộ áo trắng, giống như là một tôn trích tiên nhân, bị vạn chúng chỗ chú mục. Thành thánh thời cơ tiến đến. Sau đó, đối mặt chính là ngưng kết đạo quả, ngưng kết đạo như thế nào quả? Thành thánh chi pháp có hai loại, một là bình thường thánh nhân, tức đầu tiên phải có mình đại đạo cảm ngộ, sau đó lựa chọn một loại làm đạo cơ, lấy đạo cơ ngưng tụ ra đạo quả, sau đó cùng thiên địa cùng gieo vang, đạt được thiên địa tán thành, sau đó lấy đạo quả ảnh hưởng thiên địa pháp tắc, mượn dùng thiên địa chi lực. Loại thứ hai thì đem tự thân đạo tắc dung nhập tự thân, nhường đường thì cùng thân thể hợp nhất, lấy tự thân thành đạo quả. Làm như vậy, chính là cái gọi là nguyên thần nhục thân song tu, thành thánh về sau, nội ngoại kiêm tu, chiến lực đem cường đại đến cực hạn. Lại, lấy loại phương pháp này tu hành đến cực hạn, tự thân tựa như một mảnh tiểu thiên địa, dù là một giọt máu, một miếng thịt, một rễ củ xương, thậm chí là một tế bào, ở trong đều ẩn chứa đạo tắc lực lượng. Bởi vậy, nhưng trường sinh bất tử, vạn cổ bất hủ. Cả hai khác nhau là cái trước chiến lực yếu, nhưng thành thánh dễ dàng hơn, lấy Tần Vân nội tình, không có quá lớn hung hiểm. Cái sau thì thành thánh gian nan, dù sao cũng là đem pháp tắc dung nhập tự thân, một cái sơ sẩy đều sẽ mình thân tử đạo tiêu, bất quá chiến lược cực mạnh, nội ngoại kiêm tu, công thủ gồm nhiều mặt, cơ hồ không có nhược điểm. Thần Vân do dự, thành thánh lựa chọn chỉ có một lần, đạo quả ngưng tụ về sau, liền không còn sửa đổi khả năng. Nếu là có đầy đủ thời gian, hắn đương nhiên lựa chọn loại thứ hai. Nhưng hôm nay, cuối cùng, Thần Vân cắn răng, bắt đầu đem pháp tắc dung nhập tự thân. Không muốn trong tu hành lưu lại tiếc nuối, muốn đại nghịch cảnh ở trong liều chết đánh cược một lần. Lấy lực thành thánh. Chương 69. Cửu Cửu lôi kiếp ông. Thần Vân xuất thủ, đem pháp tắc dung nhập thân thể. Kiếm tiên cổ kinh vận chuyển, đại đạo cảm ngộ hóa thành thực chất, sau đó ngưng tụ thành đạo quả, dung nhập thân thể. Tương tự một viên lớn trường hột đảo quy tắc lực lượng, cứ như vậy thực chất hóa xuất hiện, cuối cùng bị Tần Vân dung nhập thân thể. Đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự, không có khả năng một bước liền đạt tới cực hạn. Trong thân thể pháp tắc ban đầu chỉ có thể tồn tại cùng đạo hải bên trong, sau đó theo sau này cảnh giới tăng tiến, từng bước một hướng các vị trí cơ thể lan tràn, cho đến toàn thân đều bị đạo tắc chỗ bổ sung. Hiện nay, Tần Vân muốn làm chính là đem như thế lớn trường hột đảo đạo quả dung nhập đạo hải ở trong. Tại đạo tắc cùng thân thể đụng vào sát na, Tần Vân nhục thân mắt trần có thể thấy vỡ vụn, lít nha lít nhít đạo ngân trải rộng thân thể. Một màn này làm cho tất cả mọi người cảm thấy mở mịt cùng giật mình. Đây là rất rõ ràng, Tần Vân thành thánh phương thức cùng đương thời rất nhiều thánh nhân cũng khác nhau. Loại thứ nhất vì từ bỏ nhục thân, đem tự thân đến thì dung hợp cùng thiên địa, mà loại thứ hai thì là tương đạo thì dung hợp tiến thân thân thể. Đây là thực chất khác biệt. Đương thời cơ hồ không có người lựa chọn loại thứ hai, bởi vì không chỉ có vạn phần nguy hiểm, càng phải khiến cho nhục thân đạt tới rất cao cấp độ. Nguyên thần tu hành đã là gian nan vạn phần, làm sao có thể còn sẽ có người rèn luyện nhục thân? Cho nên tất cả mọi người cảm nhận được khác biệt. Đây là một loại cổ pháp sao? Nhục thân thành thánh. Ở đây rất nhiều người mờ mịt, bất quá vẫn là có rất nhiều người nhớ kỹ phương pháp này. Dù sao phiến đại địa này phong vân hội tụ, lão yêu nghiệt hạng người không tại số ít, kiến thức rộng rãi, thông kim bắc cổ, tự nhiên nghe nói qua môn này cổ pháp. Chỉ là mọi người vô cùng giật mình, bởi vì biết tất cả môn này cổ pháp hung hiểm. Cho nhục thân ở trong bổ sung pháp tắc. Đây là muốn chết ta. Ỷ vào môn này cổ pháp thành thánh cố nhiên cường đại, nhưng loại này cổ pháp căn bản không có bị chuyển thừa xuống, bởi vì căn bản khó mà đi thông, hoàn toàn là cựu tử nhất sinh. Cổ chi tiên hiển cho nên đoạn tuyệt con đường này, bởi vậy căn bản không có truyền thừa lưu lại, đây là một đầu tuyệt lộ. Rất nhiều người đều giật mình vô cùng. Không ngờ tới Tần Vân vậy mà tại đếm thử loại này cổ pháp. Coi như hắn thiên phú cường đại đến cực hạn, nhưng phiến đại địa này sát ý mãnh liệt, hắn thật có lòng tin sao? Vâng! Vâng! Tần Vân nhục thân ở trong như có bạo tạc đang phát sinh, kinh khủng động tĩnh truyền ra, vang vọng các nơi, để cho người ta nghe thẳng run sợ. Đổi lại người bình thường, chỉ sợ nhục thân đã sớm bị vỡ nát đi. Tần Vân cho dù nhục thân cường đại, giờ phút này cũng máu thịt bé bét, thân thể gần như muốn vỡ vụn, hiện đầy vết rách. Cùng lúc đó, kiếm tiên cổ kinh cùng kiếm tiên huyền công cùng chấn động, truyền ra đại đạo thiên âm, vang vọng trên trời dưới đất, như hoàng trung đại lư đang chấn động. Mọi người không thể hiểu do nó ý, chỉ là cảm giác được một cỗ thật lớn thiên địa thần âm đang vang vọng, như chống chiều trung sớm, đinh thai nhức óc, để cho người ta tỉnh táo cùng minh ngộ. Đây là một môn cổ kinh đạo pháp, kẻ này trong tay nắm giữ cổ kinh, thiên hạ chấn động, trên đời xôn xao. Cho dù mọi người sớm đã đoán được, Tần Vân đã có thể đi đến một bước này, phía sau không có khả năng không có truyền thừa bất hủ, nhưng hôm nay truyền thừa của hắn thật hiện thế, vẫn là để tất cả mọi người giật mình. Dạng này cổ truyền thừa không khỏi là đại đế để lại, Tần Vân một cái tiểu quốc hoàng tử, vì sao có thể có được dạng này truyền thừa? Cái này chú định trở thành một cái không cách nào giải khai bí mật, vẫn không có người biết được cái này xóa đáp án. Huyền kinh cổ kinh cùng chấn động, hai loại âm luật gần như dung hợp là một, dẫn đạo Tần Vân, để trong lòng hắn bên trong càng thêm kiên định, lực lượng càng thêm sung túc. Ngay tại lúc đó, một viên vàng óng ánh lá cây bay ra, rơi vào Tần Vân đỉnh đầu. Đầy trời đạo vận lưu chuyển mà xuống, tưới tiêu Tần Vân đạo thể. Lúc này lá trà ngộ đạo, có thể minh ngộ lòng người, tại đột phá lúc sử dụng, có được cực kỳ thần bí chỗ tốt. Mà bây giờ, Tần Vân các pháp đều dương, rốt cục đem viên kia lớn chừng hột đào đạo quả, dung hợp tiến đạo hải, từ đó pháp lực bắt đầu lướng pháp tắc thủy biến. Xong rồi, Tần Vân nỗi lòng chấn động, giờ phút này tương đạo thì sơ bộ cùng thân thể dung hợp, thân thể vết rách không tại sụp đổ, bắt đầu dần dần chữa trị. Mà cùng lúc đó, cửu thiên chi thượng, thiên lôi cùng vang lên. Thành công không? Mọi người ngạc nhiên, đây quả thật là một tôn yêu nghiệt, dùng một loại cổ pháp thành thánh, vậy mà thành công. Vâng, thương khung ở giữa, thần mang vọt lên tận mây, bóng ánh khắp nơi, theo một tiếng chấn động thiên địa vang lớn, một mảnh lôi hải đột nhiên xuất hiện ở giữa hư không. Tất cả mọi người chấn động, điều này không nghi ngờ chút nào là thành thánh lôi kiếp. Chỉ là cái này lôi kiếp quá kinh khủng, che khuất bầu trời, kéo dài mấy ngàn dặm, khắp nơi đều là lôi hải, loại kia để cho người ta hít thở không thông thiên uy gần như bỏ thêm vào toàn bộ Đông Hoang. Cửu trọng lôi kiếp sao? Có nhân vọng lấy trên bầu trời lôi kiếp như thế suy đoán nói. Nhưng rất nhanh liền có một đạo rất có chấn nhiếp thanh âm phát ra, đây là cửu cửu lôi kiếp. Đây là một vị thánh chủ thanh âm, phi thường có lực ảnh hưởng. Tất cả mọi người chấn động, chấn mắt hốt mồm, kế tiếp, tất cả mọi người toàn bộ lui lại, không dám dừng lại tại phiến đại địa này nửa bước. Cửu trọng thiên kiếp, ý là chín đạo thiên lôi. Thành thánh chỉ là, nếu như lôi kiếp số lượng càng nhiều, liền mang ý nghĩa thiên phú của người nọ càng phi phạm. Nói chung, rất nhiều thánh chủ thành thánh thời điểm, đều là cửu trọng thiên kiếp. Cái này tại mọi người nhận biết bên trong, đã là đáng sợ nhất thiên kiếp, có rất ít người có thể dựa vào tự thân, sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Nhưng hôm nay, Tần Vân vậy mà đã dẫn phát cửu cửu thiên kiếp, cái gọi là cửu cửu, chính là trọn vẹn 81 đạo. Dạng này số lượng thực sự để cho người ta cảm thấy đáng sợ, càng đừng đề cập trong đó uy thế. 81 lượt thiên kiếp, xưa nay cũng không có mấy người thành thánh lúc có thể náo ra như thế phong ba. Tất cả mọi người kinh hãi, đây cũng là một tôn tuyệt đại yêu nghiệt sao? Ý gì theo cổ pháp thành thánh, dẫn tới 81 đạo lôi kiếp. Tất cả thánh chủ cùng thánh nhân cũng sắc mặt đại biến, nếu như dạng này người phá quan thành công, chính là vô cùng đáng sợ đại địch. Sát ý như biển, sát ý vô tận hướng về Tần Vân quét sạch mà đi. Nhưng mà, giờ phút này vẫn không có người xuất thủ, không có người cho rằng Tần Vân có thể chống được cái này 81 đạo lôi kiếp. Đông, bầu trời giống như là nổ tung, theo một đạo vang lớn truyền ra, từng đạo lôi long chen chúc mà xuống, xuyên thủng thương khung, đánh về phía Tần Vân. Uy thế này quá dọa người rồi, làm cho tất cả mọi người giờ phút này trong lòng đều liên tưởng đến tận thế, hủy diệt dạng này từ ngữ. Tựa như là trăm vạn ngọn núi lửa đồng thời bộc phát, đánh xuyên qua trời cao, chấn nát thương khung. Đây là một bộ chấn thế tráng cảnh, từng đầu lôi long phá không mà đến, sáng lạn mà hừng hực, quang huy chiếu rọi toàn bộ hoàng thành, để thiên địa sáng như ban ngày. Mỗi một đạo lôi long uy thế đều làm lòng người kinh. Tại dạng này lôi kiếp phía dưới, hết thảy tất cả đều lộ ra là như vậy nhỏ bé. Chính là thánh nhân giờ phút này cũng sinh ra vô tận ý sợ hãi. Cửu cửu lôi kiếp, không ai có thể dẫn phát, càng không có người có thể vượt qua. Kẻ này tài năng ngút trời, quá mức yêu diễm cùng kinh thế, có lẽ không cần có người xuất thủ, tự có ngày qua thu hắn. Mọi người cảm khái, đồng dạng tiếc nuối. Ai có thể nghĩ tới, một tôn tài năng ngút trời yêu nghiệt, lại sẽ chết tại thánh nhân lôi kiếp phía dưới. Tài năng ngút trời, quá loa mắt cùng người tiên. Thế nhưng là, do người một màn phát sinh. Tần Vân nên lôi kiếp mà lên, ngạnh sinh sinh chống được kia một đạo lại một đạo lôi long. Hắn bị lôi hải thôn vệ, thậm chí tắm rửa tại lôi hải bên trong, nhưng mà, cái kia đáng sợ nhục thân lại làm cho người cảm thấy kinh hãi. Khủng bố như vậy lôi kiếp, lại không thể đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Giết. Rốt cục, có người kiềm chế không được. Không có khả năng để Tần Vân vượt qua lôi kiếp thành công tấn thăng thành thánh, phải thừa dịp hắn độ kiếp thời khắc, đem hắn đánh giết, tiêu diệt cùng cái nôi ở trong. Chương 70. Linh lung tiên cánh cong. Đột nhiên, thiên địa ở trong xuất hiện một đạo thanh âm rung động, giống như một tiếng long ngâm. Có cao thủ tuyệt thế giấu kín tại đêm tối ở trong đánh đàn, tiếng đàn động hư không, sát phạt chi khí như ngập trời hồng thủy, xé rách hư không, thế không thể đỡ, thẳng hướng Tần Vân. Tần Vân xếp bằng ở lôi kiếp bên trong, như một tôn thần minh, toàn thân đều tại loại ánh sáng, thần thánh không thể xâm phạm. Không hề bận tâm, giống như không nhận thấy được. Sát phạt thanh âm đầu tiên, trong chốc lát liền đánh vào Tần Vân trên thân, chỉ là, Tần Vân cũng không nhận bất luận cái gì trọng thương. Hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở nơi đó, tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ, ngoại giới sát phạt khí trùng trời, giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Thế nhưng là, bên cạnh hắn lại có một đạo phù lục sụp đổ. Đây là Đường Khuê giao tặng cho hắn hộ thân phù lục, có thể chống đỡ ngự thánh nhân một kích, bây giờ sụp đổ, có thể thấy được Âm Thầm ra tay cao thủ thực lực. Tất cả mọi người chấn động. Thần Vân có thánh nhân bảo lục. Cái này xác thực vượt quá mọi người ngoài ý muốn, dù sao Tần Vân xuất từ một cái tiểu quốc, nhưng nghĩ lại, mọi người nghĩ đến, cái này Mai phù lục hẳn là xuất từ giao chỉ, Tần Vân cùng Đường Khuê giao cấu kết, bây giờ xem ra, có lẽ đã thành sự thật. Giao chỉ không có quá nhiều nội tình che chở hắn, đồng loạt ra tay. Trong đêm tối, chuyến gia dạng này hét lớn một tiếng. Tiếng đàn lại vang lên, lúc đầu như cầu nhỏ nước chảy, dần dần trở nên sục sôi, sát phạt thanh âm lao nhanh, quần quần, lại lần nữa hướng Tần Vân đánh tới. Đồng thời, nơi xa chuyển ra một đạo hét lớn. Một chữ âm tiết xuyên qua trên trời dưới đất, một cái giết chữ phù hiện ở giữa hư không, sát niệm quần, hướng Tần Vân chém tới. Lần này, Tần Vân đỉnh đầu tự động nở rộ một đóa vàng óng ánh hoa sen. Thân vận mười phần, quý khí vô cùng. Tần Vân đỉnh đầu kim liên, tựa như một tôn trích tiên, quanh thân đều biến thành kim sắc. Vô tận công kích hướng hắn đánh tới, nhưng mà, tại tới gần phiến thiên địa này ở trong lúc, công kích toàn bộ đều bị ngăn cản, hoặc là bị lôi kiếp chỗ bổ chúng, hoặc là bị lôi hải thôn vệ. Nói tóm lại, các loại quỷ dị sự tình phát sinh, rất nhiều công kích, lại không có thể gây tổn thương cho đến Tần Vân mảy may. Đây là khí vận kim liên. Mấy đạo tiếng kinh hô truyền ra. Trời, lại thật là khí vận kim liên, Đường Khuê giao ngay cả bực này thánh vật cũng đưa cho hắn. Thiên địa chấn động, tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Khí vận chân thực tồn tại, nhưng lại không cách nào nắm lấy, chỉ có khí vận hùng hậu đến cực hạn, sẽ lấy kim liên hình dạng hiện ra cùng thế. Thiên cổ năm qua, như thánh địa như vậy đạo thống khí vận cường thịnh, ngàn năm cũng mới có thể mở ra một đóa hoa sen. Có thể thấy được vật này chân quý bực nào. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, Đường Khuê giao càng như thế bỏ được, đem dạng này một phần ngàn năm nội tình đưa cho Tần Vân. Giết! Một đạo sát âm lại lần nữa vang vọng đất trời. Tiếng giống to đinh tai nhức óc, làm cho tất cả mọi người linh hồn một trận phát run, thiên địa đều lay động một hồi, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ bị đau đớn. Không ít người càng là trực tiếp bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, người ngã ngựa đổ, có thể thấy được loại này tiếng giống sao mà kinh khủng. Tiếng gầm như lao, xẹt qua chân trời, lại lần nữa hướng Tần Vân quét sạch. 3. Khí vận kim liên vỡ nát, phương xa giữa hư không, ẩn ẩn có thể nghe được có người nôn ra máu thanh âm. Mọi người không khỏi chấn động. Muốn giết Tần Vân quá nhiều người, căn bản bất kể đại giới. Tiêu bị khí vận kim liên, tự thân thọ nguyên cũng sẽ hao tổn, hiển nhiên phun ra cái này âm thanh chữ sát người, công phá kim liên về sau, cũng bỏ ra thảm liệt đại giới. Tần Vân thật phải bỏ mạng mặc hắn lại có rất nhiều thủ đoạn, cũng bù không được thế gian đều là địch, sát nghiệm như biển. Mọi người cảm thán. Này thế, Tần Vân vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở giữa hư không, không hề bận tâm. Lôi kiếp mỗi một lần rơi xuống, khí thế của hắn liền sẽ dâng lên một phần, mà giờ khắc này, hắn đã vượt qua 1/3 lôi kiếp. Lôi long uy thế dần dần càng ngày càng cường đại, cường hãn như Tần Vân, nhục thân cũng che kín cháy đen, có mùi thịt tràn ngập ở trong thiên địa. Tần Vân không tỉ vết phân thần, góp nhặt thực lực đối kháng lôi kiếp. Chỉ có lôi kiếp vượt qua, mới có thể trở thành thánh nhân, 81 đạo lôi kiếp, xưa nay hắn hữu, hắn cũng không dám kinh thường. Giết. Nhưng mà, tiếng giết tái khởi. Âm Thầm cao thủ tuyệt thế không có khả năng từ bỏ đối Tần Vân tập sát, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Các phương đều có kinh khủng tuyệt luân khí cơ xuất hiện, đục truyền thiên địa, đánh ra tuyệt thế công phạt, hướng Tần Vân tập kích. Tần Vân. Xa xôi giao chỉ bên trong, Đường Khuê giao ngắm nhìn một màn này hơi có chút động dung. Sóng mắt khẽ nhúc nhích, nàng ngọc thủ xoay chuyển, từ trong cơ thể nổ lớp đi một mảnh cánh hoa, nhẹ nhàng hướng trong hư không điểm ra. Ông. Tần Vân trước mặt, hư không run lên. Phấn nộn cánh hoa xuất hiện ở Tần Vân trước mặt, chỉ riêng hy lưu chuyển, thần vận phi phàm, chậm rãi rơi xuống, hiện đầy đạo tự nhiên. Đây là linh lung tiên cánh, Đường Khuê giao nội tình chỗ. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục, không ngờ tới Đường Khuê giao sẽ vì Tần Vân làm đến bước này. Linh lung thể, tương truyền tu hành thời điểm, mỗi khi gặp đến cảnh giới nhất định, liền sẽ tại thể nội sinh ra một mảnh cánh hoa. Truyền thuyết cánh hoa tổng cộng có 9 mảnh, 9 mảnh tu thành, liền sẽ tại thể nội sinh ra một đóa linh lung hoa, mà cái này cũng mang ý nghĩa linh lung thể đại thành. Mỗi một cánh hoa đều có thể né qua một lần sinh tử kiếp, mà mỗi một cánh hoa tiêu hủy, linh lung thể tu vi cùng nội tình cũng đem thật to bị hao tổn. Đường Khuê giao gần như đặt lên hết thảy. Tất cả mọi người động dung. Đường Khuê giao, Đông Hoang đệ nhất mỹ nữ, tuyệt đại phương hoa, thánh khiết thanh nhã. Không người không ái mộ, không người không si mê. Nhất đại hoa thủy, một lời liền có thể bốc lên thiên hạ tranh phong, nhưng mà, chính là như vậy một cái kỳ nữ, vì một cái nam nhân, cam nguyện thay đổi hết thảy. Giờ khắc này, một chút thánh tử trong lòng càng thêm đau đớn, hận Tần Vân hận nghiến răng. Thế nhưng là, cái này cũng không thể thay đổi gì. Một mảnh linh lung tiên cánh, thay Tần Vân tránh đi một lần sinh tử kiếp. Thế nhưng là, càng thêm hung manh công kích, lại lần nữa hướng hắn đánh tới. Dấu kín trong bóng tối cao thủ thực sự nhiều lắm, không cần nghĩ cũng có thể biết, những người này tất nhiên là đến từ một chút thánh địa cùng cổ triều. Thế tất chém giết Tần Vân, không có khả năng mặc hắn quật khởi. Chưa từng hiện thân bất quá là vô cớ xuất binh, nhưng Đường Khuê giao một nữ tử, lại có thể che chở đến khi nào? Giao chỉ bên trong, Đường Khuê giao than nhẹ, một giọt bóng ánh nước mắt xẹt qua tấm kia tinh xảo không tì vết gương mặt. Tận lực, ta chỉ có thể giúp ngươi đến một bước này, Tần Vân, không muốn thất bại. Đường Khuê giao cô đơn, không cách nào lại xuất thủ, giao chỉ mặc dù nội tình khổng lồ, nhưng cái này dù sao cũng là giao chỉ nội tình, không có khả năng để nàng vì hứng, đem giao chỉ hết thảy đều ép trên người Tần Vân. Vâng. Trên chín tầng trời, lôi đỉnh cuộn cuộn. Một đạo tiếp lấy một đạo lôi long giáng xuống, để bầu trời đêm thảm như ban ngày, thường hực quang mang đâm rất nhiều người đều hai mắt nhói nhói. Dạng này công kích lực kinh thế hai tụ. gần như có thể hủy diệt một tôn thánh nhân, không người nào dám đi dò xét kia lôi kiếp uy thế, riêng là đứng xa xa nhìn, liền cảm thấy từng đợt trái tim băng giá. Nhưng mà, đánh vào Tần Vân trên thân thể, nhưng thủy chung không thể để cho hắn như thế nào. Kia không thể phá vỡ thân thể, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Soạt, lại có cao thủ tuyệt thế xuất thủ. Bầu trời lập tức bị xé nứt, vô cùng đột nhiên, một cái đại thủ xuất hiện, trực tiếp hướng Tần Vân vỗ tới. Tử quang lượn lờ, che khuất bầu trời, cái này hình như một con thần ma chảo, bàng bạc đến cực hạn, doa người đến cực hạn, một kích đánh ra, cơ hồ bẻ gãy thiên địa tinh khí, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Quấy nhiễu Tần Vân xung quanh, so giết hắn còn muốn hung ác. Rất nhiều người đều hít sâu một hơi. Tu sĩ xung quanh tối kỵ bị người quấy rầy, bởi vậy một chút thánh tử xung quanh, chung quanh thế tất sẽ có cường đại người hộ đạo che chở. Nếu không một khi bị người quấy rầy, phí công nhọc sức đều là việc nhỏ, rất có thể sẽ tự thân tàn phế. Người trong bóng tối chính là quyết định dạng này chủ ý, muốn lấy cái giá thấp nhất, triệt để hủy diệt Tần Vân. Thời khắc mấu chốt, có lẽ giống to một tiếng, liền có thể để Tần Vân vạn kiếp bất phục, hủy diệt hắn tài năng ngút trời, để hắn đời này kiếp này không cách nào tu hành. Chương 71. Tuyệt sát chi cục đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Thời khắc mấu chốt, một tôn tóc hoa dâm lão nhân xuất hiện tại Tần Vân phía trên, song trưởng kết ấn, đẩy ra một vòng đạo ấn. Đạo ấn che trời, vang lên ầm ầm, muốn tại bàn tay lớn kia đi chống lại. Oeng. Cả hai chạm nhau một sát na, hư không phát sinh nổ lớn. Bạch lão, thần uy cái thế, lấy đại năng thần uy, địch thiên chống được một tôn thánh nhân công phạt, chỉ là, đây hết thảy đều lộ ra rất miễn cưỡng. Lão nhân ngay cả phun ra mấy cái máu tươi, đại ấn che kín vết rách, lung lay sắp đổ. Bạch lão, Tần Vân mở mắt, vung tay lên, ngăn cách thương cùng, đem Bạch lão truyền tống rời đi. Sau đó, hắn nhìn về phía phương xa, hừng hực con ngươi bên trong, tựa hồ có một mảnh lôi hải tại chìm nổi. Oeng. Theo một tia chớp rơi đập, Tần Vân phất tay, trực tiếp đem cái tia đạo lôi đỉnh cắt đứt, cải biến quỹ tích, đánh tới hướng phương xa. Ầm ầm. Phương xa thiên địa truyền ra một tiếng nổ vang, mờ tối thiên địa đống nhiên sáng lên, một tôn lão nhân vật từ giữa hư không bay ngang ra ngoài. Toàn thân cháy đen, râu tóc quần áo đều không tổn, hoàn toàn thành một cái không có lông hắc hầu tử. Thổ huyết liên tục, gần như không có một tia sinh cơ. Thiên hạ chấn động, tất cả mọi người kinh hãi. Tần Vân còn chưa đến thánh nhân, thế nhưng là, chung quanh hắn lôi long lại có thể chạm diệt thánh nhân, cái này không khỏi khiến mọi người sợ hãi. Đến chiến. Tần Vân không còn lưu thủ, chân đạp hành tự bí thẳng hướng phương xa. Hắn toàn thân bị lôi quang quấn quanh, chính là tóc cũng có hồ quang điện đang lóe lên, ánh mắt hừng hực, giống như là một tôn thần minh. Hành tự bí phát động sát na, hắn một bước thẳng hướng phương xa, đều là trước đây đối với hắn đánh ra công kích phương hướng. Tôn này yêu nghiệt triệt để điên cuồng, địch thiên hố lấy lôi kiếp cũng muốn đại sát một trận. Mọi người kinh hãi, đồng thời nhao nhao biến sắc, bởi vì theo Tần Vân di động, trên bầu trời kia phiến lôi hải cũng đang nhanh chóng chuyển di. Trong lúc nhất thời, không ít người lập tức gặp ương. Người không được qua đây a, người tôn này sát tinh. Các bên cạnh đại địa đều truyền ra trận trận rú thảm, rất nhiều người đều bị Tần Vân lôi kiếp tác động đến. Những người này chỉ là đến đây xem lễ, nhìn Tần Vân xung quanh, lại không nghĩ tới gặp lôi kiếp tác động đến. Đây chính là đủ để chạm diệt thánh nhân lôi kiếp, hạ xuống chính là một trận đại hủy diệt, không biết bao nhiêu tu sĩ gặp tai bạn. Không làm người tử a, ngươi lộ kiếp, dựa vào cái gì chúng ta gặp nạn? Đại địa một mảnh rú thảm cùng chửi rủa, kịp phản ứng tu sĩ đều nhao nhao chạy trốn, rời xa Tần Vân, hiện trường cực độ hỗn loạn. Vâng, lôi long không ngừng rơi đập, Tần Vân không cố kỵ gì, thẳng hướng phương xa, cải biến lôi long quy tích, công kích những cái kia giấu kín trong hư không thánh nhân. A, một đạo tiếp lấy một đạo rú thảm phát ra, số tôn thánh nhân tại mảnh này lôi kiếp hạ gặp nạn. Tần Vân nhục thân cường đại, có thể nghịch kháng lôi kiếp, nhưng mà chư thánh nhưng không có bộ này nhục thân, bị đánh đầu não ngất đi, linh hồn vỡ toang. Giết. Rốt cục, số tôn thánh nhân liên thủ, tề lực đánh ra một kích, muốn đem Tần Vân chằm diện. Hàng ngàn hàng vạn đến quang mang đồng thời hướng Tần Vân vọt tới, công phạt chi khí chấn động thiên địa, làm thiên địa cũng vì đó rung dậy. Cũng không biết âm thầm có bao nhiêu người xuất thủ, sát khí liên miên, các phương đều có khí tức khủng bố đang chấn động, có bảo ấn chìm nổi, có đàn âm tâu vang, có hỗn độn xương mù tràn ngập, cũng có kinh khủng đại thủ che trời. Các phương thủ đoạn cùng giết hướng Tần Vân, kinh khủng tuyệt luân đến cực hạn. Vâng. Tần Vân thao túng lôi kiếp, mặc ngươi là bí thuật gì vẫn là thần thông, đều bổ. Chỉ là, hắn dù sao còn chưa trở thành thánh nhân, cái này lôi kiếp chính là thiên địa chi lực, mượn dùng, không cách nào làm được tự nhiên như một. Khó mà ứng đối các phe oanh sát. Vẫn là có không ít thủ đoạn đục xuyên thiên địa, đánh vào trên người hắn. Ngạnh sinh sinh chống được rất nhiều công phạt, Tần Vân khỏe miệng tràn ra một ngụm máu dấu vết. Chỉ là, hắn cũng không lùi bước, lấy ra đường khuê giao tặng cho hắn thánh nhân bảo lục, lấy đều chữ bí gia trì, oanh ra. Cái này mai bảo lục bên trong, ẩn chứa thánh nhân một kích, bị giai tự bí gia trì về sau, uy năng không cách nào tưởng tượng. Oanh một tiếng vang lớn, thiên địa đều đang động dao, nơi này giống như là bị đại hủy diệt, hư không trực tiếp vỡ vụn. Phương xa bên trong vùng trời kia, số tôn lão người từ nơi đó bay tứ tung ra, đều miệng mũi chảy máu, bị đánh chết tươi, không có một tia sinh cơ. Trời, đây quả thật là tôn yêu người ta, khiên lôi kiếp chạm diệt rất nhiều thánh nhân. Giữa thiên địa không ai có thể bình tĩnh, tất cả mọi người kinh hãi, đối Tần Vân sợ hãi tới cực điểm. Chính là những cái kia giấu kín trong bóng tối thánh nhân cũng bị thủ đoạn này gây kinh hãi, tôn này yêu nghiệt cường đại không nói đạo lý, trời mới biết hắn có bao nhiêu thủ đoạn cùng át chủ bài, có thể liều chết nhiều ít thánh nhân. Ầm ầm. Nay tế, giữa thiên địa truyền đến một tiếng sấm rền, lại là một đạo lôi long đập xuống. Đây cũng không phải là phổ thông lôi đỉnh, mà là hiện ra dọa người tử quang, lực công kích vô song, rơi trên người Tần Vân, liền ngay cả hắn cũng không khỏi phun ra một ngụm lao huyết. Nhục thân cố nhiên cường đại, không bị chư thánh người sáng tạo, nhưng lại khó mà chống được cái này 81 đạo lôi kiếp. Tần Vân toàn thân cháy đen, triệt để trở thành một cái không lông hắc hầu tử, lung lay sắp đổ, có chút khó mà chống đỡ được. Còn có 9 đạo lôi long. Tần Vân cắn răng, hắn đã tiếp nhận dòng giá 72 đạo lôi kiếp, không cam lòng ngã xuống, kinh ngạc nhìn qua cái kia thiên không. Một đạo kinh khủng hơn lôi long đang nổi lên, tử sát thần lôi từ mây đen ở trong lấp lóe, cho người ta làm người ta sợ hãi cảm giác, không ít người đều lùi lại, cảm giác được loại này lôi đình bất phàm, cảm nhận được nguy cấp. Liền ngay cả thánh chủ cấp nhân vật cũng thối lui về phía xa ra ngoài, hiển nhiên đối loại này lôi đình cực đoan kiên kỵ. Giết! Hắn chống đỡ hết nổi, không có bao nhiêu át chủ bài cùng thủ đoạn, nhất định phải làm nhiều hắn, không thể để cho hắn vượt qua lôi kiếp. Trong bầu trời đêm, có dạng này một thanh âm truyền ra. Cuối cùng 9 đạo lôi kiếp, cứ việc vô cùng đáng sợ, nhưng chư vương cũng không có đem hy vọng ký thác cho lôi kiếp trên thân. Đây là tôn yêu nghiệt, thật nếu để cho hắn vượt qua lôi kiếp, rất khó tưởng tượng, hắn đến tuột cùng sẽ trưởng thành bao nhiêu cường đại. Đồng loạt ra tay, khiêng lôi kiếp, hắn không có khả năng chống cự chúng ta công phạt. Dám can đảm phân tâm, cái này 9 đạo lôi đỉnh chắc chắn sẽ để hắn sinh tử đạo tiêu. Theo dạng này một thanh âm truyền ra, chư vương nhặt lại lòng tin, chuẩn bị lại lần nữa đối Tần Vân triển khai tuyệt sát. Mọi người tuyệt vọng, trước có chư thánh, sau có lôi kiếp, đây là một loại tình huống tuyệt vọng. Không có khả năng có người sống xuống tới, liền xem như tôn này yêu nghiệt cũng không thể. Nhị ca, Tần Ngưng Yên nước mắt rơi như mưa, toàn thân cũng đang run rẩy, vô năng đến muốn phát điên. Siết chặt song quyền, muốn đi vì Tần Vân làm cái gì, thế nhưng là, cái gì cũng không thể làm, ngay cả vùng trời kia nàng đều không cách nào tới gần. Đạo hữu, Bạch Lao tuyệt vọng, chỉ hận mình vô năng, trăm năm qua kẹt tại đại năng đỉnh phong từ đầu đến cuối không có tiến thêm, nếu có thể thành thánh, Tần Vân cũng sẽ không gian nan như vậy. Ai, cuối cùng là thời vận không đủ. Giao chỉ bên trong, tuyệt đại phương hoa nữ tử thở dài, gương mặt hiện đầy thê lương cùng cô đơn. Giết! Chư thánh liên thủ, đánh ra tuyệt thế công phạt. Ngay tại lúc đó, cửu thiên chi thượng kia nổi lên thật lâu kinh khủng lôi long, cũng vào lúc này rơi xuống. Tất cả mọi người biến sắc, dạng này uy thế quá kinh khủng, để cho người ta linh hồn đều phát run, ai có thể tại dạng này công kích đến sống tới. Ông! Nhưng mà, kia phiến bị lôi quang cùng rất nhiều công phạt quay trùng quanh hư không đống nhiên một trận run dậy. Một bộ áo bào đỏ nữ tử, bình tĩnh từ cái này phiến hư không bên trong đi ra. Chương 72. Nghe Hoàng Dương thần uy giữa thiên địa một mảnh túc sát. Ngàn trượng đạo lực, vạn trọng lôi lực, ở chỗ này mãnh liệt, giống như trăm vạn ngọn núi lửa đồng thời bộc phát, không người nào dám tới gần, bởi vì dám can đảm vượt qua lôi chỉ nửa bước, trong nháy mắt liền sẽ hóa thành một biển. Đây là một bức diệt thế tràng cảnh, chấn động trên trời dưới đất, liền thiên địa đều đi theo lay động một hồi. Nhưng mà, chính là tại dạng này một bộ tình cảnh ở trong, một cái áo đỏ nữ tử xuất hiện, một màn kia váy đỏ, giống như một đám hỏa hoa, phá lệ tươi đẹp cùng bắt mắt. Toàn lực xung quanh, hết thảy giao cho ta. Nghe Hoàng chỉ có một câu nói như bệnh ngữ, tố thủ vung ra, ngăn cách hết thảy công phạt. Sau đó áo bào đỏ cuốn lên phong vân, đem các loại thủ đoạn cùng nhau đánh trở về. Không có người nhìn thấy, Nghe Hoàng liếc nhìn Tần Vân ánh mắt bên trong, mang theo một vòng phức tạp. Có lẽ, liền ngay cả nàng cũng không hiểu, tại sao mình lại xuất thủ. Tôn Quý Phượng Hoàng một mạch công chúa, ngưng thế gian mọi loại linh tú vào một thân, thiên tiêu chi nữ, tại sao lại che chở một cái cùng cái khác nữ tử cấu kết nam nhân? Nghe Hoàng cho là mình có thể hờ hững nhìn xem đây hết thảy phát sinh, nhìn xem cái này nam nhân tại thế gian đều là địch bên trong vẫn lạc. Nhưng thẳng đến thật thấy cảnh này, nàng lại xúc động. Nàng sợ cái này nam nhân vẫn lạc, sợ thiên địa bên trong cũng không còn cách nào xuất hiện dạng này một cái chói mắt nam nhân, sợ mình lạnh lùng sẽ trở thành cả đời tiếc nuối. Giết! Nghe Hoàng quát nhẹ, quên mình dâng lên vô tận thần viêm, khoe miệng dơ lên một vòng ý cười, bệ nghệ bát phương cường tuyệt. Một màn này khiến mọi người đã chấn động lại cực kỳ mờ mịt. Chẳng lẽ nói Lửa Hoàng yêu chủ cùng Tần Vân ở giữa cũng có cái gì sao? Nếu không, như thế nào tại lúc này đứng ra? Đám người xôn xao, tất cả mọi người ngốc trệ. Làm giữa thiên địa cuối cùng một con phượng hoàng, Nghe Hoàng thần bí đến cực hạn, không biết bao nhiêu người muốn dòm ngó nàng căn bản. Bởi vì phượng hoàng một mạch từng là thiên địa bá chủ, để lại nội tình tất nhiên không tầm thường, mạch này đối thế nhân mà nói có quá nhiều bí mật. Cho nên thiên cổ năm qua, từ Nghe Hoàng quật khởi, không người nào nguyện ý ác dạng này một vị thiên tiêu. Ngược lại, rất nhiều lao yêu nghiệt không để ý đến thân phận, thà túi đầu hướng vị này thiên tiêu lấy lòng. Chỉ là Nghe Hoàng quá mức cô lạnh cùng kiệt nạo, cho dù là thánh địa lão nhân vật cũng khó cùng vị này thiên kiêu kỳ nữ kéo chút giao tình. Nàng giống như nước bùn bên trong thanh liên, không nhiễm trần thế, không ăn khói lửa, mặc cho ngươi như thế nào cũng không thể cùng nàng giao hảo. Thế nhưng là chính là như vậy một tôn thần nữ, bây giờ lại đứng ra vì Tần Vân hộ đạo, không để ý thế gian đều là địch, đây là như thế nào một phần tình nghĩa. Giết! Liên thiên giết tiếng la vang vọng, không chờ mọi người kịp phản ứng, liền có tuyệt thế cường nhân đối Nghe Hoàng triển khai tập sát, sát khí liên miên. Hiển nhiên lần này xuất thủ người càng nhiều, không nghĩ tới Tần Vân sẽ có được Nghe Hoàng hộ đạo, tất cả mọi người ngồi không yên. Xoát, sát ý như biển, ngàn vạn đạo kiếm mang đâm phá thiên địa, sát khí ngút trời, khiến cho mọi người đều sợ hãi. Nghe Hoàng há mồm, phun ra một viên hoàng ấn, kinh khủng chân viêm tràn ngập, nàng quét ngang thiên địa, một viên hoàng ấn đánh xuyên hết thảy. Ba, vang, trung quanh không ngừng sinh ra chấn động kịch liệt, không ngừng có binh khí hóa thành một miệng, chân viêm hừng hực, có thể đốt tận bản vật, bước lui hết thảy sát khí. Ầm ầm, viễn không có kinh khủng ba động tại rung động, một chương cổ cờ bay phất phới, nhẹ nhàng lay động, lan ra kinh khủng đến cực điểm mỹ lực, thiên địa lay động, phương thế giới này giống như là muốn đảo ngược lại. Tất cả mọi người một trận mê muội, không ít người càng là trực tiếp mới ngã xuống đất. Có thể thấy được cái này cổ cờ uy lực kinh khủng bực nào. Nhưng mà, Nê Hoàng khuôn mặt bình tĩnh, ngọc thủ đẩy ra, một tòa hỏa lô bị đánh ra, rung ra cổ lão mà thần bí đường vân, tùy tiện đem kia cản phấn dài đánh vỉ một miệng. Cái này, tất cả mọi người chấn động. Liền xem như rõ ràng, tôn này Phượng Hoàng thực lực tuyệt đối không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ tới, kinh khủng đến trình độ như vậy. Giống như là một mảnh đầm sâu, tràn đầy thần bí, nội tình vô tận, bí thuật vô tận mặc ngươi như thế nào, nàng đều có thể hời hợt tương đối. Đây cũng là Nê Hoàng thực lực à? Tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Tôn này thiên tiêu thần nữ cũng không trên thế gian xuất thủ qua, thần bí đến cực hạn, bây giờ xuất thủ, kinh diễm thiên địa, chấn động tất cả mọi người. Phải biết, dấu kín từ một nơi bí mật gần đó đều là các phương thánh địa tuyệt đỉnh cao thủ, mỗi một lần công phạt đều kinh thế hai tụng, cũng không phải là vô danh không bối phận, không có truyền thừa bình thường thánh nhân. Nhưng tại Nê Hoàng nơi này, tựa như hết thể vì phàm mặc ngươi là ai, ta tự có thủ đoạn quét ngang. Soạn. Lại có người xuất thủ. Phương Nam bầu trời, phong vân cuốn lên, thiên địa lay động, một mảnh đại dương màu vàng kim gào thét mà tới. Đó cũng không phải là dị tượng, mà là một con kim sắc đại bàng. Toàn thân như hoàng kim đổ bê tông, thần dị phi phàm, thể tích bằng bạc, che khuất bầu trời, vàng óng ánh, như là một vùng biển rộng. Đây là Thiên Yêu Cung cường nhân. Mọi người sợ hãi, dạng này một con kim sĩ đại bằng, không hề nghi ngờ là xuất từ Thiên Yêu Cung. Người xuất thủ vô cùng có khả năng cùng Tiểu Bằng Vương có lớn lao nguồn gốc, là một tôn tuyệt đỉnh cao thủ. Tiểu. Nghe Hoàng há mồm phun một cái, phun ra một đạo kinh thế thần âm, sát phạt chi khí kinh khủng. Thiên địa vì đó nhoáng một cái, tất cả mọi người suýt nữa muốn ngã quỵ, không ít người càng là bịt lấy lỗ tai, thống khổ gào thét, chỉ cảm thấy thiên diêu địa chuyển, linh hồn muốn vỡ toang, thất khiếu đều đi theo chảy máu. Dạng này một đạo thần âm quá mức kinh khủng, ở trong sen lẫn quá nhiều tuổi nguyệt lực lượng cùng đạo vận, tương truyền, tại xa xôi thượng cổ tuyết nguyệt, Phượng Hoàng một mạch liền có dạng này một loại bí thuật, có thể tùy tiện gào vỡ sơn hà, vỡ nát nhật nguyệt. Và anh, lao xuống mà đến kim sĩ đại bằng trực tiếp bị chấn chia năm xẻ bảy, vỡ nát cùng hư không ở giữa, tràn ra một mảnh lại một mảnh sóng máu. Tất cả mọi người hãi nhiên. Nghe Hoàng cường đại làm người ta kinh ngạc, giống to một tiếng, liền có thể gào vỡ một tôn cấp thánh nhân nhân vật, thực lực như vậy, thực sự để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Ngay cả dấu kín trong bóng tối cường giả cũng bị thủ đoạn như vậy cho chấn nhất rồi. Phượng Hoàng một mạch có quá nhiều bí mật cùng nội tình, vì thế nhân chỗ không biết, dạng này truyền thừa, năm đó thế nhưng là Phượng Hoàng một mạch xưng bá thiên hạ ỷ vào. Làm sao có thể không kiên kỵ? Nghe Hoàng, giống như một toàn núi lớn, để cho người ta khó mà ngưỡng vọng, để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này, Chư Vương vậy mà ngây ngẩn cả người, không biết nên như thế nào xuất thủ, đi ứng đối dạng này một tôn thánh nhân. Nhưng mà, Nghe Hoàng lại lựa chọn chủ động xuất kích, nàng bước ra một bước, dưới chân sinh viêm, mỗi một bước rơi xuống, đều có một mảnh hư không đốt diệt. Hô! Phượng Hoàng chân hỏa phun ra, vô số hỏa cầu hướng bốn phương tám hướng kích xạ, giống như là từng vòng đại nhật, thường hực vô cùng, thường hực nhiệt độ thật sự như trăm vạn núi lửa đồng thời bộc phát, để người quan chiến đều một trận ngạt thở. A! Ở mảnh này thiên địa bên trong, một đạo tiếp lấy một đạo phát ra tiếng gào thảm thiết, một tôn tiếp lấy một tôn thánh nhân, toàn thân bị chân hỏa cuốn quanh, ngửa mặt lên trời cắm sùng dưới. Nghe Hoàng, thật là yêu người ta. Nhìn xem một màn này, không ai có thể bình tĩnh, tất cả mọi người chấn động. Nghe Hoàng chiến lược kinh thế, có được vô địch anh tư, liền ngay cả không ít thánh chủ cấp nhân vật cũng thay đổi sắc, nhao nhao hít vào khí lạnh. Chương 73. Bùi bay, tỏa sáng Nghe Hoàng chiến lược kinh thế, dâng trào vô tận hào quang, chôn vùi hết thể sắc cơ. Nàng như một tôn cái thế nữ đế, vô địch mà thần thánh, để cho người ta không dám đi mạo phạm. Một bên khác, Thần Vân thu hồi tâm thần, toàn lực ứng đối lôi kiếp. Cửu cửu lôi kiếp, xưa nay hắn hữu, xuất hiện số lần ít, có thể vượt qua đi người càng ít, bây giờ chỉ còn lại có 9 đạo, mỗi một đạo đều hung hiểm đến cực hạn. Vâng, lớn lôi kinh thế, tự điện như nước thủy triều. Tử sát thần long áp vũ một lát sau, rốt cục đập xuống. So trước đó kinh khủng vô số lần, tiếng sấm đinh tai nhức óc, chấn tất cả mọi người lỗ tai bù bù, linh hồn đang run rẩy. Đó đã không phải là lôi điện, hoàn toàn là một mảnh lôi triều đánh xuống. Từ quang sáng chói, nối liền trời đất, mênh mông vô cùng, giống như là một vùng ngân hà. Rơi đập trên người Tần Vân, trực tiếp đem hắn nuốt chửng lấy, vùng thế giới kêu hóa thành lôi triều thế giới, đáng sợ lôi điện chi lực phá diệt vạn vật, ngay cả hư không đều bị chấn nát. Dạng này lôi kiếp kinh hãi tất cả mọi người, ngay cả không ít thánh chủ cấp nhân vật đều cảm thấy tim đập nhanh cùng sợ hãi. Dù cho là đứng xa nhìn đều cảm thấy một trận run mình, mọi người khó có thể tưởng tượng, trực diện cái này lôi đỉnh Tần Vân, tại kinh lịch lấy kiếp nạn như thế nào. Kinh khủng thiên địa ý chí từ lôi kiếp ở trong thẩm thấu ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều phát lạnh, ứa ra mồ hôi lạnh, bất kỳ cái gì sinh linh cảm nhận được loại ý thức này, đều không bị khống chế phát run. Tần Vân bị lôi quang thôn phệ, da chóc thịt bong, máu đỏ tươi chảy xuống. Nhưng cho dù hắn gặp thương tích, nhưng như cũ huyết khí bành trướng, ngẩng đầu nhìn trời, không cam lòng ngã xuống. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, một lần lại một lần lôi kiếp hạ xuống, để đám người quan chiến một trận tê cả da đầu. Cái này nếu là đổi lại bất luận cái gì một tôn thánh nhân, chỉ sợ đều sẽ bị đánh cho không còn sót lại một chút cặn, thần hồn câu diệt đi. Thế nhưng là Tần Vân cứ việc chật vật, vẫn như trước miễn cưỡng chống đỡ lấy. Loại kia cùng trời chống lại bất bại tín niệm, làm người ta chấn động. Sống sót. Xa xa chân trời lại truyền ra dạng này hô to. Có người bị Tần Vân cảm xúc lây, không muốn xem hắn ngã xuống cứ như vậy chết đi. Đạo thứ sáu, đạo thứ bảy, đạo thứ tám, liên tục đối kháng hạ tám đạo lôi kiếp, Tần Vân cơ hồ không có hình người mà. Toàn thân cháy đen, máu thịt bé bét, mấy chỗ xương cốt đều lộ ra. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, ánh mắt hừng hực, gắt gao nhìn qua cái kia thiên không. Mọi người lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, Tần Vân gần như muốn vượt qua lần này lôi kiếp, 9981 đạo lôi kiếp, bây giờ chỉ còn lại một đạo. Cái này cực kỳ rung động, nếu như Tần Vân độ kiếp thành công, đây quả thực là một cái kỳ tích. Hắn thật có thể vượt qua sao? Mà nay thế, vô số người lòng đều xoắn. Tần Vân lung lay sắp đổ, gần như muốn ngửa mặt lên trời cắm xuống đi, mà cuối cùng một đạo lôi kiếp, không hề nghi ngờ đáng sợ đến cực hạn, thậm chí có thể nói, trước 81 đạo lôi kiếp cộng lại, cũng kém xa đạo này đáng sợ. Nhân sinh giữa thiên địa, như thế nào cùng thiên địa ý chí đi chống lại? Rất nhiều người đều ý thức được, nhất đại yêu nghiệt, có lẽ liền muốn dạng này vẫn diệt. Đồng thời, các thánh địa một chút nhân vật cấp độ thánh tử, một trái tim cũng treo lên. Sợ Tần Vân vượt qua cuối cùng này một đạo lôi kiếp. Trận này lôi kiếp hiếm thấy đến cực hạn, kinh khủng đến cực hạn, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, phá kiếp sau khi sống lại Tần Vân, sẽ là cỡ nào như mặt trời ban trưa. Giết hắn, không thể để cho hắn vượt qua lôi kiếp. Các phương đều có kinh khủng ba động xuất hiện, cùng một chỗ công hướng Tần Vân phương hướng, vô tận quang hoa, giống như là một đạo có một đạo lưu tinh, hợp thành một mảnh tinh thần hải. Nhưng mà, Nghê Hoàng cường thế vô địch, ai cũng không thể cận thân Tần Vân, ngay cả nôn vô số thánh vật, cách trở hết thể công kích. Ầm ầm. Doa người một tiếng vang lớn, gần như toàn bộ Đông Hoang sinh linh đều nghe được, đại địa lay động một hồi. Thứ 81 đạo lôi đỉnh, đúng hạn mà tới. Giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, hết thảy đều tĩnh mịch. Mọi người ngơ ngác nhìn qua, muốn giết Tần Vân người, không cách nào đi giết, nghị trợ Tần Vân người, không cách nào đi trợ. Chỉ có hy vọng. Kia phiến tử sắc lôi quang, trở thành giữa thiên địa duy nhất vô tận lôi đỉnh, thần mang sáng chói, để thiên địa thảm sáng như ban ngày, giống như là vĩnh hằng quang huy nổ tung. Đáng sợ thiên địa ý chí, khiến xem lễ không ít người tại chỗ quỳ xuống, sợ hãi tới cực điểm. Tất cả mọi người chấn động. Dạng này lôi đỉnh đã vượt ra mọi người đối với lôi kiếp nhận biết, giống như là thiên đạo chân tổ thức tỉnh, đánh ra diệt thế một kích. Mà tại kia vô tận quang mang bên trong, toàn thân cháy đen Tần Vân, lộ ra là như vậy bắt mắt, như vậy nhỏ bé. Bàng bạc lôi long, nhỏ bé người. Tần Vân như lục bình, sát na bị kia lôi kiếp thôn vệ. Và anh, cuối cùng, hư không run run, vạn trượng tử hải biến mất, giữa thiên địa trong nháy mắt bình tĩnh lại, chỉ có cái kia đáng sợ thiên địa ý chí từ đầu đến cuối quanh quẩn không tiêu tan. Ầm. Đại địa truyền ra một tiếng vang trầm. Tần Vân không nhúc nhích, thẳng tắp ngửa mặt lên trời cắm xuống dưới, nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Toàn thân cháy đen, cùng một đống than cốc không có gì khác nhau. Tiếp tục chống đỡ rồi, vẫn phải chết. Mọi người kinh nghi bất định, toàn bộ đều nô ra thần niệm quan sát Tần Vân trạng thái. Nhưng mà, những cái kia than cốc như hạt bụi, hoàn toàn không có một tia sinh cơ. Chết rồi. Chết. Các phương truyền ra dạng này giống to, hưng phấn vô cùng. Các tọa thánh trong đất đều có thánh tử, nhân vật cấp độ thánh tử reo hò nhảy bọn. Tuyệt đại yêu nghiệt, lại dạng này vẫn diệt. Quá mức vi tiên, dẫn tới cửu cửu lôi kiếp, tự có trời thu hắn. Quả nhiên, không ai có thể từ thế gian đều là địch ở trong sống sót, nhất đại yêu nghiệt cũng không thể đánh vỡ truyền kỳ. Có người mừng rỡ vô cùng, có người tiếc nuối không thôi, càng nhiều người thì là thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng chưa thành công à? Nghe Hoàng cô đơn nhìn về phía phương xa, trên hoàng thành, đại càn nữ đế hô to, cùng loạn hướng phiến thiên địa này mà tới. Ai? Giao chỉ bên trong, truyền ra khẽ than thở một tiếng. Nhưng mà, ba. Tần Vân kia cháy đen thân thể đột nhiên run rẩy một chút. Sau đó, hắn chậm rãi đứng lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngốc trệ, tê cả da đầu, nhìn qua người da đen kia như bị sét đánh. Tốc tốc. Tần Vân cháy đen bề ngoài một trận run rẩy, sau đó ra giạn nước, một tầng cháy đen vỏ khô rụng xuống, phóng ánh quang huy lấp lóe, tân sinh cơ thể tái hiện. Một cái tựa như trích tiên nam nhân xuất hiện ở mọi người trước mặt. Khuôn mặt tuấn tú, thần thái nho nhã, thể phách vĩ ngạn, toàn thân đều hiện ra hào quang óng ánh. Tần Vân mở mắt, nghìn vạn đạo vận tại đôi tròng mắt kia ở trong lưu chuyển. A, đứng ở vùng thế giới kia bên trong, Tần Vân bộc phát ra giống to một tiếng, vô cùng kinh khủng thánh nhân uy áp, xuyên qua hết thảy, hướng Bát Hoang tứ hải quét ngang mà đi. Cảm thụ được cỗ uy áp này, giờ khắc này, rất nhiều người tâm đều lạnh gấu. Tần Vân cũng không chết đi. Nghịch thiên vượt qua 81 đạo lôi kiếp, hắn thành thánh. Tần Vân phá quan thành công, các thánh địa phải gặp tai ương. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mà dạng này một thanh âm lại trở thành tiếng lòng của tất cả mọi người cùng ý nghĩ. Chương 74. Ai muốn giết ta a? Tần Vân giống to, chấn động thiên địa. Sát ý ngút trời, thánh nhân uy áp giống như ngập trời hồng thủy, sôi trào mãnh liệt, quét ngang cửu thiên thập địa. Cái này âm thanh giống to, chấn động tất cả mọi người, làm cho nhiều người cũng không khỏi tự chủ phát run, cảm thấy rùng mình. Tất cả mọi người đọc lên cái này âm thanh giống to ở trong biệt khuất, giao chỉ thịnh hội, độc kháng thiên hạ, thánh nhân chi kiếp, thế gian đều là địch. Bây giờ, rốt cục bụi bay, tỏa sáng, không hề nghi ngờ, tôn này thiên tiêu, đem để thế nhân đều cảm nhận được lửa giận của hắn. Thần Vân, thành thánh. Giờ khắc này, vô số lao nhân vật trong lòng ngảm đạm, một cái kỳ tích sinh ra, phá vỡ cái này đến cái khác truyền kỳ. Thánh địa uy áp thiên hạ, là Đông Hoang Vương, quyền thế ngập trời, luôn luôn chỉ có bọn hắn lực hiếp người bên ngoài phần, thế nhưng là bây giờ, mọi người vậy mà vì một số thánh địa cảm thấy lo lắng. Tôn này thiên kiêu sắc ý, khiến mọi người cảm thấy kinh hãi cùng sợ hãi. Thần Vân, cùng các thánh địa cổ triều khác biệt thì là đại càn, một mảnh reo hò cùng nhẹ cẫng, hô to lấy cái tên này. Bạch Lao hưng phấn tột đỉnh, ánh mắt đỏ bừng, lớn tiếng hô to, "Thần Vân, huynh đệ của ta." Cao vút cảm xúc lập tức bị nhen lửa, toàn bộ đại càn lâm vào vô tận reo hò ở trong. Thần Vân, giao chỉ bên trong, tuyệt đại phương hoa nữ tử uyển ngươi cười một tiếng, nụ cười kia làm thiên địa thất sắc, bạch hoa ảm đạm. "Đi thôi, chúng ta rời đi." Nghe Hoàng khẽ miệng cũng thăng ra một vòng nụ cười nhẹ nhõm, nhưng cái này ý cười bên trong, nhưng cũng cất giấu một vòng ảm đạm. "Cứ như vậy rời đi à?" Thanh Trí có chút không muốn, bất quá cũng chỉ là bĩu môi, đi theo nhà mình thánh nhân rời khỏi nơi này. Nhị ca, chỉ có Tần Ngưng Yên khóc, lệ nóng doanh trọng, nàng biết rõ Tần Vân đi đến một bước này đến cỡ nào không dễ dàng, thế gian đều là địch, từng bước sắc cơ, cái này khiến trong nội tâm nàng chua xót, cho dù nam nhân kia giờ phút này vô cùng lóa mắt, nhưng thời khắc này nàng, đáy lòng chỉ có một mảnh đau lòng. Ai muốn giết ta? Đứng ở vùng thế giới kia bên trong, Tần Vân bệ nghệ tư phương, ngẩng đầu nhìn trời, quát lớn. Hắn ánh mắt lăng lệ vô cùng, lời nói ở trong tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, giống như là tại hướng thiên địa tuyên chiến. Tần Vân, mới vào thánh nhân mà thôi, cũng không phải là nghe hoàng loại này uy tín lâu năm thánh nhân, bây giờ cho dù hắn vượt qua lôi kiếp trở thành thánh nhân, chúng ta cũng giống vậy có thể giết hắn. Nơi xa, ba động khủng bố truyền đến, sát khí liên miên. 13 vị thánh nhân hiện ra chân thân, chậm rãi hướng nơi này ngưng tụ, hội tụ thành một loại đáng sợ thế, đem Tần Vân chỗ phiến thiên địa này phong tỏa. Sát cơ lộ ra, kinh khủng sát ý quán xuyên cả phiến thiên địa. Quả nhiên là các thánh địa thánh nhân à. Có Giao Quang, Thái Sơ, Thái Cổ Thế Gia, Thiên Điều Cung. Hiện thân từng vị lão nhân thân phận, để ở đây mỗi một cái đều giật mình tới cực điểm. Cứ việc trước đây cũng đã có chỗ suy đoán, thế nhưng dù sao chỉ là suy đoán, bây giờ tận mắt nhìn đến, lại là một chuyện khác. Mỗi một người phía sau đều đại biểu cho một tòa bất hủ đạo thống, uy áp thiên hạ, không có dám đi trêu chọc. Những người này mặc dù không phải chúng đạo thống bên trong, nhân vật trọng yếu nhất, thế nhưng cùng đứng đầu nhất người không sai biệt lắm. Có thể nói, những người này gần như không có khả năng liên hợp đến cùng một chỗ. Bởi vì bọn họ thân phận quá siêu nhiên, tôn quý đến cực hạn, chỉ có lẫn nhau có thể tương hỗ ngăn được, nhưng hôm nay, lại lần đầu tiên liên hợp, chỉ vì chém giết một người. Tất cả mọi người trái tim băng giá, dạng này một chi liên hợp rất nhiều bất hủ đạo thống truyền thừa kinh khủng thánh nhân tổ hợp, thiên hạ ai có thể ngăn cản? Chỉ sợ là thánh vương cũng muốn kiêng kỵ đi. Đơn giản có thể xưng thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hoành hành không sợ. Giết. Nhưng mà, Tần Vân cử động làm cho tất cả mọi người đều hãi hùng kiếp vía. Không đợi chư thánh xuất thủ, hắn đã dẫn đầu giết ra ngoài, thân hình như một đạo mũi tên, trực tiếp bắn tung ra. Oanh! Phương xa hư không truyền ra nổ lớn, vẹn vẹn vừa đối mặt, ba tôn đứng núi chịu sào lão nhân vật, trực tiếp bị Tần Vân một kiếm giết chết. Ba cái đầu bay tán loạn, nhiệt huyết dâng trào như trụ. Cái này, không ai có thể bình tĩnh. Tần Vân quả nhiên nghịch thiên vô cùng, chiến lực để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vừa đối mặt liền chém dụng ba tôn tuyệt đỉnh lão nhân vật, chiến lực như vậy làm cho tất cả mọi người đều run rẩy một hồi. Giết! Không đem kẻ này tru sát, tương lai chúng ta đạo thống chỉ có vô tận tai họa. Cho dù lạnh mình, nhưng như cũng không có người nào lùi bước, ngược lại càng thêm sát cơ lộ ra, biết rõ đắc tội dạng này một cái yêu nghiệt sẽ mang đến hậu quả như thế nào. Tôn này yêu nghiệt triệt để điên cuồng, thế lực nào dám tùy ý hắn đi trong nhà mình giết tới một trận. Vâng! 10 vị thánh nhân, chiến ý không ngớt, lên một lượt trước đánh ra công phạt. Các loại truyền thừa bắt mắt chói sáng, đều là các nhà chi trưởng, mỗi một cửa truyền thừa thánh thuật đều là thế gian tuyệt đỉnh một loại. Nhưng mà, đây hết thảy đều lộ ra phá lệ tái nhợt. Tần Vân, như thần linh, long hành hổ bộ, không ngừng huy kiếm, ngàn vạn kiếm khí bị chém ra, cùng kia từng đạo bí thuật chống đỡ. Hắn nhanh chân hướng phía trước, không ngừng tới gần, chân đạp hành tự bí, thân pháp quỷ dị, như một tôn thần linh ở nhân gian. Cho dù có một ít công kích rơi ở trên người hắn, nhưng lại khó mà đối với hắn nhục thân tạo thành ảnh hưởng gì. Kinh khủng huyết khí, chống đỡ hết thể thế công. Giết! Một tiếng chữ sát xuống ra, Tần Vân cơ hồ một bước liền bước vào trong đám người, vùng thế giới kia trực tiếp bị vỡ nát, Tần Vân quanh mình dâng lên vô tận thánh quang. Kinh khủng quang hoa, không khác biệt đánh phía tất cả mọi người. 10 vị thánh nhân toàn bộ đều sợ hãi, bị Tần Vân dạng này khí thế hoàn toàn dọa sợ. Một người độc đấu nhiều tôn, không có chút nào ý sợ hãi, nhanh chân hướng phía trước, như vào chỗ không người, lực công kích của hắn vô song, kiếm quang kinh thế, có cái thế kiếm tiên tri thần uy. 3. Theo một tiếng vang nặng nề, một mảnh tiếp lấy một mảnh sóng máu bắn tung tóe. Lại có hai tôn thánh nhân vẫn lạc, căn bản khó mà kháng trụ tôn này yêu nghiệt một kích, bị Tần Vân một kiếm chằm diện, huyết nục văng tung tóe. Tất cả mọi người sợ hãi, thánh nhân đã là sức chiến đấu cực cao, có thể xưng phiến đại địa này chủ nhân, tu hành mấy trăm hơn ngàn năm, nội tình thủ đoạn vô tận, gần như không có khả năng cứ như vậy tùy tiện chết đi. Nhưng trước mắt người, chiến lực quá kinh người, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hắn nhục thân vô song, lực công kích vô song, kẻ này nội ngoại kiêm tu, cũng không phải là bình thường thánh nhân có thể ra. Một tôn lão nhân bật khổ tiếng nói, sinh ra thoái ý lời nói này để không ít người đều đấu trí ảm đạm, nhìn qua Tần Vân, tựa như là một đám mất đi răng lão hổ, chỉ có bên ngoài, cùng heo chó không có gì khác nhau. Giết! Còn chưa ý thức được sao, căn bản không có đường lui, không đem hắn chẳng diệt, tương lai chúng ta đạo thống, chúng ta đệ tử, chắc chắn bị hắn tàn sát. Giao quang vị lão nhân kia mở miệng quát lớn. Cái này khiến chư thánh nhặt lại lòng tin. Bọn hắn tại các thánh địa có địa vị cực cao, là thánh địa thần hộ mệnh, không có khả năng để thánh địa lọt vào uy hiếp. Cho dù người trước mắt kinh khủng, khả năng tu hành đến một bước này, không có người nào là kẻ mềm yếu, chỉ để muốn cùng Tần Vân tử chiến đến cùng. Giết hắn. Chúng ta tám cái lao giả, còn có thể đánh không lại một người 20 tuổi bao đầu tiểu tử sao? Một vị lao nhân khác vật như thế quát. Điều này khiến mọi người lòng tin càng sâu, muốn nói tu hành, bọn hắn mấy người kia chung vào một chỗ, chừng trên vạn năm. Cái số này, là như thế nào một loại khái niệm? Để ở chỗ này có lẽ cảm thấy không có cái gì, nhưng để ở kiếp trước, thần là 2000 năm trước lịch sử, vạn năm trước, ai có thể tưởng tượng kia là như thế nào một loại tháng năm dài đằng đẵng. Mặc dù tu hành không thể dùng thời gian dài ngắn đến kết luận, bất quá bây giờ, nghĩ đến Tần Vân vẹn vẹn tu hành 20 năm, lời nói này dùng để nặng chấn lòng tin, lại hết sức hữu hiệu. Nhưng mà, Tần Vân kiếm quang kinh thế, vừa mới mở miệng vị lão nhân kia, trực tiếp bị Tần Vân một kiếm xuyên thủng. Vô tận kiếm ý thuận huyền kiếm, chút xuống như thân thể của hắn. A! Lão nhân kêu thảm, sau đó trực tiếp nổ tung, huyết vũ bay tứ tung, một tôn cổ nhân vật cứ như vậy trở thành bụi bặm. Chương 75. Phiêu chiến thánh địa không có người không hề e sợ, không có người không sợ hãi. 13 vị thánh nhân, mỗi một người đều là thánh địa lão nhân, có được truyền thừa cường đại, dạng này một tôn thánh nhân, tại Đông Hoang hoành hành không sợ, có mấy người dám nói là bọn hắn đối thủ. Nhưng mà, đối mặt Tần Vân, bọn hắn lại lạnh cả tim, linh hồn cũng đang run rẩy. Tần Vân, thật sự như một tôn kiếm tiên hàng thế, bệ nghệ thiên hạ quần hùng, lực công kích vô song, không người nào dám tiến lên tranh phong. Giết! Tiếng giết lên, đại chiến lại lần nữa bộc phát. Còn sót lại 8 vị thánh nhân liên thủ, hợp lực đánh ra kinh khủng một kích. Thiên địa run run, nơi này trở thành thánh lực đại dương mênh mông, hư không đều sôi trào, kia thương khung giống như một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, bị loại này thánh lực đánh thủng trăm ngàn lỗ. Không có người không rung động. Bao nhiêu năm không có được chứng kiến khủng bố như vậy ba động, thần lực chấn động thiên hạ, thánh pháp có 102 nhân gian, bị dạng này một loại khí tức bao phủ, tất cả mọi người lập tức cùng tận thế hủy diệt liên tưởng đến cùng một chỗ. Nhưng mà, dạng này tuyệt thế công kích, nhưng thủy chung không thể hạ xuống. Tần Vân xung quanh, phản phất giống như có ước vạn đạo kiếm khí ngăn cản, tạo thành một phương đáng sợ kiếm vực, kiếm thế bao phủ thiên địa, đem hết thể công phạt đều ngăn cản bên ngoài. Tần Vân xuất thủ, một kiếm chém xuống, một đạo pháp tắc kiếm bộc chém qua thứ. 3. Âm thanh của tử vong vang vọng, lại là một vị đại nhân vật trở thành lịch sử mây khói. Tần Vân lực công kích vô song, trường kiếm đạo vận tự nhiên, lập tức xé mặc vào thiên địa, sáp nhập vào giữa đám người. Đó căn bản không phải bí thuật, mà là phi thường tự nhiên pháp môn, xé rách hư không mà đi, hoàn toàn là bằng vào thân thể mạnh mẽ làm được, vô cùng tự nhiên, thật sự như thần linh xuất hành, quân lâm thiên hạ, không người có thể cùng tranh đấu. Thủ đoạn như vậy, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rùng mình. Vâng, Tần Vân trường kiếm múa, một đạo lại một đạo kiếm bộc liệt không. 7 vị thánh nhân, cho dù vô cùng cường đại, đánh ra thánh lực có thể tùy tiện đục xuyên thiên địa, thế nhưng là bọn hắn lại không phải đến từ cùng một thế lực, đối mặt Tần Vân, từ đầu đến cuối không cách nào làm được tự nhiên như một. Sơ hở trăm chỗ, lập tức lại có 3 vị thánh nhân ngã xuống kiếm bộc ở trong. Thân thể bị kiếm khí chỗ xé rách, kiếm đạo pháp tắc như rồng, xuyên thủng nguyên thần của bọn hắn. Một mảnh lại một mảnh sóng máu đánh hụt, 3 vị thánh nhân lần lượt biến thành mây khói. Làm sao bây giờ, tôn này yêu nghiệt chiến lực quá kinh người. Giờ phút này, chỉ còn lại 4 vị thánh nhân, không có người không sợ hãi, tất cả đều sinh ra thoái ý, ai có thể nghĩ tới sẽ là một kết cục như vậy. 13 vị thánh nhân, thoáng qua ở giữa chỉ còn lại có 4 vị, đây là như thế nào một loại chiến tích? Cho dù là từ cổ sử bên trong, lại có mấy người làm được qua. Đi, đây là tôn yêu nghiệt, không, đây là tôn quỷ mị. Cứ việc chư thánh người tất cả đều tâm tính hơn người, nhưng giờ phút này toàn bộ đều bị sợ mất mật, rối loạn tâm lòng, không có người còn dám tranh phong. Liều lĩnh, toàn bộ đều thoát đi. Giết. Thân vân áo trắng tung bay, không nhiễm trần thế, ánh mắt lạnh lẽo. Thân hình lóe lên, xé rách hư không, thẳng hướng 4 phương 8 hướng. Chưa qua bao lâu, phương xa thiên địa lần lượt truyền ra từng đạo kêu thảm, 4 vị thánh nhân, toàn bộ đều vẫn diệt, hài cốt không còn, chỉ để trở thành lịch sử mây khói. Thiên hạ chấn động, các phiến đại địa đều một trận xôn xao. Ai có thể nghĩ tới sẽ là một kết cục như vậy? Tần Vân, đêm tối xung quanh, nghịch thiên vượt qua cửu cửu lối tiếp, thành tựu thánh nhân, các thánh địa cao thủ tập sát không thành, toàn bộ vẫn mệnh ở đây, không một người đào tẩu. Đây là như thế nào một loại uy thế? Thiên hạ rung động. Không hề nghi ngờ, Tần Vân triệt để quật khởi. Liên chạm 13 vị thánh nhân, dạng này chiến tích rung động thật sâu mỗi người, trận này khoáng thế đại chiến nhất định được ghi vào tu hành sử, một cái bệ nghệ thiên hạ truyền kỳ thánh nhân, đạp trên các thánh địa uy danh đúc thành hắn vĩ đại truyền kỳ. Tần Vân, thật là yêu nghiệt. Hắn thật là một cái kỳ tích. Đông Hoang, các nơi đều một mảnh ồn ào. Mọi người có thể lường trước, không cần quá lâu, có lẽ tối nay qua đi, chuyện này sẽ tại Đông Hoang nhấc lên sóng to gió lớn. Mà Tần Vân hai chữ này, đem triệt để vang vọng Đông Hoang. Tần Vân tiểu hữu, ta mời ngươi tiến đến Ngân Nguyệt Cung. Tần Vân đạo hữu, ta mời ngươi tiến đến Bắc Nguyên làm khách. Tần Vân huynh, phụ gia sư chi mệnh, mời đạo huynh tiến đến Thần Vương điện. Tần Vân tiểu hữu, ta có một nữ, phá lệ xinh đẹp, mời tiểu hữu nghỉ đêm bách hoa cốc. Nay tế, đến đây xem lễ giữa đám người, không ít mạnh chủ chậm ra, hướng Tần Vân phát ra mời. Đều là cực đoan kinh khủng thế lực. Không hề nghi ngờ là tại hướng Tần Vân ném ra ngoài cảnh ô lưu, muốn cùng Tần Vân giao hảo. Tần Vân sớm đã minh bạch kết quả này, nếu như mình sống quan thất bại, hoặc là thân tử đạo tiêu, thế tất là một mảnh thanh lãnh, không biết nhiều ít người nhớ thương truyền thừa của hắn cùng pháp môn, những người này chắc chắn sẽ hóa thân sói đói, tại đại càn ở trong vơ vét liên quan tới hắn hết thảy bí mật. Mà bây giờ, hắn vang danh thiên hạ, tự nhiên hết thảy đều biến khác biệt. Tần Vân đối loại nhân tình này ấm lạnh luôn luôn không ngừa, thậm chí nói là phiền chán, thế nhưng là, nhân sinh giữa thiên địa, lại sao có thể đi phòng ngừa. Tần Vân cũng không cự tuyệt, đáp ứng ngày sau từng cái tiếp. Sau đó, hắn nhanh chân rời đi phiến thiên địa này, đột hướng giao quang thánh địa. Hôm nay, giao quang muốn máu chảy thành sông. Tần Vân lời nói chấn động trên trời dưới đất, làm cho tất cả mọi người đáy lòng đều một trận run rẩy. Mọi người minh bạch, 13 vị thánh nhân vẫn diệt, cũng không có lắng lại tôn này yêu nghiệt lửa giận, giao quang thánh tử để đại càn máu chảy thành sông, tôn này yêu nghiệt hiển nhiên không muốn cứ như vậy buông tha. Thật muốn đi sao? Giao quang thánh địa, tồn thế chừng mười mấy vạn năm, có thể nói cường thịnh thời khắc, dù cho là tại Đông Hoang rất nhiều cổ thánh địa bên trong, cũng thuộc về siêu cấp cường hành tồn tại, thánh nhân không biết nhiều ít, càng có thánh vương cấp bậc tồn tại, nội tình vô tận, hắn thực có can đảm tới khiêu chiến sao? Để giao quang máu chảy thành sông. Lời nói này cũng quá rõ ràng. Không ít người hoài nghi. không phải bất kỳ thế lực nào đều có thể được xưng là thánh địa, càng không phải là bất luận cái gì thánh địa cũng làm nổi bất hủ hai chữ. Bất hủ thánh địa mang ý nghĩa vĩnh viễn không suy bại. Dạng này thế lực tồn thế thời gian quá xa xưa, nội tình vô cùng vô tận, sâu không thấy đáy, trong đó cao thủ càng là như vậy. Không ai có thể nói rõ, một tòa bất hủ trong thánh địa có bao nhiêu tuyệt đỉnh cao thủ, ai dám nói có thể để cho một tòa bất hủ thánh địa máu chảy thành sông. Tại mọi người xem ra, Tần Vân liên chạm 13 vị thánh nhân đã đầy đủ chấn nhiếp thiên hạ. Kết quả như vậy đã là kết cục tốt nhất, không cần thiết sẽ cùng một tòa bất hủ đạo thống không chết không thôi. Nhưng mà Tần Vân vô cùng kiên định, căn bản không có do dự, thẳng hướng giao quang thánh địa. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy kinh dị. Tôn này yêu nghiệt có thù tất báo à? Giao quang thánh tử khiến đại càn máu chảy thành sông, hắn cũng muốn để giao quang thánh địa máu chảy thành sông. Đây là tôn sát tinh a, còn tốt không có trêu chọc. Tần Vân bá đạo cùng cường thế để mỗi người đều run sợ, dám cùng một tòa bất hủ đạo thống khiêu chiến, đây là cỡ nào dũng khí? Trêu chọc dạng này một tôn sát tinh, cho dù giao quang cao thủ nhiều như mây, lần này sợ thật muốn phát sinh dung chuyện. Thánh địa uy áp thiên hạ, không dung mạo phạm, bọn hắn là Đông Hoang chân chính vương, chẳng lẽ loại này uy nghiêm hôm nay cũng phải bị phá vỡ sao? Tối nay chú định không ngủ, mỗi người đều rất kích động. Tần Vân một khi bộc khởi, lực công kích cử thế vô song, muốn cùng một tòa thánh địa khiêu chiến, cử động như vậy để thế gian mỗi một người đều nỗi lòng bành trướng. Chương 76. Giao chỉ ý chí một tin tức lấy cực nhanh tốc độ tại Đông Hoang lan tràn. Tần Vân thành thánh, Lịch Thiên vượt qua cửu cửu lôi kiếp, tại rất nhiều thánh địa tuyệt đỉnh cao thủ vây công dưới, thành tựu thánh nhân. Việc này một khi truyền ra, lập tức ở Đông Hoang nhấc lên sóng to gió lớn. Các phương giải thống, các phiến đại địa đều rung động. Xưa nay hắn hữu kỳ tích như thế này phát sinh, thánh địa cổ triều uy áp thiên hạ, tại bọn hắn chấp trưởng bên trong, căn bản không có người có thể bằng vào sức một mình Lịch Thiên quật khởi. Thật sự là một tôn bất thế yêu nghiệt a. Thế gian đều là địch, Lịch Thiên thành thánh, hắn đã sáng tạo ra một cái truyền kỳ. Các nơi đều là một mảnh ồn ào, tin tức từ Đông Hoang truyền ra, thậm chí truyền đến Bắc Nguyên, Trung Châu các vùng, tại thiên hạ đều nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên hạ trẻ tuổi nhất thánh nhân, thiên hạ thế hệ tuổi trẻ chiến lược mạnh nhất. Trong lúc nhất thời, các phiến đại địa vang lên vô số cái đối Tần Vân đánh giá. Nhưng mà, rất nhanh, Tần Vân liên chạm 13 vị thánh nhân tin tức cũng truyền ra ngoài, trong vòng một đêm, thiên hạ sợ hãi. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dạng này khoáng thế chiến tích, quá mức lóa mắt cùng hiển hách, để thiên hạ cũng vì đó chấn động. Ngay tại mọi người vì thế lúc than thở, càng thêm làm người ta giật mình một tin tức truyền ra, Tần Vân độn hướng giao quang, muốn cùng giao quang khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, phong vân hội tụ, rồng cuốn hổ trồn, giao quang thánh địa một nháy mắt trở thành vạn chúng chú mục chỗ, tất cả mọi người nỗi lòng bành trướng, chờ mong trận này dung chuyển kết cục. Giao chỉ bên trong, Đường Khuê giao tính tọa tại trong tầm cung, thưởng thức bàn bên trên lá trà, nhìn tâm tình không tệ, khoe miệng có một vòng thanh nhã ý cười, nàng khí chất xuất trần linh hoạt kỳ ảo, tựa như một tôn tinh linh thánh khiết mà không tì vết. Này thế, cửa tầm cung bị đẩy ra, một cái phong vận vẫn còn phụ nhân đi đến. Sư phụ, Đường Khuê giao sợ hãi đứng dậy hành lễ. Phụ nhân cứ việc nhìn ba mươi mấy tuổi, có thể dung mạo xuất trần tuyệt lệ, không khó coi ra lúc tuổi còn trẻ cũng là một tôn mỹ nhân. Phụ nhân ăn nói có ý tứ, nhìn rất có uy nghiêm, xem kỹ lấy Đường Khuê giao, khiến Đường Khuê giao không tự chủ cúi đầu xuống. Linh lung tiên cánh không thể nghịch sinh, một khi tổn hại liền lại không còn chữa trị khả năng, ngươi không nên như thế tùy hứng vì một cái nam nhân từ bỏ nhiều như vậy. Ngươi phải hiểu được, ngươi không phải một cái tiểu nữ nhân, ngươi gánh vác giao chỉ, một số thời khắc ngươi làm quyết định không đơn giản muốn vì tự thân cân nhắc, càng cần hơn vì giao chỉ suy nghĩ. Mỹ phụ nhân nhàn nhạt mở miệng nói ra, khuôn mặt lạnh lùng tựa như một tòa băng sơn. Sư phụ đã đáp ứng Khuê giao, sự kiện kia về sau không tham dự nữa ta bất kỳ quyết định gì. Đường Khuê giao cúi đầu nhỏ giọng nói. Mỹ phụ nhân khẽ giật mình, khuôn mặt hiện lên không vui, vi sư chỉ là quan tâm ngươi, làm sao bây giờ vi sư ngay cả phần này tư cách cũng không có sao? Khuê giao không dám. Đường Khuê giao thật sâu hành lễ, lộ ra cung kính vô cùng. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Mỹ phụ nhân thần sắc có chút chậm chậm nói. Dự định. Đường Khuê giao có chút mở miệng. Mỹ phụ nhân lộ ra chỉ tiếp rèn sắc không thành thép thần sắc, ta nói là ngươi cùng Tần Vân ở giữa. Nghe hoàng cùng Tần Vân đi rất gần, nam lĩnh con kia yêu phượng là tôn cái gì nhân vật, cái gì tâm tính, ngươi không thể nào không rõ ràng à? Thật muốn giữa hai người có cái gì, còn có ngươi chuyện gì? Đường Khuê giao mặt lộ vẻ khổ sở nói, hắn đã đáp ứng ngày sau vì ta hộ đạo, sẽ không nuốt lời. Nam nhân miệng gạt người quỷ, trên đời này có mấy cái nam nhân lời nói có thể tin? Hôm nay hắn nằm tại trong ngực của ngươi có thể nói ra lời nói này, ngày mai nằm tại Nghe Hoàng trong ngực, ngươi có thể bảo chứng hắn không đáp ứng Nghe Hoàng, sau này sẽ không tiếp tục cùng ngươi cấu kết. Mỹ phụ nhân âm thanh lạnh lùng nói. Đường Khuê giao nhất thời trầm mặc, mặt lộ vẻ ra đắng chát. Nàng biết rõ, cùng Tần Vân ở giữa vốn là một trận trao đổi ích lợi, ngày sau như thế nào cũng không phải là nàng có thể khống chế. Qua ít ngày, mời Tần Vân đến giao chỉ, ngươi muốn bao nhiêu cùng hắn thân cận, nói cho hắn biết tổn thương đạo cơ sự tình, để hắn ấy nấy, lại để hắn không muốn cùng Nghe Hoàng đi quá gần. Mỹ phụ nhân âm thanh lạnh lùng nói. Đường Khuê giao cắn cắn tiên diễm ướt át môi đỏ, có chút không muốn, nhưng cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, ta sẽ cùng với hắn thân cận. Mặt khác, Đông Hoang gần có truyền ôn, nửa năm sau, yêu đế lăng ngủ sắc hải, ngươi để hắn đi yêu đế phần oanh đi một lần, vì ta giao chỉ tranh thủ một chút lợi ích. Ngươi tiện hắn các loại nội tình, thậm chí là linh lung tiên cánh, nhất định phải để hắn có chỗ hoàn lại. Mỹ phụ nhân như thế lời nói. Đường Khuê giao mặt lộ vẻ mâu thuẫn, những này là ta cam nguyện cho hắn, hắn đáp ứng vì ta hộ đạo liền đã đầy đủ, ta không muốn cầu hắn. Hừ. Mỹ phụ nhân hừ lạnh, mặt lộ vẻ không vui, hoặc là nói ngươi quá mức đơn thuần, hộ đạo chỉ là một câu miệng ước định, ngươi biết hắn sau này có thể hay không thực hiện. Hiện nay, ở trên người hắn tranh thủ một chút lợi ích mới là thật, ngươi phải học được dùng ngươi yếu đuối, từ trên người hắn đến thu hoạch, mà không phải một bị nỗ lực. Đường Khuê Giao tinh xảo gương mặt một mảnh đắng chát, nàng ngẩng đầu lên đến, nhìn lấy mình sư phụ đã đáp ứng Khuê Giao, chỉ cần hắn thông qua khảo nghiệm, liền không tham dự nữa Khuê Giao quyết định. Ta thế nhưng là sư phụ của ngươi. Mỹ phụ nhân trong mắt uy nghiêm càng sâu, lúc trước để ngươi lựa chọn Giao Quang ngươi không tình nguyện, nhất định phải lựa chọn hắn. Ta là đáp ứng ngươi, chỉ cần hắn có thể đấu qua cái khác tiên tiêu, liền đồng ý quyết định của ngươi, nhưng ngươi bây giờ, có thể chi phối hắn sao? Vi sư nếu không chỉ điểm ngươi, giao chỉ tương lai, sớm muộn cũng sẽ bị ngươi chỗ bị mất. Mỹ phụ nhân lạnh lùng mà bá đạo, lúc trước nếu không phải lựa chọn của ngươi, ta giao chỉ sẽ ở vào dạng này một cái tiến thoái lưỡng nan tình trạng sao? Giao Quang thánh tử hăng hái, lưng tựa Giao Quang, muốn cái gì nội tình tài nguyên không có. Là ngươi, nhất định phải lựa chọn một cái tán tu. Để hắn độc kháng thiên hạ, đích thật là ý nguyện của ta, nhưng ai có thể nghĩ đến hắn thật có thể sống sót. Ta vốn cũng không xem trọng hắn, bao quát giao chỉ tất cả lão nhân đều là như thế, là ngươi mong muốn đơn phương lựa chọn hắn, ngỗ nghịch giao chỉ ý nguyện, vi sư có thể tôn trọng lựa chọn của ngươi, nhưng tuyệt không thể nhìn xem giao chỉ tương lai bị mất tại trong tay của ngươi. Mỹ phụ nhân cường thế mà bá đạo, để hắn đi yêu đế phần oanh, vì ta giao chỉ mà chiến, ngươi nhất định phải dạng này yêu cầu hắn. Khuê Giao không muốn. Đường Khuê Giao nhìn thẳng cặp kia uy nghiêm ánh mắt, cứ việc cảm nhận được kinh khủng cảm giác áp bách, nhưng vẫn là kiên định nói, ta mới là giao chỉ chi chủ, giao chỉ tương lai nên có ta tới chọn, không phải sao? Sư phụ. Mỹ phụ nhân giật mình. Được. Nàng lộ ra một vòng cười lạnh, nếu như thế, ngày sau đừng có lại gọi ta sư phụ, cái này trăm năm dạy bảo cùng che chở, ta liền quyền đương phó mặc. Cái này giao chỉ nếu là ngươi giao chỉ, ngươi muốn thế nào liền như thế nào đi. Dứt lời, Mỹ phụ nhân đứng dậy rời đi. Đường Khuê Giao ngẩn người, trên mặt hiện lên một mảnh bi ai, không mình hành lễ, Khuê Giao đáp ứng là được. Mỹ phụ nhân dừng một chút, lúc này mới hài lòng rời đi. Chương 77. Nhất lực phá vạn pháp Giao Quang thánh địa. Cổ lao dãy núi, khắp nơi đều hiện đầy di tích cổ, mắt trần có thể thấy, khắp nơi đều là một mảnh cổ ý ảm đạm. Cổ thụ che trời, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, bàng bạc dọa người. Lông tóc xám trắng của già, linh tính mười phần hùng hiệu. Dãy núi này bên trong, khắp nơi đều là kỳ cảnh, vách núi vách đá, có thể thấy một chút văn tự cổ đại, không biết là người nào viết, đạo vận bàng bạc, khí thế phi phàm. Khắp nơi di tích cổ, tại Đông Hoang rất hiếm thấy, nhưng ở chỗ này cũng rất là phổ biến. Dù ai cũng không cách nào hiểu rõ, vùng núi này đến cùng tồn tại bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu năm tháng, mới có dạng này một vài bước di tích cổ kỳ cảnh, mới có thể cho người ta một loại tuế nguyệt nặng nề cảm giác. Tân Vân khống chế độn quang xuất hiện ở tòa dạng núi này bên trong, hướng Giao Quang bỏ chạy. Cảm nhận được nơi này kỳ cảnh trong lòng cũng không nhịn được có chút sợ hai thán phục, muốn nói dọa người, là linh khí, nơi này linh khí gần như muốn đậm đặc thành chất lỏng. Cho tới bây giờ Tân Vân mới có hơi minh bạch, vì cái gì một chút thiên điều, chèn phá đầu cũng muốn đi thánh địa tu hành, không chỉ có cường đại truyền thừa bất hủ, càng hiểu được hơn tiên độc hậu hậu đại hoàn cảnh. Rốt cục, hắn thấy được cái gọi là Giao Quang thánh địa. Kia là một tòa lơ lửng tại thương khung ở trong thần thành, bàng bạc vô cùng, rộng lớn vô ngần, quanh mình tiên vụ tràn ngập, quang huy lấp lóe, tràn đầy vô tận sát thái thần bí. Giao Quang. Thần Vân thì thảo, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Hắn đem rượu ấm dơ lên, miệng lớn uống, hốc mắt dần dần có chút đỏ ửng, men say mông lung. Ha ha. Thần Vân cười sáng lạ, sau đó như một đạo mũi tên bắn ra, trực tiếp độn hướng kia phiến thần vực. Oeng. Vô tận kinh khủng ba động hiện lên, trong một chớp mắt, trong hư không xuất hiện hơn 10 vị tuyệt cường. Các phương đỉnh núi đều có lão nhân vật giáng lâm, sừng sững trong hư không, giống như từng tôn thần minh sừng sững ở nhân gian, ánh mắt hung hực, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vân. Tần Vân tuyên chiến Giao Quang, việc này tại Đông Hoang huyên náo xôn xao. Giao Quang tự nhiên nhận được tin tức, thừa lúc Tần Vân đến giờ khắc này, nên đón hắn chính là một đám đều nhịp tuyệt đỉnh cao thủ. Các phương đỉnh núi đều có trận chỉ riêng đang lóe lên, trận văn tại hư vô ở giữa lưu động, rất hiển nhiên, Giao Quang trong lòng có e dè, sợ Tần Vân ở chỗ này tạo thành đại hủy diệt, để căn cơ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tần Vân, một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng, như là sấm nổ. Theo sát lấy, một đạo kinh khủng đại đạo ý chí từ giữa thiên địa hiện lên. Người đến là một người trung niên nam nhân, đầu đội kim quan, thần vận phi phạm. Tất cả mọi người đều hướng người này hành lễ, cung tôn một tiếng thánh chủ. Vô chi đạo trích, không biết trời cao đất rộng, ta Giao Quang thánh địa cũng là người một tên mao đầu tiểu tử có thể mạo phạm sao? Giao Quang thánh chủ mở miệng, hắn thân thể vĩ ngạ, có được vô thượng uy nghiêm, khí thôn sơn hà, phản phất giống như một vị vô thượng hoàng chủ. Cho dù Tần Vân liên chạm 13 vị thánh nhân, tại Đông Hoang nhấc lên sóng to gió lớn, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kiêng kỵ, nhưng Giao Quang thánh chủ vẫn như cũ không đem hắn để ở trong mắt. Tối thiểu nhất, mặt ngoài là như thế. Trận này dung chuyển, đang phát sinh một khắc này, Giao Quang liền mất mặt mũi. Thánh địa uy áp thiên hạ, uy nghiêm không dung mạo phạm, Tần Vân đánh tới cửa, hôm nay vô luận thành bại, Giao Quang cũng đều đem biến thành thiên địa trò cười. Mao đầu tiểu tử. Tần Vân cười, thiếu dung sán lạ. Thế nhân tựa như tổng yêu như thế đánh giá ta, man tộc như thế, giao chỉ thịnh hội, thiên hạ anh kiệt cũng như thế. Nhưng kết quả đây, tu hành không phải sở tu tuế nguyệt dài ngắn đến kết luận, mao đầu tiểu tử cũng có thể độc kháng thiên hạ. Tần Vân lời nói điếc tai phát hội, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động, ngôn ngữ ở trong lộ ra vô địch tự tin, không sợ hãi tín niệm. Thánh địa khác biệt. Giao Quang thánh chủ chỉ có dạng này bốn chữ, vô cùng bá đạo, tràn đầy tự phụ, thanh âm trong trẻo âm vang, đinh tai nhức óc. Không có gì để nói nhiều, Giao Quang tử đệ giết ta đại càn con dân, ta đại càn tổn hại một người, liền muốn ngươi giao quang trăm đầu bệnh đến hoàn lại. Tần Vân uống rượu, chiến ý dần dần tại tăng vọt, thân thể ở giữa có kiếm mang tại ẩn hiện. Rõ ràng, phạm ta giao quang, tội ác tại trời. Giao quang thánh chủ âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Tần Vân xuất thủ. Mà cùng lúc đó, giao quang thánh địa chư thiên cao thủ tề động. Chứng hơn 10 vị cấp thánh nhân nhân vật, tình hình như vậy làm cho tất cả mọi người đều một trận kinh hãi. Thánh địa không thể phạm, cái này thật không phải là nói một chút mà thôi. Hơn 10 vị thánh nhân, đây là như thế nào một loại chiến lực? Lại đây chỉ là mặt ngoài, ai cũng có thể lường trước, loại này bất hủ đạo thống phía sau, tất nhiên có tồn tại càng khủng bố hơn. Tần Vân quá mức xúc động cùng không biết tự lượng sức mình. Một ý nghĩ như vậy, tại trong lòng của tất cả mọi người hiện hiện. Dạng này một tòa quái vật khổng lồ, là thánh địa huy hoàng mười mấy vạn năm mới góp nhặt ra vô liếng, Tần Vân một người một kiếm, sao có thể chống lại? Hắn xúc động có lẽ không đơn giản sẽ để cho hắn trả giá đắt, càng sẽ để đại càn từ thế gian hoàn toàn biến mất, vết tích đều không. Vô số người cảm thán nói, đáng thương, Tần Vân làm một đời yêu nghiệt, nhưng hắn dù sao ánh mắt quá nông cạn, tự cho là thành thánh về sau liền vô địch thiên hạ. Nhưng thật tình cũng biết, thiên hạ này còn có thánh vương, còn có đại thánh. Tại trong mắt những người này, mạnh hơn thánh nhân cũng chỉ là sâu kiến. Hư vô ở giữa, một ít lao nhân vật nhẹ giọng cảm khái nói, thánh địa đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào, không ai có thể nói rõ, bởi vì không ai có thể có tư cách thăm dò ra thánh địa sâu cạn. Mười mấy vạn năm nội tình à, tại mỗi một cái thời đại, bọn hắn đều cường thịnh đến cực hạn, có được thế gian cường đại nhất tài nguyên, há lại nói chống lại liền có thể chống lại. Tần Vân như tương lai có thể thành tựu đại thánh, có lẽ có tư cách nói ra kia lời nói, nhưng hôm nay, đáng thương thế hệ này yêu nghiệt, cuối cùng là vẫn lạc nơi đây. Vô số thanh âm truyền ra, mang theo vô biên tiếng mới. Nhưng mà, Tần Vân chiến lược kinh thế, hoành hành không sợ, bắt đầu ở tòa này thánh địa, đại sát tứ phương. Kiếm quang dậy sóng, kiếm khí mênh mông. Tần Vân như thần linh, long hành hổ bộ, du hành giữa thiên địa, vệ nghệ thiên hạ, áo trắng như tuyết, không nhiễm bụi bặm, có tuyệt đại cao thủ chi phong phạm. Chém. Bây giờ, Tần Vân không còn lưu thủ, đều chữa bí phát động, chiến lược tăng phúc mười mấy lần. Hán đại khai đại hợp, anh dũng có đi không có về. Và anh. Phía trước, liên tiếp 8 tôn thánh nhân ngăn ở trước mặt hắn, đồng thời phun ra một tòa thần lô. 8 người này chiến lược thông thiên, thực lực cái thế, cũng không phải là trước đây vây công Tần Vân những lão nhân kia có thể so sánh. Bọn hắn đến từ cùng một thế lực, từ tiểu tiện cùng một chỗ tu hành, cộng đồng sinh sống ngàn năm tuế nguyệt, lẫn nhau ở giữa vô cùng ăn ý, 8 người đồng thời xuất thủ, sát ý không ngớt, nhưng tùy tiện vỡ nát hư không, đánh vỡ thương cùng. Là thánh nhân ở trong đỉnh tiêm chiến lực. 8 tôn thần lô hỏa diễm ngập trời, lập tức phun ra vô tận thần viêm, giống như trăm vạn ngọn núi lửa đồng thời bộc phát, khí tức hủy diệt hạo đãng, chấn động trên trời dưới đất. Biển lửa đầy trời, hạo đãng đến cực điểm, cuồn cuộn chảy xiết, hướng Tần Vân quyền tịch mà tới. Đây không phải bình thường hỏa diễm, mà là thánh hỏa, là 8 vị lao nhân tế luyện ngàn năm thánh nhân bảo thuật. 3. Nhưng mà, đối với Tần Vân trước mặt đều lộ ra phá lệ tái nhợt. Thư không như giấy mỏng, lập tức bị Tần Vân xuyên thủng, ngàn vạn đạo kiếm quang đồng thời hướng về phía trước kích xạ. Trực tiếp đem 8 vị lao nhân vật đánh thành tổ ong, tóe lên một mảnh lại một mảnh sóng máu. Mặc cho ngươi bi thuật cái thế, thánh pháp thông thiên, ta tự nhất lực phá vạn pháp. Tần Vân thanh âm niết hai phát hội, vang vọng nhân thế gian. Hắn áo trắng như tuyết, huyết khí trùng thiên, lực công kích cử thế vô song, tuyệt đại xuất trận, ai cùng tranh phong. Chương 78. Đồ thánh sát trận cổ lão thần vực, tiên hà như máu, tỏa ra ánh sáng lung linh, vô tận kinh khủng đạo mang, che mất mênh mông bầu trời. Tần Vân vô song, hoành hành không sợ, hắn không ngừng xuất thủ, chém ra một đạo lại một đạo kiếm bộ, lực công kích cường đại mà dọa người, không người dám tiến lên tranh phong. Một tôn tiếp lấy một tôn cấp thánh nhân nhân vật bất lạc, hư vô ở giữa hiện đầy thánh nhân huyết dịch. Tất cả mọi người chấn động. Tôn này yêu nghiệt thực lực càng thêm kinh hãi, chiến lực vô song, cho dù đối mặt một tòa có được mười mấy lịch vạn niên sử bất hủ thánh địa, cũng như thường như một tôn chiến thần, đại sát tứ phương, có được vô thượng phong thái. Thánh địa bên trong, vô số thiên kiêu tài tử ảm đạm. Bọn hắn đều là thời đại này người nổi bật, có thể gia nhập thánh địa, lần nữa cũng là một phương thiên kiêu. Tần Vân, 20 tuổi ngoi đầu lên. Đừng nói tại rất nhiều thánh nhân, nhân vật già cả trong mắt, chính là trong mắt bọn hắn, Tần Vân đều xem như một tên mao đầu tiểu tử. Thế nhưng là, chính là như vậy một tôn nhân vật, đối mặt đông hoang chiến lược mạnh mẽ nhất, cũng không hề sợ hãi, một người một kiếm, như vào chỗ không người, nhưng hoành hành không sợ. Cái này thật sự là một loại đáng sợ đả kích. Giết. Phía trước, một cây huyết sắc trường mâu xuyên thủng chân trời mà đến, kinh khủng đạo vận đang tràn ngập. Người này tại hư vô ở giữa dấu kín hồi lâu, liền đợi Tần Vân đại chiến không sẵn sàng lúc, xuất thủ lãng tập, cho một kích chí mạng. Nhưng mà, Tần Vân huyết khí trùng thiên, kia thanh trường thương tại Tần Vân trước người không đủ một thước địa phương, sinh sinh ngừng mặc cho vị lão nhân kia như thế nào hành động, từ đầu đến cuối không thể tổn tiến nửa phần. Kia thân thể mạnh mẽ phòng ngự, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó tuyệt vọng. Quắc. Tần Vân trong miệng hét lên một tiếng, các loại thánh lực hóa thành một chữ âm tiết. Phanh một tiếng vang lớn, đầu của ông lão trực tiếp vỡ nát rơi mất, đỏ tươi máu, màu trắng óc, vỡ nát trong hư không. Tần Vân như thần linh, ánh mắt thâm thúy, áo trắng không dính hạt bụi trần, tuyệt đại xuất trận. Hắn tiện tay lướt đến kia thanh trường thương, sau đó trực tiếp hướng giữa đám người ném ra, tốc độ này cực nhanh, mắt thường không thể gặp, gần như siêu việt thế gian cực tốc. Và anh, một tôn lão nhân vật không né tránh kịp nữa, trực tiếp bị xuyên thủng, tại chỗ đã mất đi sinh cơ, nguyên thần câu diện. Tất cả mọi người kinh hãi, sức công kích như thế này quá phi phàm, một kích liền làm một vị đỉnh tiêm thánh nhân mất đi sức sống, đây là như thế nào vì thế? Tu hành mấy trăm hơn ngàn tuế nguyệt, lại giống như này kết thúc. Không ai có thể bình tĩnh, tất cả mọi người đều trong lòng rung động. Và anh. Nhưng mà, chư thánh thế công cũng không có vì vậy mà dừng lại, nơi xa, một cái lưới lớn hướng Tần Vân bao phủ mà tới. Trận quang thiểm nhấp nháy, trận văn đạo đạo. Lưới lớn rơi xuống, phát ra kinh khủng nổ đùng, kia là hư không vỡ toang thanh âm. Đây là giao quang đồ thánh trận, Đông Hoang vô cùng có tên sát trận một trong, có được cực độ xa xưa lịch sử, tòa này sát trận phía dưới, từng chém giết qua vô số thanh danh hiển hách thánh nhân, thậm chí không ít thánh chủ đều chết ở đây trận ở trong. Có nhân vật giả cả phát ra sợ hãi thanh âm. Môn này sát trận gần như vạn năm không có xuất thế, chỉ vì không người nào dám mạo phạm giao quang. Tại giao quang thánh địa thành lập ban sơ thời đại, tòa này sát trận có được vô thượng hùng danh, sát trận vừa ra, chính là thánh chủ cấp nhân vật cũng muốn tránh né mũi nhọn, trận này vô cùng huyền diệu, hơi không cẩn thận, liền sẽ chết trong trận. Nhiều ít thánh nhân chết tại tòa này sát trận bên trong, có thể nói, tòa này sát trận chính là đạp trên chư thánh uy danh, có được hiển hách hùng danh. Được xưng tụng giao quang cổ xưa nhất truyền thừa một trong. Mười mấy vạn năm tuế nguyệt, sát trận so giao quang thành lập lúc mới đầu rũ phát hoàn thiện, xuất thế tần suất có thể đếm được trên đầu ngón tay, gần như không có một lần bại bại. Phàm là xuất thủ, tất có thánh nhân vẫn lạc, mặc ngươi là tuyệt đại thiên kiêu vẫn là cái thế thánh nhân, đều muốn chết oan chết uổng. Ta từng coi là môn này sát trận chỉ là Đông Hoang nghe đồn, nhưng chưa từng nghĩ, giao quang thật sự có dạng này một môn sát trận. Giao quang thánh địa, nội tình kinh khủng đến cực hạn, đây chỉ là cổ truyền thừa một trong, nội tình sâu như biển sâu vực lớn, loại này thế lực kinh khủng nhất chính là ngươi không biết hắn đến cỡ nào thần bí, có bao nhiêu nghịch thiên truyền thừa. Tần Vân phải gặp hai đường, quá mức không biết trời cao đất rộng, bực này cổ truyền thừa vừa ra, thiên hạ ai có thể cùng tranh phong. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục. Chỉ là đứng xa nhìn, liền cảm nhận được loại kia kinh khủng sát nghiệp, đừng nói là những người khác, chính là thánh nhân cũng cảm nhận được dùng mình. Nhưng mà, Tần Vân không sợ, nhanh chân công kích. Trận quang thiểm nhấp nháy, trận văn xen lẫn, diễn hóa xuất vô tận thánh pháp, huyền diệu đến cực hạn. Đối mặt như thế sát trận, Tần Vân chỉ có một kiếm lệnh hám. Tất cả mọi người ngốc trệ, cho rằng Tần Vân là không biết môn này sát trận uy danh mới như thế, phải biết, dù cho là thánh chủ cấp nhân vật, cũng cần tránh né mũi nhọn, tỉ mỉ nghiên cứu phá trận chi pháp. Thế nhưng là, một kiếm chém ra, sát trận vậy mà vỡ vụn. Kiếm khí như rồng, kiếm quang diệu cửu thiên, làm thiên địa vì đó run lên, đáng sợ lực công kích cử thế vô song, trực tiếp chạm diệt trước mắt tất cả mọi thứ. Vâng. Sát trận vỡ vụn, hơn 10 vị thánh nhân đều ngửa mặt lên trời bay ngược, tiếp nhận Tần Vân kiếm khí dư uy, đều thụ trọng thương. Soạn. Tần Vân nhanh chân hướng về phía trước, chân đạp hành tự bí, thân ảnh như quỷ mị, không thể nắm lấy. Một bước liền xông vào trong đám người, quanh mình vô tận kiếm khí bắn ra, không khác biệt đánh về phía tất cả mọi người. A. Một đạo tiếp lấy một đạo phát ra tiếng gào thảm thiết, vẹn vẹn sát na, hơn 10 vị thánh nhân toàn bộ thân tử đạo tiêu, căn bản không có sức hoàn thủ. Cái này, tôn này yêu nghiệt công phạt, đến tột cùng mạnh đến mức nào? Tất cả mọi người ngốc trệ, không hề nghi ngờ. Tần Vân biểu hiện so lúc trước càng sâu, dạng này công kích lực gần như không có khả năng là thánh nhân thủ đoạn, thậm chí đạt đến thánh vương cấp bậc. Ngay cả giao quang đồ thánh trận đều có thể khám phá, đây là như thế nào lực công kích? Ta tựa như mạnh hơn. Không, là đều chữ bí cùng hành tự bí, đều rất giống mạnh hơn. Tần Vân ngốc trệ, sau đó gương mặt lộ ra mỉm cười. Sức công kích như thế này trưởng thành, hắn nhất là có thể rõ ràng cảm giác. Trong khoảnh khắc đó, đều chữ bí tăng phúc đạt đến hơn 20 lần. Hành tự bí cũng giống như thế, giống như là phát sinh thủy biến, so trước đó càng nhanh. Thậm chí Tần Vân có thể mơ hồ đụng chạm đến thời gian quy tắc, mà hết thảy này đều là bởi vì hắn trở thành thánh nhân, đều hành hai bí, tất cả đều phát sinh thủy biến. Cho nên nói, cái này hai môn bí thuật là có thể trưởng thành. Tần Vân như thế suy đoán, có chút mừng rỡ. Hắn không biết, suy đoán của hắn quả thật là như thế. Cái gọi là đều chưa bí, một khi phát động liền có thể tăng phúc tự thân mười mấy lần, chỉ là thấp nhất tăng phúc. Theo cảnh giới mạnh lên, hành đều hai bí đều sẽ đạt được đáng sợ tăng cường. Giai tự bí thậm chí có tỷ lệ có thể tăng phúc gần mấy trăm lần, mà hành tự bí thì càng thêm biến thái. Tu hành đến cực hạn, hoàn toàn có thể không nhìn thời gian quy tắc, dừng lại thời gian cùng tuyết nguyện, chân chính hành tẩu tại cấm kỵ bên ngoài, vô tung vô ảnh, là đệ nhất thiên hạ thần hành bảo thuật. Cửu bí sở dĩ cường đại, không đơn thuần là bởi vì mỗi một cửa đều phá lệ biến thái, càng là bởi vì nó có được cường đại trưởng thành thuộc tính. Chương 79. Giao quang thánh chủ Tần Vân thần uy cái thế, làm cho tất cả mọi người đều trái tim băng giá. Bầu trời hiện đầy vết máu, khắp nơi đều là thánh nhân vết máu, đến giờ phút này, không ai có thể đếm ra đến cùng vẫn lạc nhiều ít vị thánh nhân. Những này đều là Đông Hoang tuyệt đỉnh đại nhân vật, nhưng mỗi một phần một giây đều tại vẫn lạc, để cho người ta cảm nhận được một nỗi sợ lớn. Vâng. Nhưng mà, giao quang thánh địa nội tình hùng hậu, xa xôi chân trời, các phe đỉnh núi đều có ba động khủng bố đang vang vọng. Càng nhiều cổ thánh nhân xuất hiện, không ai có thể bình tĩnh, càng không có người có thể phỏng đoán, giao quang thánh địa bên trong đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ như vậy. Bồi dưỡng được một người như vậy, phải hao phí vô tận tài nguyên cùng thời gian, những người này chung vào một chỗ, đến cùng hao phí nắm chắc bao nhiêu ẩn. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một cái để cho người ta cảm thấy con số kinh khủng. Ầm ầm. Thiên địa run run một hồi, không biết có bao nhiêu cổ thánh nhân đồng thời xuất thủ, đánh ra đạo lực gần như sôi trào. Từng kiện trọng khí hướng Tần Vân bao phủ mà đến, giống như kia ngàn vạn sao trời, hình thành từng đạo tấm lụa, tại hư vô ở giữa, vạch ra dấu vết của đạo. Vô biên vô tận thánh uy liên hợp cùng một chỗ, tạo thành tuyệt thế sắc cơ, triệt để đem Tần Vân cho bao phủ. Tần Vân không sợ, ánh mắt như điện, địch thiên mà lên. Áo trắng như tuyết phần phật, tóc đen bay phấp phới, hắn thẳng tiến không lùi, căn bản không có lùi bước. Đông. Kiếm quang lấp lóe, xé rách hư không, phát ra một trận để cho người ta sợ hãi thanh âm rung động. Thiên địa run run một hồi, một kiếm này không biết chém bay nhiều ít kiện trọng khí, đạo quang bay tán loạn, giống như sán lạn khói lửa, chói lọi mỹ lệ. Thánh địa không thể đủ. Nghiệt chướng, chịu chết đi. Chân trời truyền đến kêu to một tiếng, có hồng trung đại lư thanh âm đang vang vọng, một tòa huyền hoàng cổ trung chân xuống dưới. Hư không từng khúc sụp đổ, phát ra đinh thái nhức óc vang lớn, có cực đoan kinh khủng sát cơ đang cuộn trào mãnh liệt, cũng có đan dệt ra kinh khủng quy tắc thánh lực đang chấn động. Tất cả mọi người ngạc nhiên, khó có thể tưởng tượng đây là như thế nào một loại thánh khí, hung uy sao mà đáng sợ, vị này thánh nhân tế luyện bao nhiêu năm mới đạt tới loại trình độ này. Ầm. Nhưng mà, Tần Vân chỉ là hời hợt huy kiếm, trực tiếp đem chiếc trung lớn kia chạm chia năm xẻ bảy, hết thảy quy tắc trật tự, tất cả đều tại một kiếm kia phía dưới sụp đổ. Tất cả mọi người chấn động, dạng này thánh binh cũng không thể chống lại Tần Vân một kích sao? Một kiếm kia nếu như rơi vào trên thân thể người, người nào có thể ngăn cản? Người nào có thể phòng ngừa thân tử đạo tiêu kết cục? Liên thủ đem hắn phong ấn mặc hắn thánh lực hùng hậu, khí huyết vô tận, cũng cuối cùng cũng có bị ma diện một khắc. Chư thánh không còn xuất thủ, cùng một chỗ hướng Tần Vân dựa vào, tại hư vô ở giữa khắc họa đạo ngân, đồng thời tế ra từng kiện thánh khí, dẫn ra thiên địa đại đạo, muốn đem Tần Vân phong ấn tại bên trong, làm hao mòn chiến lược của hắn. Đạo quang lấp lánh, các phiến thiên địa đều có chói mắt đạo mang đang chấn động, rất nhanh đan vào với nhau, ngăn cách hết thể trật tự, tạo thành một mảnh độc lập tiểu thiên địa. Nhưng bọn hắn hết thể mưu đồ đều chú định thành không. Tần Vân như chân long, lực công kích vô song, đều chưa bí mở ra, lập tức đem vùng thế giới kia đều cho đánh xuyên qua, vô tận thánh khí bay tán loạn, đụng vào nhau, xen lẫn thành một khúc đinh thai nhức góc hạo đạm tiên âm. 3. Tần Vân nghịch thiên mà lên, giết vào giữa đám người, quanh mình dâng lên vô tận thánh mang. Thánh mang hừng hực vô cùng, đạo đạo như rồng, bắn ra mà ra, trong chốc lát, vô tận kêu thảm cùng gào thét vang vọng chân trời, lại là không biết mấy vị thánh nhân nuốt hận, vẫn diệt cùng thế gian. Tất cả mọi người chấn động. Tần Vân chiến lực vô song mặc ngươi như thế nào, cũng không thể trấn phòng, lực công kích vô song, không ai có thể chống lại. Thế thì còn đánh như thế nào? Ngay cả cao thủ thánh địa đều lạnh cả tim, một tôn tiếp lấy một tôn cổ thánh nhân vẫn lạc, bọn hắn lại có thể so cái trước mạnh lên nhiều ít, không dám ở tiến lên tranh phong. Tần Vân như thần linh, hắn môi tiến lên một bước, thánh địa các cao thủ liền ngã lui một phần. Một người độc đấu nhiều tôn cao thủ, kinh hãi phiến đại địa này thánh nhân không ngừng lùi lại, đây là như thế nào một loại phong thái? Tại dạng này xuống dưới, chúng thánh đều muốn bị Tần Vân cho giết hết. Giao Quang thánh chủ, vì sao còn không xuất thủ? Là cũng bị Tần Vân cho kinh tới rồi sao? Có thanh âm như vậy truyền ra, không ít người đều rất là nghi hoặc. Chỉ có cực thiểu số thánh chủ cấp nhân vật, trong đầu minh bạch Giao Quang thánh chủ tâm tư. Nhiều như vậy thánh nhân vẫn diệt, tuyệt đối là không thể tiếp nhận thống khổ, cho dù là thánh địa loại này bất hủ đạo thống cũng giống như vậy. Sở dĩ Giao Quang thánh chủ không xuất thủ, đơn giản là rơi không hạ kia phần mặt mũi. Sớm tại mấy trăm năm trước, Giao Quang thánh chủ còn trẻ thời đại, liền dẫm lên cùng thời đại thiên kiêu thi thể, danh chấn thiên hạ. Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, tại Đông Hoang, dự đứng mình Giao Quang thánh tử vì danh cùng địa vị. Bây giờ, mấy trăm năm quá khứ, hắn sớm đã trở thành một vị thánh chủ, đã từng cùng hắn tranh phong đại địch tất cả đều đã chết đi. Cùng thời đại người cũng đều đối với hắn túi đầu xương thần, thậm chí nói hắn bồi dưỡng ra được đệ tử đều đã trở thành đương đại Đông Hoang mạch chủ. Có thể nói Giao Quang thánh chủ một đời là một cái truyền kỳ. Hắn hưu bại, thiên hạ hôm nay không có gì ngoài số rất ít lao yêu nghiệt, Giao Quang thánh chủ thậm chí đã được xưng tụng đương thời vô địch. Dạng này một tôn nhân vật như thế nào đối Tần Vân một tên mao đầu tiểu tử xuất thủ đâu? Một khi hắn xuất thủ, không hề nghi ngờ Tần Vân đều xem như thắng, Giao Quang mặt mũi xem như triệt để bị người dẫm tại dưới chân. Cũng là bởi vì đây, mọi người có thể nghĩ đến Giao Quang thánh chủ lần nhẫn, cùng loại kia nhìn xem nhà mình thánh nhân vẫn lạc đau nhức. Giao Quang thánh nhân đánh không lại Tần Vân đây là sự thật. Giao Quang thánh chủ cho dù lại không tình nguyện, cuối cùng cũng không thể không xuất thủ. Khả năng này là Giao Quang thánh chủ tự thành vì thánh chủ đến nay, biệt khuất nhất một lần đi, bị một người 20 tuổi hải tử ép xuất thủ. Vô luận trận đại chiến này kết quả như thế nào, Giao Quang thánh chủ xuất thủ đều là đủ chứng minh Giao Quang thánh địa vô năng. Chân trời, mấy tôn thánh chủ cấp nhân vật hội tụ vào một chỗ, tiếu dung liên tục. Có thể nhìn thấy cùng thời đại Giao Quang thánh chủ bị buộc đến mức này, cũng coi là một vòng cực hiếm thấy phong cảnh. Chính như mấy vị thánh chủ suy đoán, cuối cùng Giao Quang thánh chủ vẫn là xuất thủ. Tần Vân, dạng này một tiếng uy nghiêm tiếng quát vang vọng cổ vực, ngắn gọn chữ mọi người lại có thể nghe ra, kia ẩn chứa trong đó phẫn nộ. Giao Quang thánh chủ rốt cục xuất thủ, đầu hắn mang tử kim quan, trong mắt vận đầy uy nghiêm, thân thể vĩ ngạn, khí thôn thiên địa, đáng sợ uy áp như quần quận giang hà từ hắn quanh thân sôi trào mãnh liệt. Ầm ầm, vô số cổ chiến xa cùng vang lên. Giao Quang thánh chủ chân đạp cổ chiến xa mà đến, sừng sững tại thiên địa bên trong, tóc đen bay phấp phới, mặt như lao gọn, dáng người khỏe mạnh vĩ ngạn. Hắn toàn thân bị sán lạng kim mang bao vây, như một tôn đại đế. Ngoài ra, chung quanh hắn càng có vô biên dị tượng chìm nổi. 9 đầu chân long, 9 đầu thần hoàng, 9 đầu bạch hổ, 9 cái huyền quy. Dị tượng mờ mịt, lại cực đoan chấn nhất người. Đây quả thực là một bức quân lâm thiên hạ bức họa, các loại thần thú dị tượng thủ hộ, thân thể vĩ ngạn, quang mang vạn trượng, như một tôn thần minh tuần tra, ngạo thế thiên hạ. Thần Vân cảm thấy giật mình. Vị này Giao Quang thánh chủ cũng là một vị thánh nhân, có được thánh nhân đỉnh phong khí tức, cũng rất nhiều bị hắn chạm cùng thủ hạ thánh nhân đồng dạng. Thế nhưng là, người này khí thế quá dọa người rồi, cho người ta một loại cực đoan kinh khủng cảm giác các bách, đạo lực hùng hồn, là rất nhiều cấp thánh nhân nhân vật, không cách nào so sánh. Đây là một loại dấu ở bên trong kinh khủng tiềm năng, lộ ra vô địch bất bị, vô cùng bá đạo. Có loại bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn bá khí. Chương 80. Đại náo Giao Quang hắn càng cường đại. Giao Quang thánh chủ, chỉ sợ đã mò tới thánh vương cánh cửa, khoảng cách đột phá thánh vương sẽ không quá xa. Giao Quang thánh chủ xuất thế, tất cả mọi người chấn động, không ít thánh chủ cấp nhân vật càng là tại chỗ biến sắc. Thân là giao quang thánh chủ cùng thế hệ, bọn hắn biết rõ vị thánh chủ này đáng sợ, niên khinh thời đại chính là bọn hắn cần ngưỡng vọng, bây giờ càng là siêu việt bọn hắn quá nhiều. Mỗi lần xuất hiện, vẫn là sẽ cảm thấy run sợ, giao quang truyền thừa, thật kinh khủng. Thường tôn lão nhân vật cảm khái, giao quang mỗi một thời đại truyền nhân đều có thể xưng kinh tài tuyệt diễm, mà cái này một vị giao quang thánh chủ, niên khinh thời đại lúc tên tuổi liền cường thịnh đến cực hạn, gần trong vòng mấy trăm năm, mặc dù hắn không có xuất thủ qua mấy lần, thế nhưng là hắn uy danh lại không có thể bị tuế nguyệt làm hao mòn, ngược lại càng thêm cường thịnh. Dạng này nhất đại tuyệt thế hùng chủ ai có thể tranh phong? Liền xem như các thánh địa thánh chủ liên thủ cũng không có niềm tin tuyệt đối dám nói có thể thắng được hắn đi. Giao quang thánh chủ cho người cảm giác áp bách cực độ cường thịnh, tất cả mọi người cảm thấy run sợ. Tân Vân phải bỏ mạng, giao quang thánh chủ niên kinh thời đại không có thua trận, bây giờ lại càng không có ngoài ý muốn. Vô số lao nhân vật như thế tiên đoán, dạng này một vị cái thế thánh chủ chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại vô địch cảm giác, cho người ta một loại không cách nào chiến thắng tín niệm. Thằng ngại danh, ngươi muốn chết. Giao quang thánh chủ mở miệng phát ra hạo đãng thiên âm, đinh hai nhức óc, làm cho tất cả mọi người màng nhĩ đều phát run. Này thế, Tân Vân nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm, hắn uống một hớp rượu, men say mông lung, không có trả lời, trực tiếp lựa chọn xuất thủ. Chỉ bất quá, mục tiêu của hắn không phải giao quang thánh chủ, mà là mảnh này thánh địa. Soạt, Tân Vân chân đạp hành tự bí, thân hình như quỷ mị, nhanh chóng đến cực hạn, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh biến mất. Vang một tiếng vang lớn, một tòa nguy nga sơn phong trực tiếp bị một kiếm chặn ngang chặt đứt, kia phiến trên ngọn núi, vang dội vô số thánh địa đệ tử kêu thảm. Cứ việc nơi đó sớm có đại trận che chở, nhưng mà lại cũng không có thể đem Tần Vân ngăn lại. Hành tự bí thần hành vô song, không có cái gì có thể ngăn cản. Thằng nhãi danh, giao quang thánh chủ sắc mặt đại biến, long hành hổ bộ, hướng Tần Vân chấn sát mà tới. Chỉ là Tần Vân vẫn như cũ không để ý tới, hành tự bí cộng thêm đều chưa bí, thân hình trực tiếp trốn xa ra ngoài. Với anh, lại là một ngọn núi sụp đổ, bị một kiếm chém thành một vùng phế tích, không biết nhiều ít giao quang đệ tử chết thảm ở trong đó. Thằng nhãi danh, dừng tay. Giao quang thánh chủ quát lớn, tất cả thánh địa cao thủ sắc mặt đều cùng nhau đại biến. Vô số lao nhân đều hướng Tần Vân đánh tới. Nhưng mà, vô luận là giao quang thánh chủ vẫn là rất nhiều lão nhân, đều không có thể đem Tần Vân cản trở. Tần Vân cùng hư vô ở giữa đột hành, thân như một sợi khói nhẹ mờ mịt, phi thường vô định, khi thì xuất hiện ở chân trời, khi thì ẩn nấp tại hư không, khí tức căn bản làm cho không người nào có thể nắm lấy. Ngươi biết đắc tội một cái tiểu quỷ đại giới sao? Tần Vân khẽ môi nhếch lên một vòng tranh cuồng ý cười, mạnh rót mấy ngụm rượu, men say trùng thiên, để cho người ta cảm thấy chấn động. Gia hỏa này đơn giản chính là một cái ma vương, làm việc hoàn toàn bất chấp hậu quả. Vâng minh không ngừng vang vọng. Tần Vân quanh mình có ngàn vạn đạo kiếm quang đang lóe lên, không ngừng hướng thánh địa đánh tới, một tòa tiếp lấy một ngọn núi vỡ nát. Tất cả mọi người ngốc trệ, không nghĩ tới Tần Vân sẽ có dạng này thao tác. Giao quang thánh chủ cho dù cường đại vô song, lại khó mà lưu hắn lại a. Gia hỏa này quá khinh người, ỷ vào mình thân pháp vô song, không kiêng nể gì cả, lại ngay trước giao quang thánh chủ trước mặt đồ sát đệ tử của hắn. Rất nhiều thánh chủ đều đi theo một trận thì đau. Đây tuyệt đối xem như một cái hợp cách tự quỷ, chém choáng trung thiên, hoàn toàn không quan tâm, mượn chém choáng ở chỗ này nổi điên. Nơi này chính là giao quang căn bản a. Mỗi một ngọn núi đều có được dài dằng dặc lịch sử, là cơ bảo chi địa, là vô số thánh địa tiên hiển tâm huyết chỗ, cứ như vậy bị hủy, thực sự để cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Càng đừng đề cập những cái kia trên ngọn núi, còn có rất nhiều giao quang tiên kiêu đệ tử, tốn hao vô tận tài nguyên tỉ mỉ bồi dưỡng, cứ như vậy chết oan chết uổng, quá mức để cho người ta tiếc hận. Hoa không kịp đạo thống, ngươi giết ta hoàng thành con dân lúc, liền nên nghĩ đến, có một ngày ngươi đạo thống phải tao ương. Thân Vân mở miệng, dưới chân cũng không ngừng, xông vào trong thánh địa. Phương xa một phương long chỉ đập vào mi mắt, ở trong có không biết kỳ dành chất lỏng róc rách lưu động, lóe ra bạc quang. Dừng tay, mau mau rời đi nơi đó. Thánh địa bên trong, rất nhiều tuyệt đỉnh cao thủ đều sắc mặt đại biến, cùng nhau hướng nơi đó tiến đến. Vâng. Tân Vân một đạo kiếm khí chém ra, kia phương ao trực tiếp nổ tung, vô tận linh dịch biến thành mây khói, tiêu tán ở trong thiên địa. Tôn này mầm hoa. Rất nhiều quan chiến lão nhân cũng nhịn không được mở miệng mắng to. Đây chính là giao quang long chỉ à? Ở trong có cực kỳ chân quý long thu, là pha loãng chân bảo, mỗi một đầu long thu đều là tu hành thánh vật. Tất cả mọi người đi theo thì đau. Mặc dù cái này long thu không phải là nhà mình, nhưng đối mặt như thế hành động phí của trời, tất cả mọi người cảm thấy run sợ. Càng đừng đề cập vị kia giao quang thánh chủ. Vâng. Lại là một tiếng vang lớn, nơi xa, một tòa cung điện trực tiếp biến thành một mịt. Rất nhiều lão nhân tất cả đều bưng kín mắt, không đành lòng coi lại. Kia là giao quang thánh điện à, lịch đại thánh chủ ở trong đó bế quan ngộ đạo, là một chỗ ngộ đạo thánh địa à. Tất cả mọi người đi theo run sợ. Tôn này yêu nghiệt thật là đáng sợ, ỷ vào chênh choáng, không kiêng nể gì cả. Tuyệt đối không thể trêu chọc hắn, nhà ai đạo thống có thể trải qua được hắn hành hạ như thế, mỗi một kiếm đều là đủ để giao quang nội tình rút lui mấy trăm năm. Tất cả thánh chủ tất cả đều sinh ra ý tưởng như vậy, sợ cái này tiểu quỷ có một ngày sẽ giáng lâm đến nhà mình đạo trưởng. Đương nhiên, càng nhiều người thì là vui vô cùng. Thánh địa ở giữa tương hỗ ngăn được, mặt ngoài nhìn, các thánh địa ở giữa rất hòa hài, nhưng trên thực tế, minh tranh ám đấu không ngừng. Vì tài nguyên, vì cơ duyên, kiểu gì cũng sẽ sinh ra ma sát. Giờ phút này ước gì Tần Vân triệt để bị đi tòa này thánh địa đâu. Thậm chí, có người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Thằng ngại danh, ngươi nhưng tuyệt đối không nên hướng phương đông đi, nơi đó có giao quang đan dược các cùng tàng thư lâu. Tuyệt đối không nên hướng phương bắc đi, giao quang long mạch khí vận liền giấu ở chỗ nào. Lão phu cảnh cáo ngươi, vạn bạn không muốn hướng tây phương đi, giao quang linh dược toàn bộ đều ở mảnh này giữa sơn cốc. Các loại thanh sắc lệ gốc dạ thành âm vang vọng. Thần Vân ngầm hiểu, lập tức độn hướng các nơi. Kết quả là, linh dược cốc, tàng kinh cát, phòng luyện đan, toàn bộ đều biến thành một mịt. Giao quang thánh địa triệt để hỗn loạn, các nơi đều một mảnh rung chuyển, một phái bừa bộn. Vô tận lầu các cung điện bị hủy diệt, vô tận cổ truyền thừa, cổ di tích biến thành mây khói. Càng có vô số đệ tử chết oan chết uổng. Tần Vân như tử quỷ, không ngừng uống rượu, càng phát ra tranh cuồng, hoàn toàn bất chấp hậu quả, giết vào giao quang nội bộ, không cần biết ngươi là cái gì vạn năm lầu các vẫn là cái gì thiên kiêu đệ tử, lọt vào trong tầm mắt thấy, đều hủy diệt. Chương 81. Bắt một cái thánh nữ nguy nga thần vực, một mảnh hỗn độn, thần sơn sụp đổ, linh vật tàn lụi, khói lửa tràn ngập, các nơi đều là khói bụi nổi lên bốn phía, chiến hỏa bay tán loạn. Cứu hỏa a, ta thanh cung, ta bảo dược. Vô số rú thảm vang vọng, tựa như một bọn người ở giữa luyện ngục. Tần Vân, ngươi cái bị thiên khiển. Liền ngay cả giao quang thánh chủ cũng chửi ầm lên, hoàn toàn không cố kỵ thân phận. Rất nhiều lão nhân vật càng là phát điên, lại đuổi không kịp Tần Vân tức giận đến giơ chân, tuyên bố muốn cùng Tần Vân quyết nhất tử chiến. Bất quá Tần Vân đối với mấy cái này mắt điếc hay ngơ, ra sức tiến hành đại phá xấu. Vạn năm tiên linh mầm, rút, nộ đạo thần thủ, chém nước. Liền xem như linh thảo Tần Vân cũng không buông tha, kiếm khí như máy đuổi đất, ngay cả mặt đất đều cho xẻng sạch sẽ. Đau nhức sát ta vậy, đáng đâm ngàn đao Tần Vân. Không ít người đều tức giận thổ huyết, điên cuồng sau lưng Tần Vân đuổi theo, gào thét. Thánh địa bên ngoài thì một mảnh chúc mừng. Chư thánh chủ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhao nhao vỗ tay bảo hay, từng cái cười toe toét cái miệng rộng sừng, thậm chí mở miệng nhắc nhở Tần Vân giao quang bảo tàng chỗ. Dạng này bỏ đá xuống giếng hành vi, để giao quang thánh chủ tức giận hơn. Hắn không khỏi có chút hối hận trêu chọc tôn này sát tinh. Đây coi như là chuyện gì? Ỷ vào kia thần hành bảo thuật, tiến hành đại phá xấu mặc cho hắn thánh pháp vô song, chiến lược kinh thế, lại cũng chỉ có thể đi theo Tần Vân phía sau cái mông hít bụi. Vô năng cùng nộ, ta xốp ngươi một tổ. Tần Vân triệt để say mềm, nói ra lời nói này, làm cho tất cả mọi người đều ngốc trệ. Giao quang thánh chủ liên hợp thánh địa đỉnh tiêm cao thủ, lập tức hướng thánh lang phương hướng tiến đến, chỉ là Tần Vân thay đổi bên tàu, trực tiếp giết tới thánh cung. Hắn mục đích vì giao quang thánh tử, trước đây chính là vị này thánh tử dẫn người giết hướng đại càn, uy hiếp hắn hoàng muội, Tần Vân muốn thừa dịp loạn chém dụng tôn này thánh tử. Chỉ là giao quang thánh tử từ đầu đến cuối không có lộ diện, không biết giấu đến nơi nào đi. Cuối cùng, Tần Vân tại một chỗ cung đình bên trong, gặp một vị thần nữ, mạo như trích tiên, tôn quý phi phàm, dung mạo kinh thế hai tục, có thể xưng nhất đại bưu vận. Đây là giao quang thánh nữ, Tần Vân trước đây tại giao chỉ ở trong gặp qua. Một phen suy tư, Tần Vân trực tiếp đem tôn này thánh nữ bắt đi, phong ấn tại bầu rượu pháp khí ở trong. Thánh nữ bị Tần Vân bắt đi. Vừa mới đổi tới thánh lăng giao quang thánh chủ, liền nghe được tin tức này, một trận lộn xộn, chư đỉnh tiêm cao thủ càng là khí răng cắn đến nhảy nhảy bang. Tần Vân, không làm người tử. Một đám tuyệt cường thở phì phò thẳng hướng thánh cung, chỉ là Tần Vân sớm đã chẳng biết đi đâu, triệt để mất đi tung tích. Cuối cùng, mọi người tại một chỗ trong cốc tìm được Tần Vân. Thời khắc này Tần Vân vừa mới đem thánh địa dị thú toàn bộ thả đi, lại bắt được thánh chủ tọa kỵ, dựng lên lửa, nướng. Đám người lúc chạy đến, Tần Vân đã ăn hết một cái chân nhắm rượu. Hô trướng, đem ta thánh nữ trả về. Giao quang thánh chủ ánh mắt đỏ bừng, như muốn phun lửa, trong mũi càng là dâng trào bạch khí, hô hấp như rồng mình, thật tức giận. Thánh nữ ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Một cái thánh tử, một cái thánh nữ, đây là đạo thống tương lai, một khi có hại, đại giới so tổn thương rất nhiều thánh nhân còn muốn thảm trọng. Giao quang thánh chủ thái độ đối với Tần Vân triệt để đại biến. Từ ban sơ khinh miệt, khinh thường, cho tới bây giờ, phát điên, phẫn nộ, thậm chí còn có chút bất đắc dĩ. Dựa vào cái gì trả về? Ngươi thánh địa uy hiếp ta hoàng mọi thời điểm, làm sao không suy nghĩ hôm nay hậu quả? Tần Vân say mềm, thân thể đều tại lay động, vô cùng tận hứng. Ta muốn mở một nhà quán rượu, để nhà ngươi thánh nữ đi làm hoa khôi mặc cho người trong thiên hạ bình giám. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới ngoại giới vô số gieo họ. Giao quang thánh nữ chính là thế gian tuyệt sắc, không biết nhiều ít nhân ái mộ, mặc dù không kịp đường khuê giao như vậy mỹ mạo truyền xa, nhưng cũng là nhất đại thần nữ, làm sao có thể không đối này động tâm. Tần huynh đại trí tuệ, đây là tuyệt thế cơ hội buôn bán. Không bằng đem thánh địa nữ đệ tử tất cả đều bắt đi, mở một nhà giao quang quán rượu, ta tất trông nom Tần huynh sinh ý. Tần huynh đại nghĩa, thật là chúng ta mẫu mực, đây là xưa nay chi kỳ tích, không phải Tần huynh không thể đánh phá. Ta nguyện gọi Tần huynh làm nghĩa phụ, chỉ cầu Tần huynh lưu cho ta tòa. Từng đạo hô to nhao nhao vang vọng. Không cần nghĩ cũng biết là cái khác thánh địa thánh tử, ỷ vào bên người có nhà mình cường giả che chở, giấu kín trong bóng tối, âm dương quái khí, nói ra lời nói này. Dễ nói, 1000 khối linh thạch liền có thể nghỉ đêm thánh nữ, muốn ghi danh tốc độ. Mắt thấy Tần Vân đều cho thánh nữ cổ giới, giao quang thánh địa tất cả mọi người sắc mặt hắc thanh, như là đáy nổi. Cái này quá mức xỉ nhục, quá mức không có mặt mũi. Thánh địa uy áp thiên hạ, khi nào bị dạng này trêu được qua? Tần Vân, giao quang thánh chủ nghiến răng nghiến lợi, ngươi thật coi ta không làm gì được ngươi sao? Ngươi có tin ta hay không, hiện tại liền phái binh quét ngang đại càn, xốc đại ca ngươi phần mộ, để ngươi muội muội phơi thây hoang dã. Lời vừa nói ra, thiên địa bên trong đống nhiên yên tĩnh lại. Mọi người nhìn tới, nguyên bản một mặt men say cười ngây ngô Tần Vân, giờ phút này ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Ngươi cho rằng ta chạm không xong ngươi sao? Bình tĩnh lời nói phun ra, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động. Đây là một loại như thế nào tự tin, như thế nào tín nhiệm, giống như một thanh tuyệt thế thiên kiếm chống đỡ tại linh hồn của con người bên trên, để cho người ta cảm thấy phát lạnh, để cho người ta cảm thấy sinh ra sợ hãi. Không có người cảm thấy, Tần Vân thật có thể làm được. Thế nhưng là, lời nói này vừa nói ra đi, mọi người không hiểu nghĩ đến giao chỉ thịnh hội lúc Tiểu Bằng Vương. Khi đó, ai có thể nghĩ đến Tiểu Bằng Vương sẽ bị Tần Vân chém dụng. Tần Vân có một môn át chủ bài, phi thường cường đại, đại năng lúc có thể nghịch thiên phạt thánh, bây giờ nói không chừng thật có thể chém dụng giao quang thánh chủ. Gia hỏa này mạnh không nói đạo lý, phá vỡ cái này đến cái khác kỳ tích, nói ra lời nói này, thật để cho người ta có chút kiêng kỵ. Từng vị thánh chủ nói nhỏ. Nói thật ra, trong lòng mỗi người đều đối Tần Vân có chút không đáy, bởi vì hắn luôn luôn có thể cho người bất ngờ, làm được một chút tại mọi người xem ra không thể nào sự tình. Rõ ràng, ngươi thực có can đảm đánh với ta một trận sao? Giao Quang Thánh Chủ từng bước bước tới, ước gì Tần Vân đánh với hắn một trận, hắn sợ nhất chính là Tần Vân mượn nhờ thần hành chi thuật bỏ chạy. Bây giờ cái thằng này trở thành thánh nhân, chiến lược nghịch tiên, lại làm việc không để ý hậu quả. Tần Vân rời đi, liền giống như rồng về biển lớn, nếu như ngẫu nhiên đến thánh địa đi một chuyến, cái này chỉ là ngẫm lại, liền để cho người ta cảm thấy bất an. Đến chiến, nhưng mà Tần Vân căn bản không có lùi bước, nghịch tiên mà lên, trực tiếp hướng Giao Quang Thánh Chủ đánh tới. Cử động như vậy, làm cho tất cả mọi người đều nỗi lòng chấn động. Nghịch phạt Thánh Chủ, cái này quá mức tựa như ảo ngộng. Đến tột cùng là rõ ràng vẫn là thật có nắm chắc. Kẻ này thật để cho người ta khó mà nắm lấy. Tất cả mọi người sững sờ, không thể tin được Tần Vân thật dám cùng Giao Quang Thánh Chủ đại chiến. Ầm ầm, đại chiến hết sức căng thẳng, bầu trời một mảnh trắng xóa, thường hực đạo quang đang tỏa ra. Trận đại chiến này, người bình thường mắt thường không thể gặp, bởi vì đây là đạo cùng đạo ở giữa va chạm, chỉ có cực tiểu số thánh chủ cấp nhân vật có thể thấy rõ song phương thủ đoạn. Nhưng tất cả mọi người cảm nhận được loại kia đại khủng bố. Chỉ là giao thủ một sát na, vùng hư không kia liền trực tiếp sụp đổ, ngàn vạn trật tự cùng quy tắc cuồng bạo mãnh liệt. Chương 82, đáng sợ bí thuật âm ầm. Mênh mông thánh vực lay động một hồi, hư không rung động, càn khôn vỡ toang, hai người giao thủ vang lớn không ngừng bên tai, rung ra kinh khủng tiếng gầm, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Dạng này khí tức quá kinh khủng, bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy qua loại này cấp bậc đại chiến cùng chém giết, các nơi đều cảm thấy một mảnh khủng hoảng, bởi vì loại này đáng sợ như thế, dù là thẩm thấu ra một kia cũng có thể trọng thương một tôn thánh nhân. Tất cả mọi người đang lùi lại. Chiến trường kia hoàn toàn thành một mảnh lôi trì, dám vượt qua nửa bước, trong nháy mắt hóa thành một biển. Tần Vân thật sự có thể cùng Giao Quang Thánh Chủ chống lại. Không người có thể bình tĩnh, hai người bộc phát đại chiến, đánh ra đạo cùng đạo phong mang, khó phân cao thấp, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Vị thánh chủ này uy danh hiển hách, mấy trăm năm trước liền chiến lược kinh thế, thiên hạ hán hưu đối thủ, nhưng chưa từng nghĩ đến, nhất đại nhân vật truyền kỳ, lại bây giờ thời kỳ mạnh mẽ nhất, gặp phải Tần Vân dạng này một vị hậu bối cường địch. Ngày xưa tại Giao Chỉ Thịnh Hội bên trong, kẻ này không có thể cùng Giao Quang Thánh Tử một trận chiến, để lão phu cảm thấy phá lệ tiếc nuối, nhưng chưa từng nghĩ đến, một ngày kia, cái thằng này sẽ cùng Giao Quang Thánh Chủ một trận chiến, mà lại một ngày này tới là nhanh như vậy. Rất nhiều lão nhân vật cảm khái, trong lòng đều sinh ảm đạm. Giao Quang Thánh Tử, Đông Hoang nhất đại truyền kỳ thánh tử, lúc trước tất cả mọi người cho rằng vị này thánh tử cùng Tần Vân ở giữa tất có một trận lớn chém giết, cả hai sẽ đụng ra sán lạn hỏa hoa. Nhưng mà giao chỉ về sau, Tần Vân nghịch tiên vượt khởi, trong vòng một đêm thành tựu thánh nhân chi tôn, Giao Quang Thánh Tử rốt cuộc không có tư cách trở thành đối thủ của hắn, chỉ có Giao Quang Thánh Chủ có thể tranh phong. Đây đối với quần tu mà nói, khó mà nói rõ là một loại như thế nào tâm tình. Tần Vân cuối cùng vẫn là quá non nớt, Giao Quang Thánh Chủ bực này nhân vật cùng cảnh hắn hưu đối thủ, càng đừng đề cập hắn bây giờ sắp đi vào thánh vương, mà Tần Vân còn ở vào thánh nhân sơ kỳ, có thể chống lại chỉ là mặt ngoài hiện tượng, thắng bại rất nhanh sẽ lập phán. Cùng vị này một vị cái thế thánh chủ chém giết, chỉ có thân tử đạo tiêu, Tần Vân quá lỗ mãng. Vô số đại nhân vật như thế tiên đoán, trong hư không lớn chém giết không ngừng. Giao Quang Thánh Chủ sừng sững tại cổ chiến xa phía trên, như một tôn thần, tôn quý phi phàm, nguyên thân bị vô tận dị tượng chỗ vần quanh. Hắn ánh mắt hừng hực, trung quanh dung ra khí tức kinh khủng, giống như một vùng ngân hà đang cuộn trào, bao phủ thiên địa, kinh khủng tuyệt luân. Giao Quang thuật. Giao Quang Thánh Chủ quát lớn, tiếng như lôi minh tại phiến thiên địa này ở trong quanh quẩn, chấn động đến tất cả mọi người hài cốt thứ đau nhức. Vô tận tinh thần chi lực bành trướng, xa xôi thiên ngoại có vô số ngôi sao lớn bị Giao Quang Thánh Chủ lôi kéo, xông ra tinh hà, hướng Tần Vân đập tới. Vô tận lửa tinh, quang hoa sáng chói, che khuất bầu trời, giống như là muốn hủy diệt phương thế giới này, thao túng sao trời. Đây là như thế nào thần thông bảo thuật? Tất cả mọi người run sợ, cảm nhận được một loại đại khủng bố. Với anh, Tần Vân nghịch thiên mà lên, lấy huyền kiếm chém vỡ hết thảy, căn bản không có lùi bước. Cùng loại này lao nhân vật so sánh, hắn tu hành chi thuật liền lộ ra bình thản cùng đơn nhất. Dù sao, hắn mặc dù có kiếm tiên cổ kinh, nhưng lại không có tu hành trung thần thông, 20 tuổi niên kỷ, không có khả năng nắm giữ trong đó đủ loại, các loại thánh pháp đều là bắt nguồn từ hệ thống ban thưởng. Thế nhưng là, lực công kích của hắn vô song, mặc ngươi thánh pháp ngàn vạn, ta cũng có thể nhất lực phá vạn pháp. Ầm ầm, tiếng gầm rung động chín tầng trời, một phái tận thế cảnh tượng, lớn sao băng rơi, áp sập vạn cổ thanh thiên, tất cả mọi người run sợ một hồi, cảm giác giống như là thiên địa đại đạo ép xuống tới, dù là lui đã đầy đủ xa, thế nhưng là vẫn là sủi lơ trên mặt đất. Uy thế như vậy ở khắp mọi nơi, căn bản khó mà tránh đi. Tần Vân tại chư thiên lớn tinh công phạt ở trong cuộc khởi, nghịch thiên mà lên, vỡ nát không tấn công phạt, áo trắng không nhiễm trần thế, giống như một vị tuyệt đại kiếm tiên, có được vô tận phong thái. Giao Quang đỉnh, Giao Quang Thánh Chủ đại thủ đánh ra, một tòa cổ xưa đỉnh lô hành không đập tới, trên đó đạo văn lấp lánh dọa người thần mang, cổ lão đường vân cho người ta một loại tuế nguyệt nặng nề cảm giác. Ầm ầm, đại đỉnh hành không thản lộ ra vô tận uy áp, để phiến thiên địa này run run như muốn vỡ toang. Tất cả mọi người kinh dị. Giao Quang Thánh Chủ chiến lược nghịch thiên, đơn giản không thể địch. quen thuộc hắn mấy vị cùng thế hệ thánh chủ càng là rõ ràng, người này đối với đạo linh ngộ, đương thời ít có người có thể so với bay, đến để cho người ta sợ hãi trình độ. Chém! Tân Vân hét lớn, một kiếm chém ra, đại đỉnh trực tiếp chia năm xẻ bảy, đầy trời đạo lực đều như pháo hoa nở rộ, đã mất đi vật chứa, không cách nào ngưng tụ, trực tiếp nổ tung. Không ai có thể bình tĩnh, Tân Vân lực công kích quá dọa người rồi, liền ngay cả dạng này một tòa bảo đỉnh đều khó mà chống lại, người nào có thể cùng tranh đấu? Tất cả mọi người ngốc trệ. Một trận chiến này nhất định được ghi vào lịch sử, đây là hai vị tuyệt đỉnh vương giả tranh phong, loại này đại chiến tại cái này năm tháng yên tĩnh, không biết bao nhiêu năm chưa từng phát sinh. Chỉ là để cho người ta cảm thấy tiếc nuối là trận đại chiến này quá trình gần như không thể gặp, cấp độ quá cao tuyệt, hai người dẫn ra đại đạo tiến hành chém giết, trừ phi ngang cấp đối thủ, không phải căn bản là không có cách nhìn trộm. Giết. Cuối cùng, Giao Quang Thánh Chủ không còn lưu thủ, toàn lực bộc phát. Hắn là một đời thánh chủ, cùng Tần Vân đại chiến để hắn phá lệ sỉ nhục, nhất là thật lâu không cách nào đánh hạ Tần Vân, càng làm cho hắn lộ ra khó xử. Theo một tiếng chữ sát xuống ra, Giao Quang Thánh Chủ đột nhiên biến mất, lại xuất hiện, trong hư không hiện ra hai tôn thần linh. Đây là hai tôn giống nhau như lúc Giao Quang Thánh Chủ, khí tức giống nhau, uy áp giống nhau, hết thảy tất cả đều giống nhau như lúc. Huyễn tượng. Tần Vân như thế suy đoán, nhưng rất vui vẻ cảm giác đến không phải, bởi vì cả hai cứ việc giống nhau, nhưng tương hỗ ở giữa nhưng không có cấu kết, mỗi một cái đều là độc lập hóa thân. Vậy anh. Giao Quang Thánh Chủ công tới, các loại thủ đoạn thể xuất, hai thân ảnh từ bốn phương tám hướng hướng Tần Vân phát động công kích. Lập tức, Tần Vân liền cảm nhận được áp lực lớn. Đây quả thực là ứng đối hai vị Giao Quang Thánh Chủ, vận dụng loại này thánh pháp, Giao Quang Thánh Chủ chiến lực có thể xưng người tiên. Đây là cái gì thánh pháp? Tần Vân kinh hãi. Loại này thánh pháp đơn giản quá người tiên, một khi phát động, liền sẽ xuất hiện một tôn cùng tự thân chiến lực tầm thường phân thân, hai cái đánh một cái này như thế nào định nổi? Cửu bí sao chẳng lẽ? Tần Vân như thế suy đoán, đồng thời điều động đều chưa bí. Nhưng mà, ngoại giới một chút lao yêu nghiệt khi thấy rõ một màn này lúc, hết sức giật mình. Chuyện luôn chẳng lẽ là thật? Mấy trăm năm trước, Giao Quang Thánh Chủ tại Đông Hoang cùng thế hệ ở trong khó gặp địch thủ, thế là đi đến Trung Châu, tương truyền, hắn từng chiếm được cửu bí ở trong một loại không chọn vẹn bí thuật. Có lao nhân vật như thế sợ hãi than nói, cái tin đồn này tại mấy trăm năm trước rất là cường thịnh, bất quá, Giao Quang Thánh Chủ từ đầu đến cuối không có động tới môn này bí thuật, không có người để hắn có tư cách vận dụng. Cũng là bởi vì đây, loại này suy đoán không cách nào chứng thực. Mà bây giờ, Giao Quang Thánh Chủ loại này nghịch thiên bảo thuật, không khỏi để cho người ta liên tưởng đến lời đồn đại kia. Công phạt từ bốn phương tám hướng đánh tới, thần đỉnh, thánh binh, trọng khí, từng kiện pháp khí, dẫn ra thiên địa đại đạo, hướng Tần Vân đánh kích. Giờ khắc này, Tần Vân rốt cục cảm nhận được lớn lao áp lực. Không thể không nói, loại này bảo thuật quá nguy tiên, gần như có thể cùng giai tự bí chống lại. Ông. Đương nhiên, Tần Vân khí tức trở nên cường thịnh, giờ phút này, đều chưa bí rốt cục phát động. Chiến lực tăng phúc tỷ lệ 30 lần. Chương 83. Liệt tự bí về giai tự bí Giao Quang Thánh Chủ, chiến lược trấn thế, lại có bực này chuyển kỳ bí thuật, thiên hạ người nào có thể cùng tranh phong. Vô số lao yêu nghiệt cảm thán cùng tim đập nhanh, Giao Quang Thánh Chủ biểu lộ ra nội tình làm cho tất cả mọi người đều giật mình vô cùng. Chiến cuộc rõ ràng phát sinh biến hóa, Tần Vân trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong. Thất bại đã thành định cục. Tần Vân chỉ có vận dụng cuối cùng một kiếm, hoặc là thật có thể chém dụng Giao Quang Thánh Chủ, hoặc là đang thoát lực bên trong chết đi. Không ít người đã tại dự đoán Tần Vân kết cục. Hắn một kiếm thành cho tại bây giờ đương nhiên không còn là bí mật. Dù sao ban đầu ở giao trì một kiếm kia, biểu hiện quá kinh người, nghĩ không gây cho người chú ý cũng khó khăn. Mọi người tự nhiên sẽ hiểu, Tần Vân vận dụng một kiếm kia về sau, sẽ dẫn tới hậu quả như thế nào. Chỉ là, mọi người chỗ chờ mong nhìn thấy một màn, từ đầu đến cuối không có xuất hiện, chiến cuộc đột nhiên phát sinh chuyện, nguyên bản bị áp chế Tần Vân, bắt đầu phản áp chế Giao Quang Thánh Chủ. Lại cái này xóa áp chế cực đoan rõ ràng, chính là không cách nào nhìn trộm trận đại chiến này người, cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Tần Vân, quả nhiên cũng người mang một loại nào đó thần bí bí thuật sao? Không ít người sợ hãi thán nói. Cái này lúc trước rất nhiều người liền từng có hoài nghi, thế nhưng là dù sao không cách nào chứng thực, mà bây giờ, Tần Vân phát động 30 lần chiến lược, trước sau tương phản quá lớn, để cho người ta không nghi ngờ cũng khó khăn. Cái này khiến rất nhiều người đều cảm thấy ngạc nhiên. Gia hỏa này sinh tại tiểu quốc, cũng không có cái gì lịch luyện kinh lịch, đến tột cùng vì sao có thể thu được các loại bảo thuật? Chẳng lẽ hắn đúng như truyền ngôn nói, là tiên thần chuyển thế, lực lượng đang từng bước khôi phục. Rất nhiều người đều suy đoán, vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là đây hết thảy đều chú định không cách nào hiểu rõ, Tần Vân thần bí, vẫn luôn là thế nhân trở nên không hiểu. Vâng, 30 lần chiến lược bộc phát, Tần Vân triệt để bật hết hỏa lực. Kia quang lấp lánh mặc ngươi thuật pháp ngàn vạn cũng không thể ngăn cản. Thiên địa run run, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ dùng mình khí tức, giống như là một tôn thần ma thức tỉnh, giáng lâm đến phương thiên địa này. Tần Vân thần uy cái thế, mỗi một lần công phạt đều để người kinh ngạc. Tuy tiện liền đánh xuyên qua thương khung, cùng dọa người lực công kích giống nhau còn có cái kia đáng sợ lực phòng ngự, nhục thân huyết khí bành trướng, tràn đầy sinh cơ giống như là một vùng biển mênh mông, bao phủ thiên địa, kinh khủng tuyệt luân. Cho dù Giao Quang Thánh Chủ chiến lực kinh thế, cũng không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Phúc. Giao Quang Thánh Chủ chống đỡ hết nổi, liên tục thổ huyết, thân hình không ngừng bay tứ tung, gần như không có ngăn cản chi lực. Tình cảnh như vậy làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi, chẳng lẽ nói, nhất đại truyền kỳ thánh chủ, thật muốn bị nghịch phạt sao? A. Giao Quang Thánh Chủ hét lớn, không cam lòng ngã xuống, cái thế thuật pháp xuyên thủng đất trời, hai tôn vĩ ngạn thân ảnh, điên cuồng hướng Tần Vân công kích. Nhưng mà, Tần Vân không còn lựa chọn chém giết, mà là lấy nục thân chi lực cùng hắn cận chiến chém giết. Vô địch quyền mang lấp lánh, mỗi một lần rơi đập, mắt trần có thể thấy giao quang thánh chủ nhục thân xuất hiện một mảnh đổ sụp. Dạng này cái thế quyền mang, ai có thể cùng tranh đấu? Quan chiến thánh chủ toàn bộ đều cảm thấy rùng mình, bọn hắn có thể thấy rõ ràng Tần Vân quyền mang, loại kia dọa người khí cơ, có thể tùy tiện đánh xuyên qua thiên địa, đây là như thế nào một loại lực công kích? Đến tột cùng là bí thuật gì? Tần Vân cũng không hạ sát thủ, mà là tại công phạt ở trong không ngừng nghiền ép giao quang thánh chủ tiềm năng, muốn dùng cái này điều tra ra đối phương thần bí bí thuật nội tình. Điều này làm hắn vô cùng hiếu kỳ, bởi vì loại này thần bí bí thuật cùng cựu bí quá giống nhau, phân hóa một tôn cùng tự thân chiến lược hoàn toàn giống nhau phân thân, cái này thực sự quá nguy thiên. Liệt tự bí à? Cuối cùng, Tần Vân nghĩ đến liệt tự bí, cũng là một trong cựu bí, này bí thuật có chút cùng loại nhất khí hóa tam thanh, một khi thi triển, có thể nghịch thiên phân hóa ra hai tôn cùng tự thân chiến lược đồng dạng phân thân, không chọn bẹn liệt tự bí. Cuối cùng, Tần Vân đạt được kết luận, đều chữ bí cường đại, ở chỗ tự thân cá thể gấp bội, mà liệt chữ bí thì là thứ ba, đều là đáng sợ công phạt bảo thuật, bất quá lại là hai loại khác biệt chiến lược gấp bội thể hiện, lại đều chữ bí, tràn đầy không ổn định tính, khó mà nói rõ đến cùng loại nào càng cường đại hơn. Tần Vân trong lòng thoáng có chút phức tạp, cựu bí một mực là hắn ỷ vào, cho dù rõ ràng trên đời này có cựu bí tồn tại, mà dù sao một mực chưa từng gặp được. Cho đến hôm nay tận mắt nhìn đến, có thân người nghi ngờ một trong cựu bí, dù cho là không trọn vẹn, nhưng cái này cũng đầy đủ rung động. Có lẽ tương lai ta gặp được người mang đều chữ bí cường địch. Ý nghĩ như vậy để Tần Vân trong lòng nặng nề, hắn tu hành tuế nguyện quá ngắn ngủi, thần thông thuật pháp đều không cùng thánh cảnh chỗ xứng đôi, như thật gặp được đối thủ như vậy, không hề nghi ngờ chính là đại địch của hắn. Giờ phút này, Tần Vân càng thêm đối liệt chữ bí nóng mắt. Liệt đều hai bí hợp nhất, chiến lược ngẫm lại liền để cho người ta rung động, kia ổn định gấp 3 phát động, để Tần Vân đỏ mắt. Nếu có được đến dạng này một môn bí thuật, hắn cho dù gặp được người mang một trong cựu bí cường địch, cũng căn bản không sợ. Vâng. Tần Vân công phạt không ngừng, quyền quang lấp lánh, mãnh liệt như mưa. Giao quang thánh chủ cho dù người mang không chọn bện liệt chữ bí, cũng gần như không cách nào phản kháng, không ngừng thừa nhận Tần Vân công phạt, liên tục thổ huyết. Thân thể của hắn bị nệ đóng ánh khắp nơi, còn như pháo hoa đang tỏa ra, thánh lực đang không ngừng tán loạn, liền ngay cả kia vô cùng kinh khủng dị tượng cũng tại ảm đạm. Giao ra liệt chữ bí. Tần Vân như thế lời nói, đáng sợ công kích một lần tiếp lấy một lần, dày đặc đến cực hạn. Cái này khiến rất nhiều người đều dùng mình, nhìn thấy mà giật mình. Cho dù Tần Vân minh bạch giao quang thánh chủ giao ra liệt chữ bí khả năng rất nhỏ, thế nhưng là hắn cũng không có tốt hơn phương pháp, chỉ có thể làm cho đối phương tại tử vong cùng bí thuật ở giữa tới làm lựa chọn. Giao quang thánh chủ cắn răng, cực đoan không cam lòng, trong mắt tràn đầy oán độc, tuyệt không có khả năng. Vậy liền đánh ngươi giao ra. Tần Vân quyết tâm, công kích một lần lại một lần hạ xuống. Giao quang thánh chủ triệt để chống đỡ hết nổi, tu sĩ vốn là không chú trọng nội thân, đối mặt khủng bố như thế công phạt, hắn gần như muốn bị đánh nhiều lần chết. Rất nhiều thánh chủ toàn bộ đều ngạc nhiên, có thể trở thành thánh chủ người, cường đại dường nào? Đối đạo tạo nghệ, sao mà sâu xa? Gần như không có khả năng chật vật như vậy. Nhưng hôm nay sự thật chính là như thế, vị này cả đời hắn hưu thua trận thánh chủ, không chỉ có bị Tần Vân nghịch phạt, tức thì bị Tần Vân đánh không có sức hoàn thủ, hoàn toàn là tại đánh tơi bời. A! Giao quang thánh chủ gào lên đau đớn, chật vật đến cực hạn. Vĩ nạn thân thể không ngừng bị nện ra sán lạn hỏa hoa, máu me đồng địa, thánh huyết nhiễm hư không, gần như không còn hình dáng. Gương mặt xương giống như đầu heo. Bại, cho dù gian nan cũng có thể tiếp nhận, thế nhưng là, giao quang thánh chủ lại không cách nào tiếp nhận loại vũ nhục này. Quắc! Giao quang thánh chủ trong miệng phát ra hét lên một tiếng, ánh mắt đông nhiên biến hừng hực, ôm hẳn phải chết tâm thái, muốn thiêu đốt mất một thân thánh lực, cùng Tần Vân cùng một chỗ tuyệt diệt. Loại này cấp bậc nhân vật liều mạng, không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ, một điểm dư ba liền có thể để cho người ta lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, thúng chi, giữa hai bên như thế tiếp cận, căn bản không có trốn tránh khả năng. Cho ta nghẹn trở về. Thế nhưng là, Tần Vân hét lớn một tiếng, một quyền liền nện ở giao quang thánh chủ đầu lâu bên trên, đập một mảnh quang hoa sáng chói, đập thánh lực bắn tung tóe. A! Giao quang thánh chủ tiếng giống ở trong tràn ngập tuyệt vọng. Chết để bất đắc dĩ, đánh không lại, muốn chết cũng không thể. Cuối cùng, hắn ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Nhanh đi mời lao thánh chủ. Chương 80. Lao thánh chủ hòa đàm đúng là một kết cục như vậy. Tất cả mọi người ngốc trệ, cảm nhận được giao quang thánh chủ thanh sắc ở trong tuyệt vọng. Tần Vân, có thể xưng yêu nghiệt, càng đem nhất đại truyền kỳ thánh chủ dồn đến loại trình độ này, phát ra cầu cứu. Kết cục như vậy tràn ngập hí kịch, để rất nhiều người ở trong lòng bật cười, thế nhưng là, ở đây mỗi một vị thánh chủ lại đều cười không nổi. Giao quang thánh chủ như thế, đổi lại bọn hắn, lại có thể tốt hơn chỗ nào đâu? Mau để cho tôn này yêu nghiệt tuyệt diệt đi, hắn còn sống, không có bất kỳ cái gì thánh chủ có thể an tâm. Tất cả thánh chủ đều là ý tưởng như vậy, kia từng đôi mắt nhìn về phía Tần Vân, lộ ra một tia kiên kỵ, thậm chí là từng sợi sợ hãi. Vâng. Xa xôi thần vực, xuất hiện một đạo để cho người ta cảm thấy sợ hãi khí tức, doa người ba động như vực sâu biển lớn, phô thiên cái địa mà đến, sôi trào mãnh liệt. Thiên địa run run, kinh khủng tuyệt luân khí tức xung kích cửu thiên, khiến phương thiên địa này tựa như đều muốn trực tiếp đảo ngược lại. Tất cả mọi người run rẩy, vô luận là thánh chủ vẫn là những người khác, đều ở trong lòng manh động một loại sợ hãi vô ngần, dùng mình. Chân trời dâng lên một tôn uy nga pháp tướng, giống như là thần minh khôi phục, thân ở đám mây, quan sát nhân gian. Kia là một tôn lão nhân, râu tóc bạc trắng, như một tôn đạo tổ, quanh thân ở giữa có đại đạo quy tắc đang tràn ngập, gần như muốn cùng tiên địa hòa làm một thể, khí tức của thời gian phá lệ bằng bạc, ép tất cả mọi người khó mà thở dốc. Giao quang lão thánh chủ, ở đây tất cả mọi người biến sắc, đối mặt dạng này một vị cổ nhân vật, tất cả đều nổi lòng tôn kính. Thần Vân cũng kinh hãi. Dạng này khí tức quá dọa người rồi, đã lật đổ thường nhân đối với sinh linh khái niệm, phản phất giống như đại đạo hóa thân, uy tắc thể hiện. Càng thêm để cho người ta kinh khủng là đối phương trên thân lưu chuyển tuế nguyệt chi lực, bàng bạc hùng hậu, để cho người ta khó mà đi nắm lấy. Điều này không nghi ngờ chút nào là một vị thánh vương. Tuổi tác tuyệt đối tới gần 2000 năm. 2000 năm, nghe không có gì, nhưng tinh tế ngược dòng tìm hiểu, đặt ở kiếp trước có thể truy tố đến tần triều thời kỳ, đây là một đoạn như thế nào dài dằng dặc tu hành tuế nguyệt. Lão nhân chậm rãi mở ra con ngươi, hừng hực đạo quang đang lóe lên. Hắn mặt vô tình tự, thậm chí có thể nói là một loại tiếp cận quy tắc lạnh lùng, bệ nghệ thiên hạ, giống như không có cái gì có thể dung chuyển tâm tình của hắn. Bái kiến lão thánh chủ. Giao quang thánh địa, vô số người đều dập đầu, ánh mắt nhìn về phía vị kia lão thánh chủ, có nồng đậm nóng bỏng cùng tính sợ. Giống như là gặp thần minh, không, lại hoặc là nói, tại giao quang đệ tử cảm nhận bên trong, vị này lão thánh chủ chính là một vị chân chính thần minh tồn tại. Thánh vương. Thần Vân con mắt có chút nheo lại. Thánh địa đáng sợ chính là ở đây, nội tình quá hùng hậu, tại mỗi một cái thời đại đều là thiên địa bá chủ, không ai có thể nói rõ, một tòa bất hủ đạo thống bên trong, đến cùng có bao nhiêu cao thủ. Thần Vân biết, cho dù là vị này lão thánh chủ cũng là một góc của băng sơn, tòa này đạo thống bên trong tuyệt đối có càng thêm xa xưa tồn tại. Bất quá, hắn cũng không lo lắng. Trước đây hắn từng hiểu qua, những thánh địa này ở trong lão yêu nghiệt bình thường mà nói cũng sẽ không tùy tiện xuất thế, trừ phi là đạo thống lâm vào sinh tử tồn vong thời khắc. Bọn hắn dùng một loại chân quý thần nguyên, phong ấn tự thân, khóa lại tuế nguyện cùng thọ nguyên. Tồn tại ý nghĩa là vì trấn nhiếp thiên hạ, hoặc là chờ đợi thời cơ, đột phá cảnh giới càng cao hơn. Một khi xuất thế, liền sẽ đánh vỡ loại này phong ấn, cũng không còn cách nào ngăn cản thọ nguyên trôi qua. Tần Vân còn không có tự đại cho rằng, chỉ bằng vào mình một người, sẽ để cho những này kinh khủng lão quái vật, liều lĩnh hiện thân tại thiên địa ở trong. Lão nhân ngưng mắt, không chứa một tia sắc thái ánh mắt, rơi vào Tần Vân trên thân. Tia giàn mua ánh mắt, lưu chuyển lên dấu vết tháng năm, giống như là muốn đem Tần Vân cho xuyên thủng. Đã đủ rồi, ta giao quang thánh tử trảm ngươi đại càn con dân, ngươi bây giờ cũng tại ta giao quang đại náo một trận, như vậy thối lui đi. Lão nhân mở miệng, thanh âm bình tĩnh, lại gần như ngôn xuất phát thủy, mang theo một loại cực điểm cảm giác áp bách. Lão thánh chủ, không thể để hắn rời đi. Giao quang không thể nhục, nhất định phải để hắn đem mệnh lưu lại. Vô số giao quang lão nhân vật toàn bộ đều mở miệng, đối Tần Vân hận nghiến răng. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người cúi đầu xuống, cặp kia hừng hực ánh mắt mang theo cực điểm cảm giác áp bách, không người nào dám phản kháng. Cứ thế mà đi đi, giao quang sẽ không lại truy cứu ngươi. Lão nhân lên tiếng lần nữa nói. Tần Vân đứng tại hư vô ở giữa, một tay nhấc lấy nửa chết nửa sống giao quang thánh chủ, đối mặt dạng này một vị cổ nhân vật, hắn không hề sợ hãi, vô cùng bình tĩnh. Giao ra giao quang thánh tử, nếu không, ta sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Tần Vân thanh âm trong trẻo âm vang, làm cho tất cả mọi người đều run sợ. Mọi người ngạc nhiên Tần Vân sao dám nói ra mấy câu nói như vậy ngữ, thật chẳng lẽ không sợ già thánh chủ tức giận sao? Tất cả mọi người sợ hãi, sợ vị kia lão thánh chủ tức giận, lửa giận tác động đến thiên hạ. Giao quang sẽ không thỏa hiệp, đây là ranh giới cuối cùng. Lão thánh chủ cho dù mặt vô tình tự, nhưng thái độ vô cùng cứng ngạnh, có được uy nghiêm vô thượng. Giao ra giao quang thánh tử, cái này đồng dạng là ta ranh giới cuối cùng. Tần Vân áo trắng xuất trần, ánh mắt lăng lệ, như thế lời nói, hắn không có khả năng như vậy lùi bước, thất phu giận dữ, máu tươi ba bước, hắn mục đích đúng là muốn trấn nhiếp thiên hạ. Để sau này tất cả mọi người cho dù đối mặt hắn, cũng không còn dám có ý đồ với đại càn. Ta nhất chỉ liền có thể để đại càn hủy diệt, tiểu bối, phải hiểu được thấy tốt thì lấy. Lão nhân bình tĩnh nói. Rõ ràng, ngươi thật muốn dám làm như vậy, giờ phút này như thế nào lựa chọn cùng ta hòa đàm? Tần Vân uống rượu, khoe miệng dâng lên một vòng tranh cuồng ý cười, ngươi có tin ta hay không có thể chém dụng ngươi? Tất cả mọi người chấn động, trong nội tâm nhấc lên vô tận gợn sóng. Đây là một loại như thế nào cuồng vọng? Dám nói có thể chém dụng một tôn thánh vương. Thế nhưng là, dạng này một phen cuồng vọng ngữ điệu lại làm cho ở đây đại nhân vật tất cả đều cảm thấy kiêng kỵ. Tất cả mọi người biết, Tần Vân còn có một môn át chủ bài chưa từng vận dụng, thật muốn cá chết lưới rách, trời mới biết cái thằng này đến cùng có thể nhấc lên bao lớn phong ba. Vậy ngươi cũng đem không có mệnh có thể sống. Lão nhân bình chân như bại, như thế lời nói. Cái này đích xác là hạ sách, nhưng ta nếu là muốn lựa chọn rời đi đâu? Tần Vân ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Tất cả mọi người minh bạch, Tần Vân có được một môn thần hành bảo thuật, thật muốn chọn rời đi, chỉ sợ ở đây không ai có thể ngăn cản. Nhưng phần này nhân quả cũng không kết thúc, Tần Vân đã nói ra lời nói này, liền mang ý nghĩa hắn sau này muốn đối giao quang, không gián đoạn trả thù. Hôm nay giao quang dung chuyển, tương lai đem phát sinh vô số lần. Đây là một loại như thế nào uy hiếp? Hoàn toàn chính xác để cho người ta đau đầu à? Tần Vân bất tử, phần này ân oán không gặp được giải quyết, giao quang tương lai sẽ có vô số phiền phức. Tôn này sát tinh thái độ quá cường ngạnh, dù là lao thánh chủ ở trước mặt cũng không thỏa hiệp. Tôn này sát tinh, thật không thể trêu chọc ta. Tất cả thánh chủ cấp nhân vật tất cả đều sinh lòng phức tạp, nhìn về phía Tần Vân, mang theo một loại không nói ra được sợ hãi. Chân trần không sợ mang giày, nhà ai đạo thống có thể trải qua được hắn uy hiếp như vậy? Lão thánh chủ trầm mặc, một lúc sau mở miệng, thánh tử giao cho ngươi xử trí, nhưng ân oán như vậy thành toàn xong, nếu như ngươi còn dám mạo phạm giao quang sẽ cùng ngươi không chết không lứt, liều lĩnh, cho dù cá chết lưới rách. Tần Vân tiếu dung sán lạ, thấy tốt thì lấy, rốt cục vừa lòng thỏa ý tốt. Chương 85. Thánh chủ dạy bảo giao quang thánh địa, tiến hà sáng chói. Rất nhiều thánh chủ cấp nhân vật đứng yên ở trong hư không, biểu lộ ngạc nhiên, thần sắc ngốc trệ. Chẳng ai ngờ rằng, lão thánh chủ cuối cùng vậy mà lựa chọn thỏa hiệp. Giao quang thánh tử, có lẽ tại lão thánh chủ trong mắt cũng không tính cái gì. Cùng lắm thì tốn hao 500 năm, lại bồi dưỡng một cái thánh tử là được. Nhưng đây cũng không có nghĩa là dâu dịa. đây là giao quang mặt mũi, ai có thể nghĩ tới lao thánh chủ có thể như vậy tùy tiện buông xuống. Quen thuộc vị lao nhân này người đều biết, vị lao nhân này niên khinh thời đại cường thế đến cực hạn, có thù tất báo, là cái cực kỳ tàn nhẫn nhân vật. Bây giờ, hắn gần như đạt đến không cách nào nắm lấy đạo cảnh, có được thần bí khó lường bí lực, thiên hạ không có mấy người dám nói có thể cùng địch nổi. Nhưng chính là ngay tại lúc này, hắn vậy mà lựa chọn thỏa hiệp. Cái này cho người rung động, là tột đỉnh. Trung quy cũng là hành động bất đắc dĩ, Tần Vân, chiến lược quá nguy tiên, giết không chết, lưu không được, là mười phần mầm họa. Không giải quyết phần này nhân quả, sẽ chỉ có vô tận tai họa. Vô số người cảm thán. Mọi người minh bạch, cũng không phải là lao thánh chủ mềm yếu, thật sự là Tần Vân thái độ quá cứng ngạnh. Thái sơ nhà tiểu tử, còn có đạo một tiểu gia hỏa, linh cư tiểu hòa nhi. Chớ có nút trong bóng tối xì xào bàn tán, muốn cười nói lao phu liền cười đi, không có gì có thể che giấu. Lao thánh chủ thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía bầu trời phương xa từ tốn nói. Vị điểm tên mấy vị thánh chủ lập tức hiện ra hình đến, rõ ràng đều là xương bá một phương hùng chủ, nhưng giờ phút này toàn bộ đều như từng cái hài tử, cung kính vô cùng, đồng nói, chúng ta không dám. Ha ha. Lao nhân cười nhạt một tiếng, vô cùng thoải mái, tựa hồ chỉ là làm một kiện dâu ria sự tình. Lao phu già, thời đại biến thiên, hậu sinh khả úy, thiên hạ này là thiên hạ của các ngươi, ra mặt loại vật này là các ngươi mới nên để ý. Trở về sau, thay ta hướng các ngươi mấy vị sư tôn vấn an. Lão thánh chủ từ đầu đến cuối không lộ ra tâm tình gì, tự nhiên mà thanh nhã, cùng hắn trong mắt mấy tiểu tử kia một phen hàn huyên về sau, liền trực tiếp biến mất tại thiên địa ở trong. Chưa quá khứ bao lâu, giao quang thánh tử bị người áp tới. Cái thằng này từ Tần Vân xuất hiện tại giao quang một khắc này, liền trực tiếp tránh đi lão thánh chủ phủ đệ, thỉnh cầu che chở. Chỉ là, hắn chỉ sợ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cuối cùng lão thánh chủ vẫn không thể nào hộ hạ hắn. Tần Vân huynh, ta biết sai rồi, chớ có giết ta. Thánh tử cầu xin tha thứ, nhưng Tần Vân không có lưu tình, trực tiếp chém dụng vị này thánh tử. Đối với hắn muội muội xuất thủ, Tần Vân tuyệt đối số không dễ dàng tha thứ. Đây là hắn chấn nhiếp thiên hạ thái độ. Giao quang đám người tất cả đều hận nghiến răng, chỉ là cuối cùng không cách nào nói cái gì. Cuối cùng, Tần Vân không có làm khó giao quang thánh chủ. Trên thực tế, hắn cũng không dám thật đánh giết vị này, dầu gì cũng là giao quang đương kim chủ nhân, một khi đánh giết, có thể nghĩ ý vị như thế nào. Về phần liệt chưa bí, Tần Vân cũng triệt để từ bỏ, một mặt là khó mà từ giao quang thánh chủ trong miệng đạt được, một mặt là cho dù đạt được, Tần Vân muốn tu hành khẳng định cũng vạn phần gian nan. Cuối cùng, Tần Vân rời đi mảnh này thánh thổ. Giao ra ta giao quang thánh nữ. Nhìn thấy Tần Vân rời đi, không ít người nhân vật cấp bậc trưởng lão tiến lên đuổi theo, chỉ là căn bản khó mà đuổi kịp Tần Vân bước chân. Bắt người vốn liếng ẩn đến đổi. Tần Vân thái độ cường ngạnh, vô cùng tham lam cùng bá đạo, ngầm ý tại nói cho tất cả mọi người, đối với người nhà ta cùng đạo thống ra tay, cũng đừng trách ta lòng tham không đáy, đe dọa ngươi. Cái này khiến rất nhiều người đều một trận trong lòng phức tạp, Tần Vân quá mức tàn nhẫn cùng bá đạo, càng làm cho giao quang đám người đối Tần Vân hận ý càng đậm. Ta xông quan chi dạ, phàm là ra tay với ta đạo thống, ta sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Ngày sau, ta sẽ từng cái đi bái phỏng. Tần Vân rời đi thời khắc, lưu lại mấy câu nói như vậy. Cái này khiến ở đây tất cả thánh chủ đều tê cả da đầu. Tôn này sát tinh đến tuột cùng có hết hay không? Quá tham lam không biết chừng mực, đây quả thực là một cái ma vương. Tất cả thánh chủ tất cả đều sợ mất mật, Tần Vân xông quan chi dạng, tham dự tập sát lão nhân vật phần lớn xuất từ các lớn đạo thống, rất nhiều thánh địa đều có tham dự. Nguyên lai tưởng rằng những lão nhân này vật vẫn lạc, Tần Vân liền sẽ không lại truy cứu, thật không nghĩ đến Tần Vân bá đạo đến loại trình độ này. Nghĩ đến ngày sau thánh địa sẽ như giao quang hôm nay dung chuyển như vậy, tất cả thánh chủ tâm, tất cả đều chìm xuống dưới. Tôn này yêu nghiệt quá độc ác, đắc tội hắn, thật không chết cũng muốn lộ ra. Sau này nhất định phải rời xa tôn này sát tinh. Chưa tham dự ám tập rất nhiều đại nhân vật, rất là may mắn, nhao nhao sinh ra dạng này cảm khái. Tần Vân cứ như vậy rời đi. Nhưng mà, cuộc phong ba này nhất định tịch quyền thiên hạ. Tần Vân thành thánh, chiến lược thông thiên, nghịch phạt giao quang thánh chủ, ép lao thánh chủ thỏa hiệp. Thánh địa uy áp thiên hạ, uy nghiêm không thể mạo phạm. Mà bây giờ, không hề nghi ngờ phần này uy nghiêm bị đánh vỡ. Tần Vân chi danh nhất định vang vọng thiên hạ, danh vọng đem đi vào đến một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Cuộc phong ba này thậm chí sẽ bị ghi vào sử sách, như thế hành động vĩ đại xưa nay hắn hữu, Tần Vân thật phá vỡ truyền kỳ, trở thành nhất đại truyền kỳ tiên tiêu. Giao quang phía sau núi, bình thản một mạc trong sân, có một tòa nhà tranh, lộ ra hết thảy đều cùng giao quang bực này tiên sơn danh địa không hợp nhau. Nhưng mà, nơi này chính là giao quang lao thánh chủ chỗ ở giờ phút này, viện lạc ở trong. Giao quang lao thánh chủ cùng đương đại thánh chủ ngồi đối diện nhau. Lao thánh chủ bình chân như bại, nhắm mắt, suy nghĩ viển vông, khuôn mặt một mảnh an hòa. Mà giao quang thánh chủ thì đứng ngồi không yên, cảm thấy sỉ nhục đúng không? Lão thánh chủ hợp lấy hai mắt, lại đem giao quang thánh chủ hết thảy tâm tư đều thấy rõ. Đồ nhi không cam lòng. Vì sao? Vì sao muốn thả hắn rời đi? Giao quang thánh chủ khổ sở nói. Tiểu tử kia chiến lược như thế nào? Ngươi rõ ràng nhất, ngươi vẫn chưa rõ sao? Không cùng hắn hòa đàm, kết quả sau cùng chỉ có lưỡng bại câu thương. Lão thánh chủ bình tĩnh trần thuật sự thật. Giao quang thánh chủ thở dài, đồ nhi minh bạch, nhưng ta khó mà nuốt xuống một hơi này, cái này quá mức sỉ nhục. Ra mặt có làm được cái gì? Lão nhân cảm khái nói, ta niên khinh thời đại, đã từng như ngươi, xem thánh địa mặt mũi như chân quý nhất chi vật. Có thù tất báo, kẻ phạm ta tất phải giết. Nhưng thằng đến giả mới hiểu được, mặt mũi cũng không có trọng yếu như vậy. Ngươi để ý ra mặt, người bên ngoài liền sẽ không chê cười ngươi sao? Tương phản, ngươi không để ý ra mặt, người bên ngoài chẳng lẽ liền dám khi nhục ngươi sao? Ta giao quang cường đại là thực lực cường đại, không phải kia cái gọi là thánh địa uy nghiêm. Lão nhân dừng một chút, nói khẽ, ngươi thiên tư cao hơn qua vi sư mấy lần, nhưng ngươi cả đời quá mức như mặt trời ban trưa, đạo tâm lại tới không thớt.
Bại, chính là bại, đối ngươi mà nói, chưa hẳn không phải chuyện tốt, ngươi phải học sẽ đi đón thụ thất bại, phải hiểu, là người đều sẽ bại, mà không phải xoắn suýt phải chăng ném đi mặt mũi.
Lão thánh chủ mở hai mắt ra nhìn lấy mình ái đồ, biết rõ, cả đời hắn hữu thua trận đồ đệ, chắc chắn đem Tần Vân coi là tâm ma. Khuyên đủ nói, không cần để ý ra mặt, càng không cần để ý thắng thua, nếu như ngươi làm được, ngươi cách thánh vương liền sẽ không còn xa.
Chương 86. Thiên Thọ A, sát tinh tới đại càn vương triều. Tần Vân trở về sau, tới bái phòng đại nhân vật nối liền không dứt. Không chỉ có đại càn chỗ phiến địa vực này tông môn cùng giáo phái, càng có cái khác đại vực cường giả. Mỗi người đều mang hậu lễ, muốn cùng Tần Vân giao hảo. Càng có một ít cường giả muốn đi theo Tần Vân, gia nhập đại càn. Cái gọi là vạn tông triều thánh, giờ phút này trở thành một loại hiện thực, chân thực tại đại càn ở trong phát sinh. Tần Vân ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn cần mạnh lên, đại càn đồng dạng cần lớn mạnh, hắn rõ ràng đây cũng là nhân gian muôn màu, nếu như hắn thân tử đạo tiêu, đại càn kết cục tất nhiên là một mảnh thê lương. Mà bây giờ, hắn độc kháng giao quang, náo động lên kinh khủng phong ba, kết quả tự nhiên không giống. Dòng dã một tháng, Tần Vân đều đang bận rộn sống loại chuyện vặt vãnh này. Mà đại càn cũng nên đón một cái xưa nay chưa từng có độ cao, ẩn ẩn có trở thành đại quốc xu thế. Sau một tháng, Tần Vân mới nhàn hạ một chút, cùng Tần Ngưng Yên đi tới Hoàng Lăng, cùng nhau tế bái Tần đạo niên.
Đại ca, nếu là ngươi còn sống thì tốt biết bao.
Tần Ngưng Yên mặt lộ vẻ đắng chát, nàng đứng ở nơi đó, tinh xảo khuôn mặt có vẻ hơi tiểu tụy. Tần Vân đồng dạng cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tần đạo niên chết, để cho người ta tiếc nuối cùng lòng chua xót. Từ nhỏ hắn cùng Tần Ngưng Yên, chính là Tần đạo niên một tay chăm sóc, hoàng cung hung hiểm bản phần, là Tần đạo niên tỉ mỉ che chở. Cùng nói Tần đạo niên là đại ca, chẳng bằng nói hắn càng giống là một vị phụ thân. Mà bây giờ, đã từng kia hai cái tiểu gia hỏa, một cái danh chấn đông hoàng, một cái thì trở thành đại càn nữ đế. Tần đạo niên lại không có ở đây, làm cho lòng người bên trong cảm thấy vắng vẻ. Bây giờ vạn tông triều bái, đại ca nếu là dưới suối vàng có biết, chắc hẳn cũng sẽ vui mừng đi. Dù sao, hắn vì thế dâng hiến cả đời. Tần Ngưng Yên thì thào, nụ cười khổ sở bên trong mang theo từng sợi bi ai. Hai người thật lâu không nói gì, đứng ở nơi đó thật lâu. Nơi xa, tiếng thông reo trận trận, mà ở trong đó lại có vẻ rất là ưu tĩnh, người mất đã mất, hết thảy đều khó mà vãn hồi. Đã từng kia hai cái tiểu hài, triệt để không có lòng người đau cùng che chở, chỉ có mang theo Tần đạo niên nguyện vọng, hướng về phía trước nhìn, đi về phía trước. Hoàng muội, ngươi muốn trở thành nhà sao? Rời đi Hoàng Lăng về sau, Tần Vân không hiểu hỏi một câu. Ý nghĩ này là gần nhất sinh ra, gần đây rất nhiều đông hoang nghe tiếng tiên tiêu, đều muốn ở rể lại cản, dùng cái này cùng Tần Vân giao hảo kết minh. Chỉ bất quá, Tần Vân không có một cái có thể để ý, cũng không muốn để hoàng muội lấy chồng. Thế nhưng là, cái gọi là trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, từ nhỏ đã nhận hôn nhân tự do tư tưởng Tần Vân, ở phương diện này, tự nhiên cũng không tốt quá mức lộ quyền, hết thảy muốn nghe Tần Ngưng Yên ý nghĩ. Huống hồ nói, bây giờ đại càn cũng cần hai người huyết mạch kéo dài. Dù sao, nhà ai thế lực lớn mạnh về sau, nhân vật trọng yếu tất cả đều là ngoại nhân. Vạn cổ về sau, cũng không thể đem tỉ mỉ thành lập đại càn, giao cho những người khác đi quản lý a. Cho nên nói, hoặc là Tần Vân thành hôn, hoặc là Tần Ngưng Yên thành hôn, tóm lại, trong tương lai, phiến thiên địa này tóm lại là cần hai người huyết mạch kéo dài. Nghe được nhà mình nhị ca nói như vậy, Tần Ngưng Yên nhíu thanh tú lông mi. Nhị ca cứ như vậy muốn cho Ngưng Yên lấy chồng sao? Tần Ngưng Yên kiểu thận một câu, mặt lộ vẻ không vui. Chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Tần Vân cười cười, nhìn qua cặp kia ánh ánh dị sắc ánh mắt, không hiểu có chút chột dạ. Không muốn. Tần Ngưng Yên hướng về phía Tần Vân liếc mắt, rất nghiêm túc nói, trừ phi nhị ca có thể tìm ra, trong thiên địa này so nhị ca còn chói mắt người, tốt nhất 20 tuổi liền tu hành đến thánh nhân. Vậy ngươi chẳng phải là cả đời này đều muốn lẻ loi một mình rồi? Tần Vân mồm không ứng với tâm, ra vẻ tức giận gõ gõ Tần Ngưng Yên sọ não. Vậy thì có cái gì không tốt? Tần Ngưng Yên hỏi lại, trong mắt có ánh sáng nhu hòa đang lóe lên, Ngưng Yên nguyện ý cả đời đều đi theo nhị ca sau lưng. Nàng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nỉ non, vĩnh viễn đợi tại nhị ca bên người, truy đuổi nhị ca bước chân. Tần Vân ngây ngẩn cả người, đáy mắt có ánh sáng nhu hòa lấp lóe, không hiểu trong lòng có chút ấm áp. Đem lại càn việc vật giao cho thừa tướng phản ứng đi, từ hôm nay trở đi, nhị ca dạy ngươi tu hành.
Được.
Tần Ngưng Yên cười rất vui vẻ, con mắt cong thành một nhà, lộ ra vô hàm răng trắng loãng, có sáng bóng trong suốt đang lóe lên. Sau đó thời gian, Tần Vân dự định vì Tần Ngưng Yên thôi diễn ra một môn thích hợp với nàng tu hành pháp môn. Đại càn công pháp, đến chết cũng chỉ có thể tu hành đến đại năng, quá mức một chút nào yếu ớt. Kiếm tiên cổ kinh lại quá không lưu loát, vô luận là hắn lại hoặc là Tần Ngưng Yên, đều không thích hợp tu hành, không có hệ thống phụ trợ, hoàn toàn chính là tại mơ tưởng xa vời. Cuối cùng, Tần Vân đem ánh mắt nhìn về phía các thánh địa pháp môn, muốn hôn tạp tạp các thánh địa pháp môn làm một thể, thôi diễn ra một môn nhưng tu hành đến thánh nhân thánh kinh. Chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là việc khó, dù sao hắn hôm nay đã trở thành một tôn thánh nhân, huống chi các thánh địa pháp môn cực đoan hoàn điện, truyền thừa vô số năm, là vô số thánh địa tiên hiền tâm huyết. Thế nhưng là cái gọi là pháp không kinh truyền, các thánh địa cổ kinh, tự nhiên không có khả năng tùy tiện để Tần Vân quan sát. Hiện nay Tần Vân cũng chỉ có giao trì trải qua bộ phận, bộ phận này muốn thôi diễn đến thánh nhân pháp, hiển nhiên không đủ, cần đại lượng cổ kinh đi hoàn thiện. Cuối cùng, Tần Vân đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía vài tòa thánh địa. Đêm đó ám tập, rất nhiều thánh địa đều có tham dự, Tần Vân cảm thấy nên thời điểm đòi hỏi bồi thường. Lúc này, hắn liền rời đi đại càn, lao tới các tòa thánh địa. Tin tức rất nhanh truyền ra. Tất cả thánh chủ đều biến sắc, nguyên lai tưởng rằng Tần Vân ngày đó rời đi giao quang thời khắc chỉ là một câu nói đùa, nhưng chưa từng nghĩ đến tôn này sát tinh thật muốn thực hiện lời hứa. Thiên Thọ A, sát tinh muốn tới, đem bảo bối đều giấu đi. Hóa Long Chỉ, Tàng Kinh Cát, Linh Dược, Linh Thảo, toàn bộ đều giấu đi. Chúng thánh địa toàn bộ đều gà bay chó chạy, từng tôn trưởng lão, từng tôn đỉnh tiêm cao thủ, toàn bộ sợ mất mật, từng vị thánh chủ càng là hận không thể còn thánh địa đi đường. Tần Vân, đây quả thực là tất cả thánh chủ đắc ngộ, ngày đó tại giao quang đại náo một màn, thật sâu khắc ở tất cả thánh chủ trái tim, làm cho không người nào có thể quên. Còn chưa chờ Tần Vân giáng lâm các thánh địa, rất nhiều thánh chủ đã là liên hợp đến cùng một chỗ, trong đêm tổ chức nhằm vào Tần Vân hội nghị. Tuyệt đối không thể để Tần Vân giáng lâm chúng ta thánh địa. Đây chính là một cái sống sờ sờ thổ phỉ cường đạo a, nhạn qua nhổ lông, thú đi lưu ra, chính là thiên vương lão tử tới, cũng phải hao mấy cọng tóc xuống tới, tại giao quang thánh địa, hắn ngay cả linh thảo mặt đất cũng không cho người ta thừa. Đi vào chúng ta thánh địa, nhìn thấy chúng ta thánh địa huy hoàng, không nhất định phải bắt đi nhiều ít bảo vật. Một phen sau khi thương nghị, chư thánh chủ quyết định chủ động xuất kích, muốn đích thân đi đại càn đi một lần, cùng tôn này sát tinh hòa đàm. Cũng may, Tần Vân cũng không có công phu sư tử mạng, cùng ở tại giao quang lúc như vậy lòng tham không đáy, chỉ là yêu cầu bộ phận cổ kinh. Đó là cái để chư thánh chủ đau đầu, nhưng cũng có thể tiếp nhận điều kiện. Dù sao thánh địa cổ kinh hệ thống quá mức khổng lồ, truyền thừa cho tới bây giờ có rất nhiều chi nhánh lưu truyền. Như đường khuê giao như vậy, đưa ra bộ phận giao chỉ cổ kinh cũng sẽ không chân chính tổn thương căn bản. Cuối cùng, mấy vị thánh chủ lấy mấy bộ tàn trải qua, thánh nhân viết tay, tu hành tâm đắc, lắng lại lần này phong ba. Trước khi đi thời khắc, đều có phụ lục lưu lại, nói là, Tần Vân đạo hữu, có chuyện gì, phụ lục thông báo một tiếng chính là, tuyệt đối không thể lấy đột nhiên tới cửa a. Chương 87. Đại Càn Thánh Kinh chư thánh chủ rời đi không lâu. Giao quang thánh địa cường nhân cũng tìm tới cửa đến, không giống với lần trước như vậy sát ý như nước thủy triều, lần này, tới lao nhân vật đều rất là khiêm tốn cùng hòa ái. Tần Vân đạo hữu, đem nhà ta thánh nữ trả về đi. Giao quang thánh địa nhân mã trùng trùng điệp, từng cái dị thú trở đi giống như núi côi bảo. Cái này khiến rất nhiều người đều trực tiếp nhìn ngây người, tỏa ra bạc quang, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy con mắt nhói nhói. Vì giao quang thánh nữ, tòa này thánh địa hiển nhiên là đại xuất huyết. Chỉ là Tần Vân trực tiếp lật lọng, tạm giam rất nhiều nội tình không nói, cũng không đem thánh nữ trả về. Tất cả cúc trứng, nếu không ta giết các ngươi. Muốn đổi thánh nữ, lại kéo mấy xe tôi bảo đến đổi. Tần Vân dạng này ngôn ngữ để giao quang tất cả mọi người ngốc trệ, minh bạch cái thằng này thuần túy là lòng tham không đáy, khẩu vị lớn đến đáng sợ, gần như không có khả năng cho ăn no. Sự thật cũng đích thật là như thế. Cũng là không phải giao quang thánh nữ cỡ nào xinh đẹp như hoa, để Tần Vân sắc tâm dập dờn, hắn chỉ là hoàn toàn không muốn trả về. Ta nuốt vào trong miệng, còn muốn để cho ta phun ra. Nghĩ gì thế? Cử động lần này càng quan trọng hơn là cảnh cáo thế nhân, không muốn đối với hắn đạo thống xuất thủ. Tần Vân xưa nay không cảm thấy mình là cái ác nhân, nhưng hắn cũng không cho rằng mình là người tốt. Minh Bạch sở dĩ giao quang thánh địa thái độ như thế, hoàn toàn là tại kiêng kỵ thực lực của hắn, dù sao đã nháo đến loại trình độ này, đem giao quang thánh nữ nắm ở trong tay, cũng có thể nhiều một môn át chủ bài. Tin tức không hề nghi ngờ truyền ra ngoài, khiến thiên hạ thánh chủ đều chấn động, thiên hạ thánh nữ đều sợ hãi, sợ một ngày kia đắc tội Tần Vân, tôn này sát tinh bắt đi nhà mình thánh nữ. Ăn người không nhà xương a, quá độc ác. Ngày sau cho dù đắc tội Tần Vân cũng không cần đắc tội hắn đạo thống, cái thằng này là thằng điên, là hộ muội của ma, đắc tội muội muội của hắn, cái thằng này đem triệt để hóa thân thành cường đạo. Thiên hạ thánh chủ chấn động, trong đêm liền hạ đạt tối cao mệnh lệnh, tuyệt đối không nên trêu chọc Tần Vân cùng đại càn. Giao quang không phải người ngu, tự nhiên không có khả năng lại cho Tần Vân cái gì. Mặc dù muốn cứu trở về thánh nữ, có thể nghĩ đến đại giới, cũng chỉ có thể đánh nát răng cùng máu hướng trong bụng ướt. Cuối cùng, việc này chỉ có thể không giải quyết được gì, không muốn lại trêu chọc Tần Vân. Về phần vị thánh nữ kia, Tần Vân trực tiếp phong ấn tu vi của nàng, để nàng đợi tại Tần Ngưng Yên bên người, chỉ đạo Tần Ngưng Yên tu hành. Đến cùng là thánh địa bồi dưỡng ra được nhân tài, không dùng thì phí. Sau đó thời gian ở trong, Tần Vân liền bắt đầu thôi diễn thánh nhân pháp, lấy giao chỉ cổ kinh làm cơ sở, kết hợp các loại đạo thống pháp môn, ngưng bách ra chi trường, liền ngay cả kiếm tiên cổ kinh ở trong một chút áo nghĩa cũng bị hắn tham chiếu đi vào. Có các loại cổ kinh, tâm đắc làm tham chiếu, mấy ngày bế quan về sau, Tần Vân liền đem môn này thánh nhân pháp cho triệt để thôi diễn ra. Đại Càn Thánh Kinh. Dạng này một bộ cổ kinh như vậy sinh ra, từ sau ngày hôm nay, đại càn cũng sẽ có được truyền thừa của mình cùng pháp môn. Thánh kinh lại bị phân loại số lượng bộ, có thể thông qua công tích đem đổi lấy tu hành. Giao quan thuật, Thái Sơ ấn, Đạo một trường, Thiên Diễn kiếm. Ngươi cái này thuần túy chính là đạo văn. Giao quang thánh nữ biết môn này thánh kinh về sau, nghiên cứu một phen, làm ra đánh giá, đối Tần Vân vô cùng không cam lòng. Tham khảo mà thôi, thiên hạ cổ kinh, cái nào không có tham chiếu. Tần Vân trực tiếp dạng này đáp lại. Giao quang thánh nữ không còn gì để nói, hoàn toàn chính xác thiên hạ cổ kinh đều sẽ đối cổ tiên hiển tu hành phương thức có chỗ tham chiếu, nhưng không có người sẽ như thế rõ ràng, cổ thánh hiền nhóm sẽ hao phí tâm huyết, không ngừng nghiên cứu cải tiến, tốn hao vô tận tuế nguyện, thôi diễn ra hoàn toàn mới thánh pháp. Mà Tần Vân, gia hỏa này hoàn toàn là khâu lại, chưa từng cải biến tinh túy trong đó, chỉ là đơn thuần liên hợp thôi diễn một lần. Quá mức vô sỉ. Giao quang thánh nữ không cam lòng. Cổ kinh, thánh kinh đều là tham chiếu cái khác công pháp tu hành, đơn giản là cải biến trình độ không đồng nhất, sao là vô sỉ nói chuyện. Hảo hảo dạy bảo ta hoàng muội tu hành, để cho ta hài lòng ta sẽ để cho ngươi trở lại giao quang, cho ta không vui, liền đem ngươi bán được trong tiểu lâu đi. Bước bách tại Tần Vân dâm uy, cuối cùng giao quang thánh nữ chỉ có thể ngậm miệng. Hoàng lăng, địa cung. Lại qua mấy ngày, Bạch lão được nhận hạ, đi tới đại càn cùng Tần Vân uống rượu.
Đây là để hai người đều cảm thấy mộng ảo cùng đã lâu một màn. Lúc trước, Tần Vân xuất thế, thế gian đều là địch, cuộc sống yên tĩnh bị đánh phá, Bạch Lao vốn cho là có lẽ loại này bình thản hài lòng thời gian, nhất định một đi không trở lại. Thế nhưng là, Bạch Lao không nghĩ tới, Tần Vân sẽ quật khởi nhanh như vậy. Dạng này cuộc sống yên tĩnh sẽ còn nên đón. Giao chỉ thịnh hội, đêm tối xung quanh, độc sông giao quang. Mỗi một kiện đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cho người ta một loại xa xôi cùng cảm giác tuyệt vọng, nhưng mà, Tần Vân thật làm được, phá vỡ từng cái kỳ tích, triệt để thoát khỏi thế gian đều là địch tình cảnh. Từ đây trước thế gian đều là địch, đến thời khắc này trên đời đều kỵ. Bạch Lao uống rượu, vì Tần Vân cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ. Thật rất không thể tưởng tượng nổi, không có bối cảnh, xưa nay nhiều ít thiên kiêu trở thành bi kịch. Tần lão đệ ngươi thật là một cái kỳ tích. Bạch Lao cùng Tần Vân chạm cốc, hai người uống rất là vui vẻ. Lão nhân khẽ nói, còn tốt lúc trước ngươi không có nghe tin lời của ta, nếu thật là gia nhập nhân thế gian, hiện tại xem ra, ngược lại làm trễ nải ngươi. Tần Vân đối với cái này cũng có chút cảm khái. Lúc trước, hai con đường bày ở trước mặt, một con đường, gia nhập một cái thế lực, đổi lấy che chở, mất đi tự do, một cái khác đầu, độc kháng thiên hạ. Vào lúc đó, Tần Vân đã từng mở mịt. Sở dĩ lựa chọn cái sau, cũng không phải là Tần Vân đối với mình lớn bao nhiêu tự tin, chỉ là đơn thuần tâm tính cho phép. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều qua đã quen tự tại sinh hoạt, không muốn bị người trói buộc, sớm tại kiếp trước thời điểm, hắn liền minh bạch, thà rằng làm lão bản, tuyệt đối không thể cho người làm công. Đây cũng là lựa chọn, người cả đời này cuối cùng sẽ đứng trước rất nhiều lựa chọn, một ý nghĩ sai lầm, có lẽ nhân sinh phương hướng đều sẽ khác biệt. Tần Vân cảm khái nói, nếu như hắn lúc trước thật vì bản mệnh, gia nhập tòa nào đó thế lực, không hề nghi ngờ, hắn hiện tại chú định sẽ thành quân cờ, tuyệt không có được hôm nay buổi chỉ toàn chỉ riêng sinh. Đáng tiếc, năm đó ta cũng không có người dạng này dũng khí. Bạch Lao cảm khái, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. Hắn từng đối Tần Vân đề cập qua hắn quá khứ, cùng đại đa số thiên kiêu nhân sinh, Bạch Lao sinh ra ở một cái tiểu tộc, tu hành được cho có chút thiên phú, nhưng mà tiểu tộc nhưng không có đầy đủ tài nguyên cùng công pháp cung cấp hắn tu hành. Khi đó, nhân thế gian xuất hiện, như trong bóng tối một vòng sáng ngời, để Bạch Lao cảm nhận được hy vọng. Đối phương chỉ là hứa hẹn muốn vì Bạch Lao cung cấp công pháp cùng tu hành tài nguyên. Bạch Lao liền không hề do dự bán mất mình tất cả. Có lẽ ta có thể đi nhân thế gian đi một lần, hứa hẹn một chút lợi ích, đổi Bạch Lao ngươi tự do. Tần Vân nghĩ nghĩ, như thế lời nói. Hắn cũng nghĩ đem Bạch Lao kéo vào đại càn trận doanh, lại, Tần Vân cảm giác lấy hắn thực lực hôm nay, vấn đề cũng không lớn. Bạch Lao dừng một chút, trong mắt lóe lên một vòng quang mang mãnh liệt, nhưng lại tại trong chốc lát tạm đạm. Cuối cùng lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, sự tình xa so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp gấp trăm lần, nghìn lần, tự do cùng ta mà nói, quá mức hy vọng xa vời. Bạch Lao cười khổ, không có đề cập quá nhiều, đối với cái này giữ kín như bưng, lộ ra rất là kiêng kỵ. Tần Vân cũng không lại nói cái gì, cảm nhận được Bạch Lao đáy lòng sợ hãi, yên lặng hạ quyết tâm, ngày sau muốn đi nhân thế gian đi một lần. Chương 88. Liệt tự bí ngân nguyệt ngã về tây, chân trời một mảnh tố nhạt. Tần Vân cùng Bạch Lao nhị người ngồi ở cung điện dưới lòng đất bên trong, an thức nhắm, uống rượu. Hoang cổ nhà lão gia chủ, Bạch Lao ngươi như thế nào đánh giá người này? Tần Vân nghĩ tới điều gì hỏi. Bạch Lao khuôn mặt hiện lên một vòng dị sắc, vì sao muốn nâng lên vị này cổ nhân? Lúc này, Tần Vân liền đem cùng vị lão nhân này tiếp xúc sự tình nói ra ngoài. Đêm tối xông quan hôm đó, hoang cổ nhà thánh nhân đã từng tham dự ám tập, giao quang phong ba về sau, Tần Vân cùng thiên hạ thánh chủ thanh toán. Bất quá, hắn cũng không đi tìm thái cổ thế gia, bởi vì cái này đại tộc tại tu hành giới địa vị quá dọa người. Thái cổ thế gia chính là thế gian cường đại nhất thể tu một mạch, mà thể tu thọ nguyên lâu đời, huyết khí kéo dài. Bình thường thánh nhân có thể sống 1000 tuổi, mà thể tu thì nhưng tùy tiện sống đến 1500 tuổi hơn. Giao quang thánh địa chỉ có một cái lao thánh chủ có thể hoạt động, cái khác nội tình đều rơi vào ngủ say, mà thái cổ thế gia có thể tưởng tượng, có thể hoạt động lao nhân vật, tuyệt đối không chỉ một tôn. Cân nhắc đến loại tình huống này, Tần Vân cũng không cùng thái cổ thế gia khiêu chiến. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, ngay tại mấy ngày trước đây, thái cổ thế gia lão gia chủ đưa tới đại lễ, chủ động cùng hắn giao hảo. Nói là đêm tối xông quan hôm đó, chỉ là trong nhà tiểu bối lô mãng tiến hành, đây là một trận hiểu lầm, nguyện chủ động lấy lòng, cùng Tần Vân giao thiện. Lại mời Tần Vân tiến về thái cổ thế gia đi lại. Nghe được Tần Vân giảng thuật, Bạch Lao ánh mắt hiện sáng, nhìn rất là kích động. Không muốn ác vị lão nhân này, có lẽ cái này tương lai sẽ là người một cơ duyên to lớn. Bạch Lao như thế lời nói, rất là hưng phấn. Vị lão nhân này tên là Tuổi Đạo Sương, là thái cổ thế gia bây giờ người trong cuộc. Lão gia từ lúc tuổi còn trẻ đức hạnh liền vô cùng tốt, hảo hữu trải rộng thiên hạ, cả đời hắn hữu đại địch bạo phạm. Lại lao ra từ này tuổi tác quá mức dọa người, theo ta được biết, cho dù là giao quang lao thánh chủ, cũng chỉ là hắn hậu bối, cho dù là ta nhân thế gian điện chủ, cũng đối người này cung kính vô cùng. Tương truyền, hắn là làm thế hắn hữu, nhưng tại trên đời hành tẩu đại thánh, càng có truyền môn xưng, vị lao nhân này sớm đã đạt đến không thể nắm lấy đạo cảnh, là đông hoang mạnh nhất một người. Bạch lao để Tần Vân kinh hãi, một tôn còn sống đại thánh, đây là như thế nào một loại chấn nhiếp? Đông hoang mạnh nhất, đây là như thế nào đánh giá? Chẳng lẽ lại, còn có thể là một vị đại thành thánh thể? Tần Vân cả kinh nói, tương truyền, hoang cổ thánh thể một khi đại thành, nhưng cùng đại đế khiêu chiến lược như vậy thực sự quá để cho người ta cảm thấy kinh dị. Không phải là không có khả năng, lão nhân chiến lược đến tột cùng như thế nào, không ai có thể nói rõ được, càng không có người có thể nhìn ra được. Dù sao trong mắt của ta, đối phương cho dù không phải đại thành thánh thể, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Lại theo ta được biết, vị lão nhân này tại thế thời gian, chừng 5000 năm, đây là bảo thủ tính ra.
Bạch lão như thế lời nói, nhắc lên vị lão nhân này, lộ ra rất là kiêng kỵ. Chẳng lẽ lại thật sự là một vị có thể sánh vai đại đế nhân vật sao? Thần Vân cũng kinh hãi. Đại đế, dù là đối với hắn hôm nay mà nói, đều lộ ra phá lệ xa xôi, hai chữ này, Thần Vân chỉ là tại cổ tịch ở trong nghe nói qua. Cảnh giới này đại biểu cho tu sĩ nhân tộc có thể đạt tới cực hạn thành tựu, xưa nay hiếm người có thể đi đến một bước này, mà phàm là đi vào này cảnh người, đều tại dòng sông lịch sử bên trong, lưu lại một vòng nồng đậm sát thái. Là chân chính vũ trụ chi chủ, không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên bên trong, mới có thể xuất hiện như thế một tôn. Rất khó tưởng tượng, muốn cùng hắn giao thiện vị lão nhân kia, sẽ là dạng này một tôn nhân vật. Trên đời có đại đế sao? Không ai có thể nói rõ, đại đa số người cho rằng đương thời không đế, bởi vì dạng này người quá mức kinh diễm, không có khả năng không có truyền kỳ lưu lại. Thế nhưng là, cũng có người cho rằng, trên đời này có đại đế tồn tại. Đại đế đã cường đại đến cực hạn, vì vũ trụ chi chủ, gần như không gì làm không được, nhất niệm liền có thể để lòng trời lở đất, dạng này người, một khi sinh ra, gần như không có khả năng chết đi. Vũ trụ quá mênh mông, nếu như có đại đế ngăn cách cùng thế gian liên hệ, mấy người có thể phát hiện dấu vết của bọn hắn. Nói đến đại đế, cho dù là Bạch lão cũng lộ ra nhận biết tái nhận. Đây là vạn cổ chi mê, không ai có thể giải khai. Giống như Tần Vân ở kiếp trước, có hay không thần luận, luôn luôn tràn đầy tranh luận, các loại truyền thuyết cùng truyền kỳ miêu tả vô cùng tinh tế tỉ mỉ, thật là tương như gì, ai có thể nói rõ. Có hay không đại đế không cách nào xác định, nhưng hoang cổ hoàn toàn chính xác có dạng này một vị cái thế cổ nhân. Nói tóm lại, cùng dạng này một vị cổ nhân giao hảo, đối ngươi chỉ có chỗ tốt. Đương kim cho dù muốn tọa hóa lao thánh chủ, cũng chỉ là vãn bối của hắn, nhiều ít người muốn cùng hắn giao hảo mà không thể. Bạch lão uống một hớp rượu, như thế lời nói. Hắn vì sao muốn cùng ta giao hảo? Thần Vân từ đầu đến cuối ôm lấy cảnh giác. Từ lần trước gặp qua giao quang lao thánh chủ về sau, Thần Vân liền đối với những này cổ nhân nhận biết phát sinh cải biến, những người này, tựa hồ không tranh quyền thế, theo đuổi, đơn giản là một cái đạo chữ. Đi đến loại cảnh giới này, trên đời không có gì ngoài đạo, còn có cái gì là bọn hắn chú ý? Các ngươi đều là thể tu, nhục thể của ngươi tu hành, có thể xưng kỳ tích, không thua hoang cổ thánh thể. Bởi vậy nói không chừng vị lão nhân này đối ngươi rất tán thưởng, cho nên biểu lộ ra thiện ý. Ý gì theo vị lão nhân này vật niên khinh thời đại, thiên hạ đối với hắn khen ngợi, cái suy đoán này cực có thể là thật. Bạch lão như thế lời nói, có lẽ vậy. Tần Vân lắc đầu, không muốn lại xoắn xuýt, cũng không muốn cùng loại người này nhắc lên liên hệ. Vị này cổ nhân tâm tư như thế nào, chú định không phải hắn hôm nay có khả năng hiểu rõ. Uống rượu uống rượu. Hai người không tiếp tục xoắn xuýt cái đề tài này, lại lần nữa uống lên rượu tới. Tới chơi khoác lác. Bạch lão rất đại ngôn không biết thẹn đối Tần Vân khởi sướng tiêu chiến. Kết quả là đại năng cảnh lão đầu tử, đêm đó lại đem cái mông đông đỏ bừng. Thời gian cứ như vậy một ngày trôi qua. Tần Vân cũng coi là triệt để thoát khỏi bại lộ mình nguy cơ, tiến vào một đoạn bình tĩnh thời gian ở trong. Cứ việc, hắn cũng không có vô địch thiên hạ, nhưng sự tàn nhẫn của hắn cùng bá đạo, lại làm cho thiên hạ không người nào dám ra tay với hắn. Loại ngày này, đối với Tần Vân mà nói, tự nhiên vô cùng hài lòng. Hắn ước gì có thể dạng này bình tĩnh cả một đời. Đinh. Túc chủ uống rượu hai bàn miệng, chúc mừng túc chủ thu hoạch được cửu bí chi, liệt tự bí. Một ngày này, một đạo thanh âm thanh thúy từ Tần Vân vang lên bên tai. Mà giờ khắc này, cho dù là Tần Vân, cũng bị giải ra. Liệt tự bí. Nhất khí hóa tam thanh thể hiện, một khi thi triển, nhưng phân hóa hai tôn cùng tự thân chiến lực giống nhau phân thân. Nếu như nói, Tần Vân chiến lực là 10, giai tự bí nhưng gấp bội 30. Kia có được liệt tự bí về sau, liền chờ cùng 13-13. Tương đương với 3 cái Tần Vân. 900 lần chiến lực. Đây là một loại như thế nào mộng ảo số lượng. Chương 89. Đường Khuê Giao mời thẳng đến sau một hồi Tần Vân mới tỉnh táo lại, lập tức điều tra. Sau đó khuôn mặt trở nên cuồng hỉ. Quả thật là liệt tự bí. Ban đầu ở Giao Quang Thánh Địa, hắn phí hết sức chín châu hai hổ, cũng không thể từ Giao Quang Thánh Chủ trong miệng gõ ra. Nhưng chưa từng nghĩ đến, sẽ ở hôm nay uống rượu đạt được. Lại đây cũng không phải là cái gì tàn phá liệt tự bí, mà là hoàn chỉnh. Cái gì là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Đây cũng là ra sức. Tần Vân lúc này nghiên cứu, cửu bí hợp nhất, vô địch thiên hạ. Từ được chứng kiến liệt tự bí về sau, Tần Vân càng thêm đối câu nói này tán đồng. Mỗi một loại lĩnh vực tuyệt đỉnh bí thuật, cái này thật không phải là nói một chút mà thôi. Quá mức mỹ tiên. Trực tiếp lựa chọn hấp thu, tâm niệm vừa động, trong đầu lập tức nhiều liệt tự bí ký ức. Dung hội quan thông, như cánh tay sai sử. Đây cũng là hệ thống chỗ tốt, phàm là ban thưởng, có thể trong nháy mắt tiêu hóa cùng hấp thu. Nếu không, bằng Tần Vân bộ này tư chất, coi như thật đạt được trong cựu bí bí thuật, chỉ sợ cũng rất khó học được. Tâm niệm vừa động, Tần Vân thân hình khẽ run lên, sau đó, hai cái cùng Tần Vân giống nhau như lúc người xuất hiện ở giữa hư không. Nhất khí hóa tam thanh. Hai người cũng không phải là sinh linh, chỉ là Tần Vân một loại đạo niệm. Bất quá lại cùng chân thân cơ hồ không có gì khác nhau, tu vi, nhục thân chi lực, toàn bộ đều như thế. Tần Vân thậm chí có thể tinh tế thao túng mỗi một đạo phân thân năng lực, hoàn toàn không có lạnh nhạt cảm giác, đơn giản như cánh tay sai sự. Sau này ba cái Tần Vân cùng tiến lên, liền hỏi các ngươi có sợ hay không. Tần Vân thì thảo, nét miệng lên một vòng ý cười. Sau đó, thu hồi môn thần thông này, tiếp tục uống lên rượu tới. Thời gian, tại từng ngày trôi qua, Tần Vân mỗi ngày ngay tại vương phủ ở trong uống rượu, ngẫu nhiên nhìn một chút Tần Ngưng Yên cùng Bạch Lao, thời gian bình tĩnh, nhưng cũng rất là hài lòng. Gần 2 tháng, hắn mỗi ngày giống như này vượt qua. Trong khoảng thời gian này bên trong, hắn đạt được 500 năm tu vi, một tầng kiếm ý, cùng một loại đặc thù ban thưởng, một giờ đốn ngộ trạng thái. Đốn ngộ. Đây là một loại đối tu sĩ mà nói, thần kỳ thời khắc. Có thể ngộ nhưng không thể cầu, Một khi tiến vào loại trạng thái này, tu sĩ suy nghĩ sẽ trở nên thông suốt, đã từng hoang mang không hiểu vấn đề, sẽ tùy tiện nghĩ thông suốt. Đa số người cũng sẽ ở tình cảnh này bên trong, nên đón cảnh giới đột phá. Đương thời, rất nhiều người du lịch hồng trần, thể ngộ thế gian muôn màu, có đôi khi cũng là bởi vì cảnh giới lâm vào gông cùm xiềng xích, khó mà đột phá, ở nhân gian hành động, tìm kiếm loại trạng thái này. Bất quá, liền xem như tiến vào loại trạng thái này, cũng chỉ là một sát na. Mà Tần Vân trực tiếp đạt được thời gian một tiếng, tùy thời có thể lấy mở ra cùng sử dụng, đơn giản không nên quá biến thái. Bất quá, Tần Vân cũng không đổi và sử dụng, tạm thời giữ lại, đem hai cái trước đều hấp thu. 500 năm tu vi. Sau khi hấp thu cảnh giới đi tới thánh nhân tầng 2. Cái này khiến Tần Vân một trận ngạc nhiên, thánh nhân một tầng nhất trọng thiên, thật không phải là nói một chút mà thôi, 500 năm khổ tu mới lên cao một tầng, có thể thấy được cảnh giới này khó khăn cỡ nào. Cũng may Tần Vân nhục thân nguyên thần song tu, nhục thân ở trong dung nhập pháp tắc về sau, nguyên thần mỗi lần chướng một bước, nhục thân liền cũng sẽ cường đại một phần. 500 năm khổ tu, thành quả tổng thể mà nói coi như rõ rệt. Về phần kiếm ý Tần Vân hấp thu về sau, thuận lợi đi tới kiếm ý 6 tầng. Kiếm khí tổng cộng chia làm 9 tầng, 9 tầng về sau kiếm ý viên mãn, mà tới được một bước này, tương truyền có thể khiêu chiến đại đế. Xem như Tần Vân bây giờ, xuất sắc nhất một cái lĩnh vực. Tu hành gánh nặng đường xa, còn cần cố gắng a. Tần Vân cảm khái, dự định hảo hảo uống rượu tu hành, hắn hiện tại, đừng nói là đại đế, chính là cách thánh vương đều vô cùng xa xôi. Ông, thể nội có cái gì đang run rẩy? Là thông tin phụ lục. Xem như tu sĩ một loại thần niệm là cấn, thông qua lẫn nhau trao đổi, nhưng lẫn nhau liên hệ, cùng loại với hậu thế điện thoại. Tần Vân từ giao quang về sau, đạt được rất nhiều, phần lớn đều là cái khác thánh chủ lưu lại. Không lỗi thời thường liên hệ chỉ có mấy cái, có hai cái đang lóe lên sáng ngời. Một viên là Bạch lão, trên bùa chú hiện hiện một hàng chữ nhỏ, liên qua đang khốn kiếp này toàn bộ đều cởi đi quần chạy trần chuồng. Ha 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 ha, lão phu sắp đạt tới vô địch cảnh, Tần Vân, 3 ngày sau, lão phu sẽ lần nữa đối ngươi khởi xướng khiêu chiến. Lại đồ ăn lại mê. Tần Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch lão nói tới hiển nhiên là khoác lác. Lão đầu tử này đối cái trò chơi này rất có chấp nhiệm, thế tất yếu thắng Tần Vân một lần. Chỉ là Tần Vân đời trước chính là tuyệt đỉnh cao thủ, bây giờ cái trò chơi này càng là hắn sáng tạo, Bạch lão dựa vào cái gì thắng? Thiện tay ném ở một bên. Tần Vân lấy ra một cái khác mai phù lục, là đường quê giao, như thế khiến Tần Vân có chút ngoài ý muốn, cái kia tiểu nữ nhân, tính tình thanh nhã, không có gì ngoài giao chỉ về sau, hai người liền sẽ không có gì liên hệ. Phù lục phía trên đồng dạng là một hàng chữ nhỏ, Tần huynh, có thể hay không đến giao chỉ một chuyến? Nghĩ nghĩ, Tần Vân cảm thấy vẫn là phải đi một chuyến. Nói đến đêm tối xung quanh, Đường Khuê Giao giúp hắn không nhỏ bận điệu, lẽ ra tiến đến bái phòng. Còn có Nghe Hoàng, nếu không phải là nữ nhân này, Tần Vân đêm hôm ấy tuyệt đối sẽ càng thêm nguy hiểm, có thể thành công hay không xung quanh đều là một cái không biết. Tuy nói Tần Vân đối với nữ nhân này trước đó không có cảm tình gì, thế nhưng lẽ ra đi bái phòng một chuyến, dù sao người ta giúp mình như thế đại ân. Chỉ bất quá đoạn thời gian gần nhất trong đầu quá bình tĩnh, Tần Vân trực tiếp lựa chọn kéo dài, bây giờ xem ra cũng là thời điểm đi gặp một hồi cái này hai nữ tử. Đầu tiên đi giao chỉ bí cảnh hoàn toàn như trước đây. Tiên hạ sáng lạ, mây khói lượn lờ, hương hoa bốn phía, làm cho lòng người thả. Đường Quê Giao đứng tại một mảnh hoa cốc trung ương, váy trắng không nhiễm trần thế, như một tôn bách hoa tiên tử, tuyệt lệ mà tươi đẹp. Tần Vân nhìn thấy cái này tiểu nữ nhân lúc, tiểu nữ nhân chính nhạc hoa mà cười, cẩn thận từng ly từng tí trị liệu một đóa thụ thương tiểu hoa, chẳng cảnh để cho người ta cảm thấy phá lệ mỹ hảo. Tần Vân có đôi khi thật cảm thấy, nữ nhân này căn bản chính là một cái tinh linh hóa thân, có một loại khác đẹp. Ta còn tưởng rằng Tần huynh quên đi Quê Giao. Đường Quê Giao kiều thận, ra vẻ oán trách. Đường tiên tử vì Đông Hoang đệ nhất mỹ nhân, ai có thể quên? Liền xem như ta cũng thường thường trà không nhớ cơm không nghĩ. Tần Vân mỉm cười lời nói. Đường Khuê Giao sóng mắt lưu chuyển, cười yếu ớt nói, nói láo. Giữa hai người lời nói rất là mập mờ, so như một đôi đạo lữ, nhưng loại này mập mờ bên trong, nhưng lại thiếu một phần tự nhiên khí. Lợi ích một trận, chung quy để cho người ta sinh ra khúc mắc. Đường Khuê Giao đem Tần Vân mời đi ngủ cung ở trong. Nàng trắng đoan váy dài túng địa, vì Tần Vân rót rượu, thân thể linh lung tinh tế, làn da trắng non không tì vết, lưu động chỉ riêng hi, bộ ngực cao vót, mảnh khảnh eo thon, trắng đoan doanh doanh một nắm cái cổ, tinh xảo xương quai xanh. Để cho người ta tìm không ra một tia tì vết. Đây là một tôn tuyệt đại bưu vật, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng khí chất thanh nhã xuất trần, ở dưới ánh trăng, nàng gần như là thần linh. Trong tầm cung, đàn hương lượn lờ, bày ra mấy chương cổ họa, mùi rượu bốn phía, chân hào mê người, hết thảy đều lộ ra rất có ý cảnh. Cho người ta một loại cảm giác không chân thật, phản phất đặt mình vào cùng Quảng Hàn cung bên trong. Chúc mừng Tần huynh xông quan thành công. Đường Khuê Giao nâng chén, tiên diễm môi đỏ gợi cảm, hàm răng lóe sáng, nàng đầu ngón tay cầm chén ngọc, xen lẫn nhau sinh huy, khóe miệng mỉm cười, tôn quý mà linh động, đẹp đến làm người ta nín thở.